Chương 233, Diệp Thiên Đế thân phận lộ ra ánh sáng, hắn hóa Diệp Thiên Đế. Và anh, ở dưới sự chú ý của mọi người, Hoàng Thiên Đế trước người chậm rãi xuất hiện ba bóng người. Đệ nhất đạo, thân hình của hắn phong dài, phong thần như ngọc, đỉnh đầu một ngụm Thái Dương thần lô, uy áp và cổ, mãnh liệt thần hỏa đốt cháy thiên cung, một đôi nóng bỏng ánh mắt chậm rãi ở trong tiên địa hiện hóa. Hàng Vũ Đại Đế. Đạo thứ hai, mặt mũi của hắn bình thường không có gì lạ, nhưng một đôi tròng mắt lại phá lệ thâm thúy, nhìn qua rất nghiêm túc, cho người ta một loại vô cùng đáng tin cậy cảm giác, toàn thân tràn ngập hư không vô tận khí tức. Hư Không Đại Đế. Đạo thứ ba, hắn toàn thân ma viêm ngập trời, ma khí nồng nặc bao phủ trong nhân thế, một thanh giống như phụ tự phủ binh khí đủ để phá vỡ hết thảy. Loạn Cổ Đại Đế. Thấy vậy, tất cả mọi người đều chấn kinh. Cái này ba bóng người toàn bộ đều tản ra tiên vương cấp bậc áp, cùng mấy vị kia vượt thời không mà đến tiên vương cơ hồ giống nhau như lúc. Không ít người nhao nhao ngẩng đầu. Bây giờ, thời gian chi môn bên ngoài, Hàng Vũ, Hư Không, Loạn Cổ trong mắt, bọn hắn hạ xuống một tia thần niệm, nhập chủ Hoang Thiên Đế hắn hóa mà ra trong thân thể, đem đạo này đặc thù đạo thân phát huy đến lớn nhất uy năng. Vâng. Thái Dương thần lô đột nhiên xuất hiện, hư không kính buộc phát ra vô lượng thần quang, Loạn Cổ đũa phong mang cái thế, đủ để bổ ra hết thảy. Ba vị đế giả cùng kêu lên hét lớn an lan, chúng ta nhịn ngươi rất lâu. Nói xong, bọn hắn đồng thời ra tay. Ba vị tiên vương cấp cường giả liên thủ giết hướng an lan, dù sao cái này một bộ đạo thân có thể phát huy uy lực có hạn, bọn hắn nhất định phải giành giật từng giây. Vâng. Đồng trong lúc nhất thời, Hoang Thiên Đế cũng ra tay rồi. Hắn cùng với ba vị đế giả liên thủ, bốn vị tiên vương cấp cường giả đồng thời vây đánh an lan, đem hắn đánh liên tục bại lui, trong miệng đấm máu. Ông thần hỏa thiêu đốt hết thảy, Thái Dương thần lô hóa thành một vòng huy hoàng đại nhật, khí tức nóng bỏng gần như sắp đem toàn bộ đại mạc đun sôi đằng. Hàng Vũ Đại Đế ra tay, hắn thi triển vô thượng thần thuật phong cấm an lan hết thảy đường lui. Bá, không gian vặn mèo. Hư Không Đại Đế cũng ra tay rồi, hắn một tay không gian thần thuật thi triển xuất thần nhập hóa, mỗi một lần hiện thân đều biết cho an lan tạo thành thương tổn cực lớn, làm hắn cực kỳ chật vật. Hoang Thiên Đế cùng Loạn Cổ Đại Đế chính diện nên địch, kiếm cùng búa bá đạo tuyệt luân, đại khai đại hợp, uy thế ngập trời, đủ để chấn áp hết thảy. Khủng, an lan bị đánh liên tục bại lui. Trong miệng của hắn đẫm máu, toàn thân chật vật, không dám tiếp tục khinh thường, trở tay hất ra Nguyên Thủy Đế Thành, tay trái xuất hiện một mặt bất hủ tâm chắn, phối hợp với Hoàng Kim Cổ Mâu ứng đối lấy Hoang Thiên Đế bốn người vây giết. Thấy vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới An Lan thế mà thật sự bị nghiền ép. Còn có, Thạch Hạo thi triển đến tột cùng là cái gì pháp? Vì cái gì có thể một hơi diễn hóa ra ba vị tiên vương cấp cường giả đạo thân? Thật sự là quá nghịch thiên rồi. Cái này, đến tột cùng là cái gì pháp? Đế quan, trên tường thành, có người thấp giọng nói. Diệp Khuynh Tiên kinh ngạc nhìn Thiên Nguyên bên trên Thạch Hạo, con mắt của nàng hơi hơi lấp lóe, nhìn qua có chút kích động, nhịn không được ở trong lòng nói nhỏ: "Tha hóa tự tại đại pháp, quả nhiên là ngươi Hoang Thiên Đế." Dị bực, trăm ngàn vạn hùng binh cũng bị chấn kinh. Bọn hắn cũng rõ, vì cái gì một người trẻ tuổi có thể thôi động sức mạnh mãnh liệt như vậy, còn có thể lấy vô thượng đại pháp diễn hóa ra người khác đạo thân. "Vương, đây là cái gì pháp?" Một vị bất hủ sinh linh hỏi Du Đà. "Đế Lạc thời đại tha hóa tự tại đại pháp." Du Đà thần sắc mười phần nghiêm trọng, ngữ khí của hắn nghiêm túc, trong lòng nổi sóng chập trùng, sóng biển ngập trời. Nói có thể diễn hóa người khác chi thân, mượn nhờ hắn nhân đạo quả, tha hóa tự tại, nghịch thiên cực điểm, đế lạc thời đại vô thượng đại pháp. Nghe vậy, mọi người hít sâu một hơi. Cái gì? Thế mà đế lạc thời đại vô thượng đại pháp? Phương pháp này tuy nói nghịch thiên, nhưng hẳn là cũng có hạn chế nhất định, không cách nào thời gian dài hữu hiệu, bằng không thì vậy thì thật sự quá mức nghịch thiên. Du đã chậm rãi mở miệng. Chỉ là, hắn cũng không biết, trước mắt Thạch Hạo chính là tha hóa tự tại đại pháp khai sáng giả. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hữu nhóm cũng kinh ngạc. Nhân dục đạo tổ sư gia, CMN chủ nhóm đây là cái gì thần thuật? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ta của tương lai nhóm không cách nào cưỡng ép ra tay, nhưng chủ nhóm chiêu này lại có thể để chúng ta mượn nhờ đạo thân ra tay, tránh thoát nhân quả phản vệ, có chút nghịch thiên. Bình thường vô vị cơ hư không, cuối cùng là cái gì pháp? Diệp Hắc, có điểm giống là đạo đức lao tổ nhất khí hóa tam thanh a. Đạo đức thiên tôn, nhất khí hóa tam thanh là cái gì? Diệp Hắc, chính là số tự bí. Linh bảo thiên tôn, không giống nhau, đạo đức đạo hữu con số bí phân hóa đi ra ngoài là phân thân, đại khái có bản thể tám thành chiến lực. Mà chủ nhóm thi triển ra đạo này đại pháp lại có thể diễn hóa hắn nhân đạo quả, cơ hồ có 100% chiến lược. Song phương không thể so sánh. Đạo đức thiên tôn, linh bảo đạo hữu nói không sai. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, đây là Hoang Thiên Đế khai sáng ra tới một môn tiên đế pháp, tên là tha hóa tự tại đại pháp. Cái này nhất pháp có thể diễn hóa người khác chi thân, thậm chí còn có thể mượn người khác đạo quả. Hắc Hoàng, Vương, kinh khủng như vậy. Diệp Hắc, Tê. Nếu như chủ nhóm dùng cái môn này đại pháp diễn hóa tất cả nhóm viên, vậy không phải có thể thực hiện toàn thể nhóm viên hành hung an lan. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, không tệ. Thiên Nguyên, chiến đấu càng kịch liệt. Hàng Vũ, Hư Không, Loạn Cổ ba người đạo thân không có cách nào thời gian dài bền bỉ, bọn hắn cuối cùng đang bùng nổ ra một kích cuối cùng đi qua, liền chủ động tiêu tán. Thấy vậy, An Lan trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kết quả, không đợi hắn bày ra phản kích, chỉ thấy Hoang Thiên Đế lần nữa thi triển tha hóa tự tại đại pháp. Sau một khắc, Thanh Đế, Tây Hoàng, Nữ Đế ba bóng người xuất hiện. Hoang Thiên Đế xem như chủ nhóm, hắn tự nhiên phải thật tốt chuẩn bị một lần này chặt gỡ giúp đoàn xây, nói thế nào cũng phải để mỗi cái nhóm hữu ra tay đánh An Lan một lần a. Vì hoàn thành cái này một mục tiêu, Hoang Thiên Đế thậm chí còn hơi thả chút thủy, bởi vì hắn chỉ sợ An Lan bị đánh chết. Khủ. An Lan trong miệng đẫm máu. Hắn tuy nói không chết, nhưng lại cực kỳ chật vật, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là thương thế, đẫm máu, không còn khi trước ba khí. Vâng. Sau đó không lâu, Thánh đế, Tây Hoàng, Nữ đế ba người đạo thân tiêu tan. An Lan ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Hoàng Thiên đế, chỉ sợ hắn lần nữa thi triển tha hóa tự tại đại pháp. Tha hóa tự tại. Hắn hóa vào cổ. Hoàng Thiên đế không để ý đến An Lan thần sắc, hắn ngự khí lạnh nhạt mở miệng, lần nữa thôi động tha hóa tự tại đại pháp, mượn tới người khác chi thân, hắn nhân đạo quả. Hắn hóa Vô Thủy đại đế. Hắn hóa Diệp Thiên đế. Dứt lời, hai thân ảnh xuất hiện tại Hoàng Thiên đế bên cạnh. Một người trong đó đưa lưng về phía thế nhân, đỉnh đầu một ngụm hỗn độn trùng lớn, rõ ràng là Vô Thủy đại đế. Đến nỗi một người khác, đó là một tên thân hình vĩ đại nam tử. Mặt mũi của hắn oai hùng, cứ như vậy bại lộ ở trước mắt người đời, tóc đen áo choàng, một đôi thâm thủy ánh mắt nhìn về phía An Lan. Rõ ràng là Diệp Thiên đế. Nhưng trực tiếp gian ra đà quần hữu xem xét. Cơ mờ nở. Cái này mẹ nó không phải Diệp Phàm sao? Tấu chương xong, chương 234, nguyên lai Diệp Phàm mới là lão tổ đảo ngược tiên cương. Trong phòng trực tiếp, khi Hoàng Thiên đế lấy tha hóa tự tại đại pháp diện hóa ra Diệp Thiên đế một khắc này, khi ra đa quần hữu thấy rõ ràng Diệp Thiên đế chân thực dung mạo một khắc này, tất cả nhóm hữu đều kinh hãi. Cơ mờ nở. Cái này mẹ nó không phải liền là Diệp Phàm sao? Cái kia khuôn mặt tuy nói oai hùng bất phàm, khí chất bá đạo tuyệt luân, huyết khí cuồn cuộn, đủ để bao phủ đại thiên vũ trụ, nhưng ra đa quần hữu nhóm tuyệt đối sẽ không nhận sai, cái này 100% chính là Diệp Phàm. Cùng là một người, tuyệt đối là cùng là một người. Chỉ là, cái này sao có thể? Vị này Diệp Thiên đế không phải Diệp Khuynh Tiên tổ phụ sao? Làm sao có thể cùng Diệp Phàm dài giống nhau như lúc? Gia Đa Quần Hưu không thể tin được. Nhưng sự thật liền đặt tại trước mắt, toàn bộ hết thảy toàn bộ đều biết tích sáng tỏ. Đây là một hồi chặt gỡ giúp nhóm viên đoàn tụ, vị này Diệp Thiên đế tất nhiên sẽ xuất hiện, vậy thì cho thấy hắn vốn là chặt gỡ giúp thành viên, lại thêm hắn cùng với Vô Thủy đại đế quan hệ vô cùng tốt. Điểm này liền đủ để chứng minh, Diệp Phàm chính là Diệp Thiên đế. Cho nên, Diệp Phàm chính là Diệp Khuynh Tiên tổ phụ. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa Quần Hưu nhóm lặng ngắt như tờ. Bọn hắn tất cả đều bị chấn kinh, nhất thời quên đi lên tiếng bình luận. Thẳng đến rất lâu đi qua, từng cái bình luận mới nhao nhao lộ ra. Nhân dục đạo tổ sư ra, cờ mờ nở. Cái này mẹ nó không phải Diệp Phàm sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, tốt tốt tốt. Quả nhiên Diệp Thiên đế không có gọi sai, tương lai Diệp Phàm vẫn thật là trở thành một vị thiên đế. Bách bại thành đế, ngư bức. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, thì ra Diệp Phàm chính là Diệp đại tiên tổ phụ a. Diệp hắc, có phải hay không là sai lầm? Có thể ta chỉ là cùng vị này Diệp Thiên đế lớn lên giống mà thôi. Vô Thủy mẹ hắn, không cần hoài nghi, có thể cùng Lâm muội muội quan hệ tốt như vậy, vậy thì cho thấy cái này Diệp Thiên đế chính là ngươi. Lớn nhất nhiếp, là ngươi không tệ. Diệp Hắc, vẫn còn có chút không đúng, Nghiêm Thiên lão tổ không phải loạn cổ thời đại người sao? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, có khả năng hay không, nàng chỉ là người tại loạn cổ thời đại, nhưng trên thực tế cũng không phải là loạn cổ thời đại người địa phương. Diệp Hắc, cái này, Đạo Đức Thiên Tôn, Diệp đạo hữu không cần hoài nghi, vị này Diệp Thiên đế chính là ngươi, trước đây chúng ta không cách nào thấy rõ ràng vị này Diệp Thiên đế dung mạo, bây giờ dung mạo của hắn như là đã bại lộ, như vậy chúng ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Linh Bảo Thiên Tôn, ngươi chính là Diệp Thiên Đế. Thừa nhận a. Diệp Phàm, ngươi chính là Diệp Thiên Đế. Nhân Hoàng núi, Nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Đạo Đức, Linh Bảo mấy người thần sắc có chút rung động. Bọn hắn khi nhìn rõ ràng Diệp Thiên Đế dung mạo sau, trong lòng đồng dạng sinh ra khó có thể tin. Nhưng bọn hắn xem như nhân đạo lĩnh vực tuyệt điên tồn tại, đương nhiên sẽ không nhận sai. Vị này Diệp Thiên Đế chính là bọn hắn quen thuộc vị kia Diệp Phàm. Không nghĩ tới, Diệp Phàm tương lai thế mà thật sự trở thành một vị Thiên Đế. Đạo Đức Thiên Tôn rung động đạo. Thiên Đế, đây là một cái vô địch đại danh tử, thần thoại thời đại đế tôn, thái cổ thời đại nhân hoàng. Bây giờ lại muốn tăng thêm một vị thời đại hậu hoang cổ Diệp Thiên Đế. Thần thoại có đế tôn, thái cổ có nhân hoàng, hoang cổ có Vô Thủy, sau hoang cổ có Diệp Phàm. Thì ra là thế. Linh Bảo Thiên Tôn như có điều suy nghĩ nói, tại nhìn thấy vị này Diệp Thiên Đế đi theo tương lai nhóm hữu nhóm buông xuống loạn cổ thời đại một khắc này, ta liền đã có chút hoài nghi, không nghĩ tới thế mà thực sự là Diệp Phàm. Diệp Phàm chính là Diệp Thiên Đế. Nữ Hoa hơi hơi nhíu mày, nói cái kia trong đám Diệp Khuynh Tiên lại là chuyện gì xảy ra? Đại khái là tương lai xảy ra một ít chuyện, dẫn đến nàng không thể không xuyên thẳng qua tuyết nguyệt, tỉnh ngộ là cổ. Dừng chiêu nói khẽ. Nói xong, hắn nhịn không được cười lên một tiếng, nói các ngươi không có phát hiện sao? Diệp Khuynh Tiên ở trong bảy cho tới bây giờ không có thừa nhận qua chính mình là Diệp Phàm lão tổ. Không hắn, không ngươi dám. Diệp Khuynh Tiên, ta cũng không có nói là ngươi lão tổ, rõ ràng là chính ngươi theo cột trèo lên trên. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa Quần Hưu nhóm rất nhanh liền đón nhận Diệp Phàm chính là Diệp Thiên Đế sự thật, dù sao tương lai bọn hắn đều chứng đạo tiên vương. Diệp Phàm há lại sẽ kém? Hoặc có lẽ là có thể gia nhập gờ giúp chắc này, người há lại sẽ là bình thường hạng người. Nhân dục đạo tổ sư ra, cho nên Diệp Phàm chính là Diệp đại tiên tổ phụ a. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, gia gia hướng tôn nữ gọi lao tổ sao? Có chút ý tứ. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, đảo ngược thiên cương. Diệp Hắc, Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại Diệp đại tiên cho một cái giảng giải thôi. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, khu cụ, ta chưa nói qua ta là ngươi lão tổ a, rõ ràng là chính ngươi theo cột trèo lên trên đi. Diệp Hắc, Hắc Hoàng, Vương, tiểu tử, ai bảo ngươi trông thấy một người liền xông lên để người ta lão tổ? Phi, quả thực là ném chết cá nhân. Diệp Hắc, mẹ nó cho chết, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, ngươi còn dám chính mình mẹ ra. Ngươi bây giờ đã thiếu ta 9 cân phân chưa ăn. Hắc Hoàng, vung. Từ đâu tới 9 cân? Diệp Hắc, ngươi còn nghĩ chơi xấu. Ta mẹ nó nhớ tinh tường đâu. Ta chứng đạo thành đế, ngươi ăn 3 cân, ta trở thành giống Diệp Thiên Đế người như vậy, ngươi ăn 3 cân, ta chính là Diệp Thiên Đế, ngươi lại ăn 3 cân. Hết thảy 9 cân. Thiếu 1 cân đều không được. Hắc Hoàng, khục, chúng ta trò chuyện điểm những thứ khác, Diệp đại tiên tổ mẫu là ai vậy? Nhân dục đạo tổ sư gia, ta cũng tò mò. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, ta tổ mẫu là Từ Hà. Hắc Hoàng, vung. Ngươi tổ mẫu là Từ Hà. Vậy ngươi chẳng phải là có tiên thiên thánh thể đạo thai huyết mạch? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, không ngừng, ta là tiên thiên hỗn độn thánh thể đạo thai. Hắc Hoàng, cái gì? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại mau nói, cha mẹ ngươi là ai? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, phụ thân ta gọi Diệp Y Lệ Thủy, là tiên thiên thánh thể đạo thai, mẫu thân của ta gọi là Diệp Tiên, là tiên thiên hỗn độn thể. Hắc Hoàng, vung. Diệp Y Lệ Thủy chính là Diệp Phàm cùng Từ Hà hải tử sao? Diệp Tiên lại là nhà ai hải tử? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, ta ngoại tổ phụ gọi là Diệp Đồng, là Thái Dương Thánh Hoàng huyết mạch, đồng thời cũng là tổ phụ đệ tử. Ta ngoại tổ mẫu gọi Khương Đình Đình, Thái Âm thể, mẫu thân của ta chính là con của bọn hắn. Hắc Hoàng, đợi một chút, bản hoàng đầu góc bây giờ có chút loạn. Khương Đình Đình xem như Diệp Phàm muội muội, cái kia gọi là Diệp Đồng chính là Diệp Phàm đệ tử. Tiếp đó ý của ngươi là nói, Diệp Phàm tương lai đệ tử cưới cô của hắn, tiếp đó Diệp Phàm tương lai nhi tử lại cưới cháu gái của hắn. Gia Thiên điểm thứ nhất tử vương, có chút loạn. Nhân dục đạo tổ sư gia, cho nên Diệp đại tiên vẫn là ta người nhà họ Khương. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại là Diệp Hắc, không hổ là Viêm Hoàng nhị đế, đời đời con cháu trải rộng vũ trụ các nơi. Khục. Diệp đại tiên a, trước đây hết thảy ngươi coi như là chuyện tiếu lâm a, chuyện này hãy để cho nó qua đi. Diệp Phàm tại phòng phát sóng trực tiếp lên tiếng. Nói xong, hắn nhịn không được lẩm bẩm ở trong lòng nói Diệp Y Di Thủy đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi, tấu chương xong, chương 235, Đế Quang Tiên Vương. Thái cổ F4 đăng tràng. Diệp Phàm chân thực thân phận bèn bèn chỉ là một hồi đang phát sóng trực tiếp một điểm nhỏ nhặt đệm. Gia đa quần hưu nhóm tuy nói hơi kinh ngạc, nhưng cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn tại khiếp sợ ngắn ngủi đi qua, liền đem lực chú ý một lần nữa bỏ vào đang phát sóng trực tiếp. Vâng, thiên uyên phía trên, hư không bị triệt để xé rách. Thời gian chi môn mở rộng, vô tận tuế nguyệt cùng thời gian khí tức lưu chuyển, thời gian trường hà tuôn trào không ngừng, mỗi một giọt nước sông cũng là một mảnh cổ sự, mỗi một đóa bọt nước cũng là một tòa chân thực đại thế giới. Làm vô thủy trung ba chấn cả khôn, thiên đế đỉnh chi uy chấn nhiếp vân tiêu. Vô thủy đại đế cùng Diệp Tiên Đế đứng song vai, bọn hắn tròng mắt nhìn về phía dưới tuế nguyệt, một tia thần niệm vượt qua vô tận thời không, cuối cùng mượn nhờ Hoàng Thiên Đế tha hóa tự tại đại pháp diện hóa ra đạo thân buông xuống. Vâng, uy thế kinh khủng bao phủ thiên cung. Cái này một bộ đạo thân có cùng bọn hắn giống nhau đạo quả, thực lực cùng bản thể không khác. Bá. Diệp Thiên Đế chậm rãi ngước mắt, hắn nhìn chăm chú phía trước Can Lan, không để ý đến trên người đối phương chật vật, không chút do dự dậm chân đến đây. Thiên Đế quyền xuyên qua hết thảy, ta nhịn ngươi rất lâu. Diệp Thiên Đế hét lớn. Nghe vậy, An Lan thần sắc biến đổi. Lúc đến bây giờ, hắn đã không dám tiếp tục càng rỡ, đáy mắt chỉ còn lại nồng nặc ngưng trọng cùng kiên kỵ, hơn nữa nhìn qua phá lệ chật vật. Làm vô thủy trung định cách thiên nguyên thời không, vô thủy đại đế cùng Diệp Thiên Đế liên thủ hướng về An Lan chân áp tới, thân hình của bọn hắn vĩ ngạn, quyền quang cái thế, trong mắt phóng ra quang huy rực rỡ, một thân uy thế chấn nhiếp trên trời dưới đất. Bá, huy hoàng kiếm quang chiếu rọi lại mạc. Hoàng Thiên Đế cầm trong tay đế kiếm cũng giết tới. Giết. An Lan gầm nhẹ một tiếng. Hắn là vương, hắn là bất hủ chi vương, hắn lại há có thể túi đầu trước người khác. Giờ khắc này, An Lan cũng bắt đầu bạo phát. Tay trái hắn nắm lấy một mặt bất hủ tấm chắn, tay phải cầm một cây hoàng kim cổ mâu, quang huy rực rỡ từ cái này hai cái bất hủ trên binh khí nở rộ, vô tận tiên vương pháp tắc cơ hồ phong tỏa thiên uyên. Vây đại mạc yên lặng. Mấy người toàn thân phóng ra tia sáng. Bọn hắn như là hóa thành một vòng huy hoàng đại nhật, từ đại mạc cuối đường chân trời trô dâng lên, một chút xíu cuối cùng đánh về phía thiên cung. Nhưng mà, chốc lát sau, một thân ảnh liền ngã bay ra. Đó là An Lan. Đối mặt ba vị thiên đế liên thủ, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, cơ hồ bị nghiền ép, thân thể đều bị đánh bể, chỉ còn lại một cái đầu lâu bay ra. Vâng. Đúng lúc này, thiên uyên bên trên có năm đạo pháp chỉ bay ra. Đó là đến từ dị vực năm vị bất hủ chi vương vô thượng pháp chỉ. Ông. Pháp chỉ phóng ra khí tức nóng bỏng. Bọn chúng như là hóa thành năm vị bất hủ chi vương, trong nháy mắt xuất hiện ở An Lan bên người, hợp thành một tòa vô thượng sát trận. Thấy vậy, tất cả mọi người đều chấn kinh. Mặc kệ là dị vực bất hủ sinh linh, vẫn là cựu thiên thập địa rất nhiều thiên tiêu, bọn hắn toàn bộ đều không nghĩ tới đây một hồi đại chiến cuối cùng thế mà lại diễn biến thành dạng này. An Lan, một vị bất hủ chi vương, không nghĩ tới cư nhiên bị toàn diện nghiền ép, chỉ còn lại một cái đầu lâu miễn cưỡng còn sót lại tại thế. A, An Lan phát ra không cam lòng gầm thét. Hắn tại năm đạo bất hủ chi vương pháp chỉ dưới sự giúp đỡ một lần nữa ngưng tụ thân thể, đồng thời đáy mắt buộc phát ra sát ý vô tận. Vương, không thể đủ. An Lan âm thanh giống như từ trong cựu u vang lên. Hắn tại năm đạo bất hủ chi vương pháp chỉ dưới sự giúp đỡ lần nữa buộc phát ra thực lực khủng bố. Thấy vậy, Hoàng Thiên Đế thần sắc không thay đổi. Hắn không nói thêm gì, chỉ là lần nữa thi triển tha hóa tự tại đại pháp. Tha hóa tự tại. Hắn hóa bạc cổ. Hắn hóa nhân hoàng. Hoàng Thiên Đế âm thanh vang vọng tại thiên nguyên phía trên, quanh quẩn ở tất cả mọi người bên hai. Trước người hắn lại độ xuất hiện một thân ảnh. Bá. Một đạo thân ảnh kia vĩ ngạn đến cực điểm. Hắn toàn thân tràn ngập vô tận hỗn độn khí tức, ngàn vạn đại đạo ở trong đó nở rộ, sau lưng phảng phất có được một tòa huy hoàng đại thế giới hiện lên, một đôi thâm thúy đôi mắt chậm rãi từ trong năm tháng mở ra. Mặt mũi của hắn mơ hồ, thân hình của hắn vĩ ngạn đến cực điểm. Nhưng bởi vì giấu ở hỗn độn xương khói bên trong duyên cớ, dẫn đến không ai có thể thấy rõ ràng dung mạo của hắn. Có thể coi là như thế. Trực tiếp gian ra đa quần hữu nhóm vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đạo này thân ảnh. Nhân hoàng. Nhân hoàng dừng chiêu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chat gở giúp đều chấn động. Nhưng không đợi ra đa quần hữu nhóm lên tiếng, càng khiến người ta khiếp sợ sự tình liền xảy ra. Làm. Thiên Nguyên phía trên. Thời gian trong cánh cửa truyền đến một đạo đinh thai nhức góc trung vang âm thanh, toàn bộ tuế nguyệt trưởng hà đều sôi trào, nước sông dòng nước xiết dung tiến, từng đóa bọt nước không ngừng nhấc lên, một đạo uy áp kinh khủng đang dần dần tới gần. Mơ hồ trong đó, thế nhân nhìn về phía tuế nguyệt trường hà, bọn hắn chính mắt thấy bốn bóng người đang chậm rãi đi ngược dòng nước. Tuế nguyệt trường hà bên trong còn có người, còn có vô thượng tồn tại đang tại đến đây trên đường. Chơi ạ, giờ khắc này tất cả mọi người đều chấn kinh, cho dù là dị vực trăm ngàn vạn hùng binh cũng nhịn không được rung động. Tám vị tiên vương đã là rất mạnh chiến lực, không nghĩ tới lại còn có tương lai cựu tiên tập địa, thật chẳng lẽ triệt để của thời. Và anh, ở dưới sự chú ý của mỗi người, chỉ thấy bốn bóng người chậm rãi phủ xuống. Bọn hắn từ trong tuế nguyệt trường hà từng bước một đi ra, thân hình vĩ ngạn đến cực điểm, không có bị thời gian ảnh hưởng đến, càng không có bị nhân quả quấy nhiễu. Đó là ba nam một nữ, trong đó có một cái vai hùng nam tử thân hình phá lệ thon dài kiên cường, hắn một bộ tóc đen áo choàng, toàn thân tràn ngập đậm đà hỗn độn khí tức, ngăn cách tuế nguyệt quấy nhiễu, đỉnh đầu một ngụm hỗn độn trung. Bất quá, đây cũng không phải là làm người khác chú ý nhất. Làm người khác chú ý nhất hay là hắn trên người cái kia một tia tia sáng. Đế quang. Trên người hắn có đế quang cuốn quanh. Đây là một vị kém chút phá vương thành đế đế quang tiên vương. Tại hắn bên trái, nơi đó đứng vững vàng một cái tuyệt đại nữ tử. Nàng thân mang một bộ màu xanh sẫm quần áo, dáng người thướt tha, cao gầy tinh tế, da thịt trắng nõn, hoàn mỹ dung mạo tuy nói bị che đậy, nhưng chỉ từ khí chất cùng tư thái liền có thể nhìn ra đây là một vị tuyệt mỹ người. Ông. Nhàn nhạt tạo hóa chi quang xuyên qua tuyết nguyệt. Đây là một vị chủ tu tạo hóa đại đạo nữ tiên vương. Ngoài cùng bên phải nhất, hai vị thiên tôn đi sóng bay. Một vị trong đó thiên tôn dẫn tới vô tận tử khí, trong cái nhấc tay chính là tử khí đông lai ước vạn dặm, quang huy rực rỡ quán xuyên toàn bộ tuế nguyện trường hạ, áp đảo toàn bộ cổ sử cùng thời gian bên trong. Một vị khác thiên tôn gánh vác chu tiên tử kiếm, trong tay của hắn nâng một bộ trận đồ, thâm thúy trong đôi mắt phóng ra sắc bén kiếm ý, phản phất có thể cắt ra thế gian hết thảy. Bá. Thời gian trường hà bên trong bốn người hơi hơi trong mắt, bọn hắn đến từ thái cổ thời đại, bây giờ ngoài ý muốn đặt chân này phương thời không, chứng kiến lịch sử tính chất một màn. Thái cổ F4 đăng tràng, tới chậm sao? Nhân hoàng hơi hơi trong mắt, hắn liếc mắt nhìn chật vật không chịu nổi An Lan, âm thầm gật đầu một cái giống như cũng không tính là mượn. Tấu chương xong, chương 236, dị vực chư vương đứng ra đến từ đường thần vương tiêu gạo. Và anh, thiên nguyên phía trên, tuế nguyệt trường hà tuôn trào không ngừng, thời gian chi môn mở rộng, cổ sử quần quần dựng lên, bọt nước đáy tận, bốn bóng người đi ngược dòng nước, cùng nhau mà tới, đưa tới tất cả mọi người chú mục, làm một ngụm hỗn độn trung chấn áp vạn cổ thời không. Một bộ sơn hà xã tắc đổ diễn hóa ra vô tận sinh cơ cùng đại thế, thái cực đồ ngăn cách thời gian. Chu tiên tứ kiếm đủ để cắt ra tuế nguyệt thời không. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều kinh hãi. Lại là bốn vị đến từ dị thời không vô thượng tồn tại. Bọn họ đều là tiên vương sao? Không, chỉ sợ không chỉ là tiên vương. Giờ khắc này, mặc kệ là dị vực bất hủ sinh linh, vẫn là cửu thiên thập địa chúng sinh, bọn hắn toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía tuế nguyệt trường hà bên trong thái cổ tổ bốn người, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ở giữa cái vị tiên nhân hoàng. Đế quang. Vị này vô thượng tồn tại trên thân có đậm đà đế quang quấn quanh. Chơi ạ. Khí thế của hắn vượt rất xa bất hủ chi vương. Chẳng lẽ đây là một vị chân chính đế? Đế quan, trên tường thành có một vị danh túc âm thanh run rẩy mở miệng nói, nghe đồn tiên vương phía trên còn có một cái chi cao lĩnh vực, không có ai biết nó đến tột cùng là cảnh giới gì, cũng không người nào biết cảnh giới này có nhiều huyền diệu. Từng có người phỏng đoán tiên vương phía trên lĩnh vực có thể danh xưng tiên đế, tiên bên trong chi đế. Nghe vậy, mọi người chung quanh toàn bộ đều kinh hãi. Đế, đây là tiên vương phía trên tồn tại sao? Tương lai lại có thể có người đạt đến tiên vương phía trên lĩnh vực? Trong đám người, Diệp Khuynh Tiên thần sắc nao nao. Nàng có chút kinh ngạc nhìn xem Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong thái cổ tổ bốn người, không nghĩ tới thời kỳ này nhân hoàng thế mà đã thành tiểu đế quang tiên vương. Lúc này, Nữ Hoa, Lão Đức, Linh Bảo bọn hắn đều chỉ là tiên vương bên trong cự đầu, bởi vậy đủ để suy đoán ra bọn hắn chứng đạo tiên vương hẳn là không bao lâu, nhưng hết lần này tới lần khác nhân hoàng tu vi đã xa xa vượt qua bọn hắn. Quả nhiên là kinh khủng. Đây chính là khoảng cách chuẩn tiên đế chỉ kém một đường đế quang tiên vương a. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hữu nhóm cũng chấn kinh. Nhân dục đạo tổ sư gia, dưới mắt người xuất hiện hoàng tiền bối đã là chuẩn tiên đế sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, xem ra tựa như là Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, không, thời kỳ này nhân hoàng tiền bối còn không phải chuẩn tiên đế, mà là khoảng cách chuẩn tiên đế chỉ kém một đường đế quang tiên vương. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, đế quang tiên vương. Diệp Hắc, đây là tiên vương trong lĩnh vực một cảnh giới sao? Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, cũng không phải, đế quang tiên vương tuy nói trên bản chất vẫn là tiên vương, nhưng một thân thực lực đã vượt rất xa tiên vương lĩnh vực, gần với chân chính chuẩn tiên đế. Tiên vương lĩnh vực tổng cộng chia làm: Phổ thông tiên vương, Tuyệt đỉnh tiên vương cự đầu, Vô thượng tiên vương cự đầu. Mà đế quang tiên vương chính là xen vào tiên vương tuyệt đỉnh cùng chuẩn tiên đế ở giữa một cái đặc thù lĩnh vực, muốn đạt đến lĩnh vực này, chỉ có bước ra thuộc về mình lộ, tại tiên vương trong lĩnh vực đi đến cực hạn. Đương nhiên, cũng có một chút đột phá chuẩn tiên đế thất bại mà không chết tồn tại cũng có thể đạt đến lĩnh vực này. Đạo đức thiên tôn, thì ra là thế. Linh bảo thiên tôn, hoang thiên đế đại tỷ đại thỉnh giáo một chút, trước mắt xuất hiện tại đế quan phía trên chúng ta đây ở vào cái gì lĩnh vực? Hoang thiên đế đại tỷ đại, hai vị thiên tôn cùng hoa hoàng cũng là tiên vương cự đầu. Hoa hoàng, tiên vương cự đầu sao? Vô thủy mẹ hắn, a. Hai vị thiên tôn đều chỉ là tiên vương cự đầu, nhân hoàng tiền bối cũng đã là đế quan tiên vương sao? Diệp Hắc, kinh khủng như vậy. Hắc hoàng, kinh khủng như vậy. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, hoang thiên đế đại tỷ đại ta cùng Diệp Phạm lại là cái gì lĩnh vực? Hoang thiên đế đại tỷ đại cũng là cự đầu. Nhân hoàng núi, nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Nữ hoa mấy người thần sắc có chút rung động. Đạo đức, linh bảo có chút phức tạp quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thân Lâm Chiêu, cảm khái nói không nghĩ tới người tương lai hoàng đạo hữu thế mà dành trước chúng ta nhiều như vậy. Tiên vương cự đầu, đế quang tiên vương. Hai người ở giữa tuy nói chỉ kém vô thượng tiên vương cự đầu một cảnh giới như vậy, nhưng trên lệch trong đó lại đâu chỉ là khác nhau một trời một vực. Diệp Quynh Tiên vừa mới cũng đã nói chỉ có tại tiên vương trong lĩnh vực đi đến cực cảnh, đồng thời còn muốn đi ra thuộc về mình lộ, cuối cùng mới có thể đạt đến cảnh giới này. Con đường của mình, điểm này mới là khó khăn nhất chỗ. Đường gì? Phá vương thành đế chi lộ. Nghe vậy, Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Hắn nhìn xem trong phòng trực tiếp hình ảnh, trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng, dù sao tương lai hình ảnh căn bản không cách nào ảnh hưởng đến hắn hiện tại. Gia thiên người chưa từng tin tương lai. Đương nhiên, không tin về không tin, nhưng vẫn là có thể nhờ vào đó tham khảo một chút. Lâm Chiêu nghĩ thầm tương lai chính mình tất nhiên thành tựu đế quang tiên vương, như vậy có phải hay không là hắn đột phá chuẩn tiên đế sau khi thất bại thành tựu đâu? Dù sao, muốn thành tựu đế quang tiên vương hết thảy có hai loại phương pháp. Một, khổ tu. Tại tiên vương trong lĩnh vực hướng chuẩn tiên đế bước ra một bước. Hai, đột phá chuẩn tiên đế thất bại mà không chết. Cuối cùng đế quang quấn quanh, thành tựu đế quang tiên vương. Dương Chiêu ngờ tới tương lai chính mình hẳn là đi phương án thứ hai. Dù sao muốn khổ tu đạt đến đế quang tiên vương, tuyệt đối phải dùng tới thời gian rất lâu. Nếu như tương lai hắn là khổ tu đạt đến lĩnh vực này, như vậy đạo đức thiên tôn bọn hắn tuyệt đối không chỉ tiên vương cự đầu. Đương nhiên, đây hết thể cũng không có chứng cứ chân thật. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng không có bất kỳ tác dụng. Dừng chiêu lắc đầu. Vành Thiên Uyên, trong sa mạc lớn, dị vực trăm ngàn vạn hùng binh thần sắc khẩn trương. Bọn hắn quanh năm cùng bất hủ chi vương tiếp xúc, bởi vậy một mắt liền nhìn ra vị này nhân hoàng cùng thông thường bất hủ chi vương đến tận cùng có gì trên lệch. Mạnh, quá mạnh mẽ. Vị này nhân hoàng cường đại xa không phải bình thường bất hủ chi vương có thể sánh ngang. Chẳng lẽ hắn thật là một vị đế? Có một vị bất hủ sinh linh run rẩy mở miệng nói. Bá. Du Đà thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Đúng lúc này, phía sau hắn hư không phát sinh vật mèo. Lập tức chỉ thấy bốn đạo kinh khủng thân ảnh hiển hóa, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Du Bảy sau lưng. Dị vực mặt khác bốn vị bất hủ chi vương cũng bị kinh động đến. Vô Thương, Bồ Ma Vương, Cù Sung. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có một vị đầu đầy tóc lam, cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích bất hủ chi vương. Nghe nói hắn tên là Đường Vương, cũng có người xưng hô hắn vì Đường Thần Vương. Và anh, năm vị dị vực bất hủ chi vương hiện thân, bọn hắn cách Thiên Nguyên cùng Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong Thái Cổ Tổ bốn người đối mặt. Các ngươi là người phương nào? Đường Thần Vương đầu đầy tóc lam bay lên, đáy mắt của hắn phóng ra kim quang sáng chói, trong tay Thần Vương tam xoa kích buộc phát ra vô tận uy thế, cơ hồ quán xuyên toàn bộ Thiên Nguyên, trợ giúp Thiên Nguyên bên trên An Lan chia sẻ một bộ phận áp lực. Dũ Đà, Vô Thương, Bồ Ma Vương, Cù Sung cũng nhao nhao ra tay. Giờ khắc này, không khí hiện trường ngưng trọng tới cực điểm. Đợt, cái này Đường Thần Vương cũng không phải là tác giả hư cấu, nguyên tắc bên trong dị vực quả thật có một cái tóc lam, cầm trong tay tam xoa kích bất hủ chi vương, An Lan xưng hô đối phương vì đạo huynh, cụ thể tên không biết, nhưng mà ta tra tư liệu biểu hiện số liệu lớn đem hắn gọi là Đường Thần Vương. Thấu chương xong, chương 237, An Lan, dù đã cứu ta. Và anh, Thiên Nguyên phía trên, Thái Cổ Tổ bốn người đứng song vai. Bọn hắn sừng sững ở trong thời gian trường hạ, Tuế Nguyệt cùng thời gian không cách nào đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, đưa tay ở giữa liền đủ để dẫn động đại đạo cộng minh. Bá, ở dưới sự chú ý của mọi người, Thái Cổ Tổ bốn người bước ra một bước Tuế Nguyệt trường hạ. Bọn hắn xuất hiện ở thời gian chi môn bên ngoài, cùng với những cái khác nhóm hữu nhóm cách dị thời không gặp mặt. Trong lúc nhất thời, gia đa quần hữu thần sắc khác nhau. Diệp Thiên Đế, Vô Thủy Đại Đế, Tây Hoàng, Nữ Đế bọn hắn có chút kích động nhìn Nhân Hoàng, tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng Tuế Nguyệt cùng nhân quả hiển hóa, thanh âm của bọn hắn trực tiếp bị đại đạo ngăn cách. Bởi vì thời không khác nhau người không cách nào giao lưu, bọn hắn mỗi tiếng nói cử động đều biết cho Tuế Nguyệt tạo thành không cách nào nghịch chuyển tổn thương. Đế quan, trên tường thành, Cửu Thiên Thập Địa rất nhiều sinh linh có chút mong đợi nhìn xem đột nhiên xuất hiện Thái Cổ Tổ bốn người, trong lòng của bọn hắn tràn ngập kích động. Giờ khắc này, bọn hắn không còn tuyệt vọng. Ân. Đúng lúc này, có người chớp chớp mắt. Đó là một tên đức cao vọng trọng danh túc, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Nguyên phía trên Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn. Mơ hồ nhìn ra cái gì? Đó là tiên cổ thời đại đại xích tiên chủ. Bên cạnh hắn vị kia tựa hồ chính là Vũ Dư Thiên Chủ. Vị kia danh túc cả kinh nói, tiên cổ thời đại có ba vị đồng môn sư huynh đệ đang cùng dị vực trong chiến tranh rực rỡ hào quang, không có ai biết tên của bọn hắn, chỉ biết là bọn hắn là đồng môn sư huynh đệ, hơn nữa một thân tu vi cơ hồ thông thiên, tại chân tiên trong lĩnh vực đi tới cực đỉnh, chỉ kém một bước liền có thể đột phá tiên vương. Chỉ tiếc, bọn hắn cuối cùng vẫn chết trận. Người đời sau lấy bọn hắn khai sáng chân tiên động phủ vì bọn họ mệnh danh. Đại Sích Thiên Chủ, Thanh Vi Thiên Chủ, Vũ Dư Thiên Chủ, thần thoại thời đại Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn chính là bọn hắn chuyển thế, hoặc giả thuyết là một bông hoa tương tự. Vâng, ở dưới sự chú ý của muôn người, Đạo Đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn đứng dậy. Bọn hắn lạnh nhạt nhìn xem dị vực chư vương, ngữ khí bình tĩnh nói: Thái Cổ Thiên Đình Đạo Đức Thiên Tôn, Thái Cổ Thiên Đình Linh Bảo Thiên Tôn. Hoa Hoàng dáng người yêu kiều thức tha, nàng từ đầu đến cuối cũng đứng tại Nhân Hoàng bên cạnh thân không có mở miệng, cái kia một đôi che giấu mông lung mê vụ ở dưới mắt phượng chỉ là lườm liếc bên cạnh Tây Hoàng cùng nữ đế. Vâng, Nhân Hoàng đứng chắc tay, thân hình của hắn thon dài kiên cường, vĩ nạn đến cực điểm, đỉnh thiên mà lập, một bộ tóc đen áo choàng, toàn thân tràn ngập đậm đà hỗn độn sương khói, nhàn nhạt đế quang phảng phất hóa thành một vòng huy hoàng đại nhật, khí tức nóng bỏng cách thời không vét sạch toàn bộ đại mạc. Hắn đồng dạng không có mở miệng, nhưng phía sau hắn lại xuất hiện một khối bia đá. Vâng, bia đá chân áp Tuế Nguyệt Trường Hạ, cổ pháp khí tức tang thương lắng xuống hết thảy. Phía trên khắc lây bốn cái cực kỳ đại khí bàng bạc tiểu chữ Thái Cổ Thiên Đình. Không hề nghi ngờ, vị này Nhân Hoàng chính là Thái Cổ Thiên Đình chi chủ, thực sự là một vị đế. Du Đà thần sắc có chút kinh nghi bất định, ánh mắt của hắn kiên kỵ nhìn xem Thiên Nguyên phía trên cái vị kia Thái Cổ Thiên Đình chi chủ, đáy mắt lóe lên nồng nặc ngưng trọng cùng hoảng sợ. Đế, bọn hắn dị vực theo đuổi rất lâu, dị vực sở dĩ tiến đánh Cửu Thiên Thập Địa chính là vì truy cầu phá vương thành đế. Trong tay của bọn hắn có một ngụm gỗ mục dương, cái kia một ngụm gỗ mục dương chính là dị vực có thể quật khởi căn bản. Gỗ mục dương có thể đại lượng chế tạo bất hủ chi vương. Chỉ tiếc, nó từ đầu đến cuối đều bị khóa lại, chỉ có một cái chìa khóa mới có thể mở nó ra. Dị vực chư vương cho rằng mở ra gỗ mục dương liền có thể thu được phá vương thành đế biện pháp, bọn hắn ngờ tới chìa khóa liền giấu ở Cửu Thiên Thập Địa. Đây cũng là bọn hắn tiến đánh Cửu Thiên nguyên nhân. Không, Vô Thương mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Nhân Hoàng, âm thanh kiên kỵ mở miệng nói cũng không phải là chân chính đế, trên bản chất còn là một vị tiên vương. Có lẽ hắn đã từng thử phá vương thành đế. Nghe vậy, dị vực chư vương nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải chân chính đế vậy là được rồi. Vị này Thái Cổ Thiên Đình chi chủ trên bản chất còn là một vị tiên vương, vậy thì cũng không phải là không thể địch, dù sao bọn hắn dị vực nội tình cường đại đến khó có thể tưởng tượng, chỉ cần đối phương trên bản chất vẫn là tiên vương, bọn hắn liền không sợ. Thiên Nguyên phía trên, tại nhìn thấy Vô Thương, Bố Ma Vương bọn hắn hiện thân sau, An Lan trong lòng cũng không còn lo nghĩ, hắn một thân một mình ngạo nghễ mà đứng, vận chuyển bí pháp, lần nữa khôi phục đến đỉnh phong nhất, một tay cầm lá chắn, một tay nắm mâu, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xem trước mắt gia đà quân viên. Các ngươi nhanh chóng thối lui a. Trong tương lai, chúng ta cuối cùng là sẽ có một trận chiến, một ngày này không bao lâu nữa liền sẽ buông xuống, đến lúc đó chúng ta lại quyết nhất tử chiến. Đương nhiên, nếu như các ngươi nhất định phải cách thời không khai chiến, như vậy dị vực chúng ta cũng không sợ. An Lan hét lớn. Nghe vậy, gia đa quần viên hơi hơi nhíu mày, bọn hắn có chút khó có thể tin nhìn về phía trước mắt An Lan, nghĩ thầm còn dám phách lối như vậy. Trong lúc nhất thời, gia đa quần viên đồng loạt quay đầu, đồng thời nhìn về phía Nhân Hoàng. Thêm đòn. Nhân Hoàng hơi hơi nhíu mày, hắn chủ động phân ra một tia tâm thần buông xuống, cuối cùng sắp nhập vào Hoàng Thiên Đế lấy tha hóa tự tại đại pháp diện hóa mà ra đạo thân bên trong. Bá, đạo thân mở ra hai con người, đỉnh đầu của hắn có một khỏa đạo quả hiển hóa, toàn thân diễn hóa ra đậm đà đế quang, ngắn ngủi có đế quang tiên vương thực lực. Doanh Nhân Hoàng quả quyết ra tay, hắn trực tiếp một quyền hướng về An Lan đánh tới. Thấy vậy, An Lan thần sắc đại biến, đây chính là một vị chân chính đế quang tiên vương a, khoảng cách chuẩn tiên đế chỉ kém một đường cường giả, tuyệt không phải hắn có thể chống lại, dù là hắn có năm đạo bất hủ chi vương pháp chỉ ra chỉ cũng không được. Bá, An Lan toàn lực thôi động sau lưng năm đạo pháp chỉ. Hắn tại trong một quyền này cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, đó là tử vong khí tức, hắn đã rất lâu chưa từng cảm nhận được loại khí tức này, khí tức tử vong giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. A! An Lan hét lớn một tiếng. Hắn vận chuyển thân lực, năm đạo pháp chỉ tự đốt, tại rất nhiều gia trì, hắn cuối cùng từ trong tử vong ý hiếp tránh thoát ra. Sau một khắc, An Lan không dám tiếp tục dừng lại. Hắn nhanh chóng quay đầu chạy về phía Thiên Uyên, nhìn qua có chút chật vật lại hoảng sợ, không còn lúc trước như vậy cuồng ngạo cùng tự đại. Du Đà cứu ta! An Lan cảm nhận được sau lưng còn có khí tức tử vong tới gần. Giờ khắc này, hắn bỏ mặt mũi, hắn lựa chọn chật vật hướng hảo hữu cầu cứu. Nghe vậy, Du Đà thần sắc biến đổi. Hắn khi nghe thấy An Lan kêu cứu sau, không có chút nào do dự, lập tức dậm chân đi tới, muốn xuất thủ trợ giúp An Lan vượt qua Thiên Uyên, cùng song hướng lao tới. Vô Thương, Bố Ma Vương, Cụ Sung, Đường Thần Vương cũng ra tay rồi. Và anh, năm vị bất hủ chi vương liên thủ, bọn hắn ngạnh kháng Thiên Uyên tiên đạo phát tắc, trợ giúp An Lan mở ra một cái thông đạo, để cho hắn có thể thuận lợi từ Cửu Thiên Thập Địa trở lại dị vực. Nhưng sau lưng khí tức tử vong càng nồng đậm, An Lan thần sắc biến đổi, hắn không dám quay đầu, lại không dám dừng lại. Du Đà cứu ta, nhanh cứu ta, đỡ ép, các minh đệ tới điểm nguyện phiếu thôi. Tấu chương xong, chương 238, Đường Thần Vương, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Doanh Thiên Nguyên bên trên, trong sa mạc lớn, Nhân Hoàng chân đạp hỗn độn đại đạo tiến lên. Hắn toàn thân còn cuốn đậm đà đế quang, một đôi nóng bỏng đôi mắt phóng ra quang huy rực rỡ, hỗn độn sương khói bao phủ thiên cùng, một đôi đế quyền bạch phá cổ kim, phảng phất đủ để trấn áp hết thảy. Du Đà cứu ta. An Lan ở trong sa mạc một đường lao nhanh. Hắn thi triển ra rất nhiều thủ đoạn, cuối cùng mới miễn cưỡng thoát ly một quyền này khóa chặt, tiếp đó bước vào Thiên Nguyên bên trong. Nhưng Nhân Hoàng vẫn không có buông tha hắn. Sáng chói quyền quang quán xuyên Thiên Nguyên, không nhìn trong đó tiên đạo pháp tắc cùng thần hình, cái thế quang huy đủ để xé rách hết thảy. Lam Vô Thủy Đại Đế cùng Diệp Thiên Đế cũng ra tay rồi. Bọn họ cùng Nhân Hoàng liên thủ, cường thế bá đạo chống ra Thiên Uyên, sau đó đồng thời đánh ra một quyền, muốn phối hợp Nhân Hoàng đem An Lan chân sát. Bá, đế kiếm hành không. Kiếm quang chói mắt trong nháy mắt xé rách hết thảy. Hoàng Thiên Đế cũng ra tay rồi, mặc kệ trước mắt An Lan đến tột cùng có hay không bị Thi Hải Tiên Đế điều khiển, hắn đối với An Lan hận ý giống như quá khứ, từ đầu đến cuối cũng chưa từng thay đổi. Dù sao, chính là người này để cho hắn cùng với Hỏa Linh Nhi phân biệt hơn 200 năm, trong đó chua xót cùng khó khăn, không đủ vì ngoại nhân nói á oanh. Quyền quang, kiếm quang hòa lẫn, trung, đỉnh, kiếm thể minh. Bốn vị Thiên Đế liên thủ đánh ra đòn đánh mạnh nhất, dù là Thiên Nguyên bên trong Tiên Đạo pháp tắc cùng thần hình dẫn đến thực lực của bọn hắn bị suy yếu rất nhiều, nhưng bọn hắn một kích này vẫn vượt qua hết thảy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều chấn kinh. Đế quan, trên tường thành, không thiếu tu vi hơi thấp người thậm chí đã mở mắt không ra, bởi vì Thiên Nguyên bên trên bốn vị Thiên Đế quá mạnh mẽ, bọn hắn toàn thân tản ra kim quang sáng chói, giống như một vòng huy hoàng đại nhật giống như lóa mắt. Đây chính là chân chính đế sao? Có người run rẩy nói chẳng lẽ hôm nay phải có Bất Hủ Chi Vương đấm máu tại đế trước con sao? Thiên Vương đấm máu? Đây là cỡ nào để cho người ta rung động sự tình a? Bây giờ, dị vực trăm ngàn vạn hùng binh cũng run rẩy. Phía trên vòm trời năm vị Bất Hủ Chi Vương thần sắc cũng dần dần ngưng trọng. Dũ Đà, Bồ Ma Vương, Cụ Sung, Vô Thường, Đường Thần Vương bọn hắn đồng thời ra tay, năm vị Bất Hủ Chi Vương lấy đại pháp lực vì An Lan mở ra một cái thông đạo, nhưng bọn hắn vẫn cần đối mặt bốn thiên đế đòn đánh mạnh nhất. Liên thủ ngăn cản. Vô Thường mở miệng hét lớn một tiếng. Nghe vậy, Đường Thần Vương bọn hắn không dám do dự. Lúc này liền thúc giục toàn bộ sức mạnh, lấy vô thượng thần lực cấu thành từng nét bùa chú, tại trong Thiên Nguyên cùng bốn vị thiên đế buộc phát đụng chạm kịch liệt. Đồng thời, An Lan cũng quay đầu. Hắn thể hiện ra Bất Hủ Chi Vương phong thái, một tay cầm Bất Hủ lá chắn, một tay nắm chặt Hoàng Kim Mâu, phối hợp với năm vị Bất Hủ Chi Vương đón đỡ bốn thiên đế liên thủ nhất kích. Oanh! Sau một khắc, Thiên Nguyên đều bị chấn động. Gần 10 vị tiên vương giao chiến dẫn đến lượng giới sinh ra kịch liệt ba động. Thời không xé rách, tuế nguyệt trường hà tuôn trào không ngừng. Thiên Nguyên bên trong có tinh thần truy lạc, vô tận tiên đạo pháp tắc cùng thần hình bị xé nứt, kinh khủng tiên vương vĩ lực trong nháy mắt co vào, tiếp đó vừa vội đột nhiên nở rộ, cuối cùng đông nhiên xảy ra nổ lớn. Oanh! Thiên Nguyên run rẩy, tất cả mọi người đều nhắm mắt lại. Và khi bọn hắn chậm rãi mở ra một khắc này, chỉ thấy một thân ảnh đã hóa thành một đám mưa máu. Bất Hủ lá chắn đã nứt ra, Hoàng Kim Mâu đứt gãy, An Lan thân thể nổ tung, chỉ còn lại một cái đầu lâu bay ra, cuối cùng về tới dị vực. Khục. Dũ Đà năm nhân khẩu bên trong đẫm máu. Bọn hắn nhìn về phía An Lan đầu người, phát hiện hắn hồn quang cơ hồ đã sắp tiêu tan, lúc này liền lập tức liên thủ đem hắn bảo tồn lại. Thấy vậy, tất cả mọi người đều choáng váng. Một vị Bất Hủ Chi Vương cơ hồ bỏ mình mà chết, chỉ còn lại một cái đầu lâu tồn tại. Cái này, quả thực là quá bất khả tư nghị. Đế quan, trên tường thành, Diệp Quynh Tiên chớp chớp con mắt. Trong nội tâm nàng đồng dạng bị trận này chiến dịch sở kinh. Tuy nói nàng từng gặp không thiếu tiên vương đại chiến, thậm chí ngay cả chuẩn tiên đế đại chiến cũng đã gặp, nhưng vấn đề là trước mắt xuất thủ người thân phận không tầm thường. A Loạn Cổ Thạch Hạo, Thái Cổ Dừng Chiêu, Hoang Cổ Vô Thủy, sau Hoang Cổ Diệp Phàm, Nhân Hoàng, Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Vô Thủy Thiên Đế, bốn vị tiên đế liên thủ, đây mới là để cho người một màn rung động. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hữu nhóm cũng chấn kinh. Đây vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính tiên vương đại chiến, loại kia uy thế kinh khủng đủ để phá diệt vũ trụ, mỗi một chiêu nhất thức đều có thể gây nên tuế nguyệt trường hà khuấy động, đủ để tại tiên đạo trong lĩnh vực xưng vương xưng bá. Nhân dục đạo tổ sư ra, đây chính là tiên vương sao? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, kinh khủng như vậy. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, tiên vương đều như vậy cường đại, đây nếu là đổi thành tiên đế mà nói, thì còn đến đâu a? Bách bại thành đế, rất khó tưởng tượng tiên đế rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Diệp Hắc, đáng tiếc. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, thế mà không đem cái này An Lan đánh chết. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, cái này An Lan tạm thời không chết được, trên người hắn có đại nhân quả, không có khả năng chết nhẹ nhàng như vậy. Diệp Hắc, ân. Diệp đại tiên có ý tứ là để hắn chết mà lại là tiện nghi hắn. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, đương nhiên. Nhân dục đạo tổ sư ra, có chút ý tứ. Thiên Nguyên phía trên, bốn vị thiên đế đứng song vai. Bọn hắn nhìn chăm chú phía trước dị vực, đáy mắt lóe lên một chút kích động, tựa hồ muốn một mình sát tiến đi, tới một cái đại khai sát giới. Nhưng đúng lúc này, Hoang Thiên Đế trên người uy thế chậm rãi suy yếu. Cái kia một giọt máu mang đến cho hắn tăng phúc cuối cùng vẫn là không cách nào thời gian dài tiếp tục kéo dài, không bao lâu nữa thì sẽ hoàn toàn tiêu tan. Sau đó không lâu, Diệp, Vô Thủy, Nhân Hoàng ba người đạo thân cũng biết tiêu tan. Dù sao, bọn hắn là dựa dẫm Hoang Thiên Đế tha hóa tự tại đại pháp mới có thể xuất thủ. Thấy vậy, dị vực chư vương nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật đúng là sợ bốn thiên đế cưỡng ép tiến vào dị vực đại khai sát giới. Dưới mắt tại nhìn thấy Hoang Thiên Đế thực lực suy yếu, bọn hắn nguyên bản hốt hoảng nội tâm trung quy là thư giãn xuống. Chỉ là một giọt máu, cuối cùng chỉ là tuế nguyệt vết tàn thôi. Cho dù ngươi thực lực cường hãn, nhưng cuối cùng vẫn trở thành lịch sử. Đường Thần Vương lạnh nhạt mở miệng. Tính cách của hắn vốn là có chút táo bạo, trong lòng một mực nín một cỗ khí. Bây giờ tại nhìn thấy Hoang Thiên Đế thực lực chậm rãi suy yếu sau, hắn viên kia sao động tâm cuối cùng vẫn nhịn không được nhảy ra ngoài. Đường Thần Vương cao ngạo ngẩng đầu, hắn đầu đầy tóc lam bay lên, dáng người kiên cường, cầm trong tay Hoàng Kim Tam Xoa Kích, xa xa chỉ hướng Thiên Nguyên bên trên Thái Cổ Tổ bốn người, nói các ngươi cùng ta giới đã kết xuống không chết không thôi ân oán. Tương lai, cái này một khoản tất nhiên sẽ thanh toán. Đến lúc đó, ta sẽ để cho các ngươi biết rõ. Ta giới nội tình không người có thể địch, tiên cổ thời điểm có thể tàn sát các ngươi, bây giờ vẫn như cũ có thể. Các ngươi đã có đường đến chỗ chết. Đường Thần Vương, Dương Chiêu, Thạch Hạo, Diệp Phàm, Vô Thủy, bốn người các ngươi đã có đường đến chỗ chết. Nhân Hoàng, Hoàng Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Vô Thủy Thiên Đế. Tấu chương xong, chương 239, từ đâu tới tiểu ma cả đồng toàn thể nhóm viên ra tay. Thiên Nguyên phía trên, thời gian chi môn mở rộng, tuế nguyệt trường hà tuôn trào không ngừng, nước sông sôi trào, bọt nước lai tận, mỗi một đóa bọt nước cũng là một mảnh cổ sử, vô cùng đại thế giới tại trong tuế nguyệt cùng thời gian hiện hóa. Thái cổ tổ bốn người hơi hơi trong mắt, bọn hắn tại nhìn thấy Hoang Thiên Đế sức mạnh suy yếu sau, nguyên bản đều chuẩn bị rời đi, nhưng ở nghe thấy Đường Thần Vương lời vừa rồi sau, cước bộ của bọn hắn có chút dừng lại, vừa quay đầu nhìn lại. Đồng thời, chung quanh quần viên khác cũng nhìn lại. Cơ mờ nở, còn có cao thủ. Gia đa quần hưu nhóm hai mặt nhìn nhau, vốn cho rằng An Lan cũng đã là tối cùng một cái kia, không nghĩ tới dị vực còn có cao thủ. Nhân Hoàng hơi hơi nhíu mày, hắn nhìn chăm chú dị vực bên trong cái kia đầu đầy tóc lam hơn nữa cầm trong tay tam xoa kích Đường Thần Vương, thầm nghĩ nói từ đâu tới tiểu ma cả đông. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm cũng có chút không kèm được. Nhân Dục đạo tổ sư gia, cái này Đường Thần Vương thực lực gì a? Cũng như vậy, bình thường không có gì lạ cơ hư không, không nghĩ tới dị vực còn có cao thủ. Gia Thiên điểm thứ nhất Tử Vương, vốn cho rằng An Lan chính là tối cùng một cái kia, không nghĩ tới còn có một cái Đường Thần Vương cũng hơn. Diệp Hắc đã có thủ tử chi đạo, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ cộng một, Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, Nhân Dục đạo tổ sư ra cái này Đường Thần Vương dường như là một vị tuyệt đỉnh tiên vương. Gia Thiên điểm thứ nhất Tử Vương, tuyệt đỉnh tiên vương cùng tiên vương cự đầu trên lệch lớn sao? Hoang Thiên Đế đại tỷ đại thật lớn, bình thường không có gì lạ cơ hư không, cái kia tuyệt đỉnh tiên vương cùng Đế Quang tiên vương trên lệch đầu. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại kia liền càng không cần nói, làm không tốt Nhân Hoàng tiền bối một cái tát là có thể đem hắn trục chết. Diệp Hắc, cái kia còn nói gì? Nhân Hoàng tiền bối, ta trực tiếp làm hắn. Vâng. Thiên Nguyên phía trên, 12 vị chặt gỡ giúp thành viên, 12 vị tồn tại trí cao toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía Đường Thần Vương. Ông, áp lực vô hình của tới. Thấy vậy, mọi người ở đây toàn bộ đều nín thở ngưng thần. Bọn hắn vốn cho rằng trận này chiến dịch đến nơi đây liền đã phải kết thúc, dù sao Thạch Hạo trên người cái kia một giọt máu tựa hồ sắp tiêu hao hầu như không còn, nhưng người nào có thể nghĩ đến dị vực vị này Đường Thần Vương đột nhiên khẩu xuất cùng luôn. Vâng, 12 đạo kinh khủng con mắt nhìn tới. Trong lúc nhất thời, Đường Thần Vương lập tức cảm nhận được nồng nặc áp lực. Lộc cộc, hắn âm thầm nuốt nước miếng một cái. Các ngươi còn muốn động thủ sao? Ta giới đều có thể phụng bồi tới cùng. Đường Thần quát to, hắn là bất hủ chi vương, không có khả năng cúi đầu, càng không khả năng chịu vừa. Ngược lại trước mắt vị này Thái Cổ Thiên Đình chi chủ cũng không khả năng thật sự ra tay, đối phương dù thế nào mạnh cũng không khả năng không nhìn nhân quả ra tay. Đây cũng là hắn sức mạnh. Hắn không tin Nhân Hoàng cùng những người khác dám can đảm bước lên nhân quả phản vệ phong hiểm ra tay. Vâng. Đường Thần Vương ngạo nghễ mà đứng. Hắn đầu đầy tóc lam bay lên, thân hình vĩ ngạn, một đôi sáng chói hai con ngươi phóng ra vô lượng thần quang, giống như một thanh tiên kiếm giống như phá toái hư không, vàng trong tay tam xoa kích xa xa chỉ hướng thiên địa. Thấy vậy, gia đa quần hưu hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đồng loạt nhìn về phía người đứng phía sau hoàng. Mẹ nó, không nhịn được a. Nhân Hoàng nhàn nhạt liếc qua Đường Thần Vương, nói gặp đế không bái, chân mệnh đã mất, luân hồi trên tấm bia có ngươi tên, đã có đường đến chỗ chết. An Lan không thể giết, đó là bởi vì trên người hắn có đại nhân quả, không chỉ có bị thi hải tiên đế thao túng, còn cùng tương lai Hoang Thiên Đế có không cách nào hóa giải nhân quả. Nhưng ngươi cái tiểu ma cả đồng có gì? Thật sự cho rằng tuế nguyệt cùng nhân quả có thể cản bọn họ lại? Nhân Hoàng nhẹ nhàng nâng tay phải lên, lạnh nhạt nói ngàn vạn nhân quả, tận thêm thân ta. Nói đi, luôn xuất phát ủy. Quanh tuế nguyệt trường hà sôi trào, vô tận nhân quả thần liên từ trên trời giáng xuống, cứ như vậy xuất hiện ở Nhân Hoàng đỉnh đầu, đồng thời còn có đại đạo thần lôi hiện lên, trầm thấp tiếng sấm cách tuế nguyệt vang lên. Nhân Hoàng, hắn lấy sức một mình chống được tất cả nhóm hữu trên người nhân quả. Giờ khắc này, gia đa quần hữu chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ. Nguyên bản giam cầm trên người bọn hắn nhân quả cùng đại đạo trong nháy mắt biến mất. Bọn hắn có thể ra tay rồi. Trong lúc nhất thời, gia đa quần hữu toàn bộ đều kinh ngạc. Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía Nhân Hoàng, đột nhiên phát hiện Nhân Hoàng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, phản phất chống được những thứ này nhân quả chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Một chiêu, giết hắn. Nhân Hoàng nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, gia đa quần hữu nhóm trong lòng hơi động. Bọn hắn đột nhiên quay người, quay đầu nhìn chăm chú dị bực bên trong Đường Thần Vương, lập tức không che giấu nữa, khí thế trên người chợt bộc phát, vô thượng tiên vương chi uy trấn nhiếp hoàng vũ, trong chớp mắt đè hướng về phía dị vực. Giết! Gia đa quần hưu hét lớn một tiếng. Nhân Hoàng chỉ cấp bọn hắn ra một chiêu cơ hội, bọn hắn tự nhiên muốn thật tốt biểu hiện một phen. Vâng! Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại mạc đều chấn động, thiên nguyên run rẩy, thời không xé rách, tuế nguyệt trường hà lâm vào sôi trào, thời gian bận mẹo, cổ sử thay đổi, tất cả mọi người đều chấn kinh. Ông Thái Dương thần lô đột nhiên xuất hiện, hàng vũ đại đế diện hóa ra một ngụm vô thượng hỏa lô, lấy chư thiên thần hỏa dung hợp tiên đạo pháp tắc đánh ra tất sát nhất kích, cho dù là tiên vương cự đầu cũng không dám đón đỡ. Bá, hư không kính phóng ra vô lượng thần quang, hư không đại đế cũng đánh ra nhất thức tiên đạo sát chiêu, hắn bóp méo dị vực không gian, hóa thành từng trôi lưỡi đao sắc bén, muốn nhất cử đem Đường Thần Vương thân thể xé thành từng khối mảnh vụn. Vâng, hỗn độn thanh liên giáng xuống, thanh đế chiến lực tại trong tiên vương đều có thể xưng hùng, bây giờ cùng mấy vị đế giả liên thủ, càng là đánh ra một chiêu khó mà ngăn cản sát chiêu. Loạn cổ đại đế, vô thủy đại đế, diệp thiên đế, nữ đế, tây hoàng, bọn hắn toàn bộ đều ra tay rồi. Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Hoa Hoàng cũng ra tay rồi. 11 vị vương giả xuất chinh. Bọn hắn liên thủ đánh ra nhất thức tiên đạo sát chiêu, uy thế kinh khủng cơ hồ kinh động đến hai vực, trong chớp mắt đánh tan thiên nguyên bên trong tiên đạo phát tắc, cứ như vậy hướng thẳng đến dị vực phương hướng đánh tới. Oanh! Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều chấn kinh. 11 vị vô thượng vương giả liên thủ, 11 vị vương giả hướng dị vực đánh ra kinh thiên nhất kích. Nếu như không phải ra đa quần hữu nhóm có chỗ thu liễm, chỉ sợ hơn phân nửa dị vực đều muốn bị đánh tan, cựu thiên thập địa đều biết lọt vào ảnh hưởng to lớn. Không tốt. Đường Thần Vương biến sắc. Hắn vội vàng quay đầu muốn kêu gọi bên người chư vương tương trợ. Nhưng hắn quay người lại, liền trông thấy Du Đà bọn hắn toàn bộ đều xa xa né tránh, hơn nữa còn thuận tay mang tới dị vực 100.000 vạn hùng binh, không muốn những hùng binh này chết ở đây. Không có cách nào. 11 vị vương giả liên thủ đánh ra tiên đạo sát chiêu. Loại trình độ này uy thế cơ hồ thế không thể đỡ, bọn hắn không thể là vì cứu Đường Thần Vương đi mạo hiểm, chớ nói chi là sau lưng còn có 100.000 vạn hùng binh, những thứ này đều là bọn hắn dị vực tinh anh ai. Đường Thần Vương, vị dị vực tương lai, ngươi vẫn là hy sinh một chút chính mình á, ai bảo ngươi miệng tiện đâu. Nhân gia rõ ràng đều chuẩn bị đi, kết quả ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn khẩu xuất của luôn. Lần này tốt đi, ngươi vui vẻ. Không, Đường Thần Vương biến sắc, hắn đầu đầy tóc lam bay lên, đáy mắt lóe lên nồng nặc sợ hãi. Sai, không, ngươi chỉ biết là chính mình phải chết. Tấu chương xong, chương 240, hoang, tương lai trận chiến kia, ta muốn trông thấy ngươi. Ầm ầm hư không thay đổi, tuyết nguyệt sôi trào. 11 vị vương giả liên thủ đánh ra tiên đạo sát chiêu cơ hồ chấn động hai vực, vô tận vương giả uy thế phô thiên cái địa của tới, trong chớp mắt liền đánh tan thiên nguyên bên trong tiên đạo phát tắc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dị vực đều run rẩy. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía một màn này. Chơi ạ, 11 vị vô thượng tồn tại liên thủ, bọn hắn nếu là cùng nhau đánh vào dị vực, có thể hay không quét ngang tất cả bất hủ chi vương? Người khác ta không biết, nhưng nếu như là vị kia thái cổ thiên đình đứng đầu, như vậy có lẽ thật sự có thể quét ngang toàn bộ dị vực. Đế quan, trên tường thành, cựu thiên thập địa đám người toàn bộ đều rung động. Ông uy thế vô cùng của tới, giống như một vòng huy hoàng đại nhật, giống như từ đại mạc cuối trên đường chân trời dâng lên, tia sáng chói mắt, chiếu sáng tất cả mọi người con mắt, đồng thời cũng dấy lên cựu thiên thập địa đối với tương lai hy vọng. Không, Đường Thần Vương ánh mắt sợ hãi, hắn buộc phát ra tự thân toàn bộ lực lượng, một bộ tóc lam bay lên, toàn thân phát sáng, vàng trong tay tam xoa kích càng là toàn diện khôi phục. Giờ khắc này, Đường Thần Vương cuối cùng sợ, hoặc có lẽ là hắn biết mình phải chết. Hắn đem hết toàn lực nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây, thế nhưng 11 vị vương giả đánh ra tiên đạo sát chiêu lại tại trong lúc vô hình đem hắn khóa chặt, không chỗ có thể trốn, đồng thời cũng không thể trốn đi đâu được. Và anh, ở dưới sự chú ý của một người, vô tận vương giả chi uy lấy bá đạo phương thức cường thế đánh vào dị vực, ánh sáng nóng bỏng chiếu sáng hơn phân nửa dị vực địa giới. Trong khoảnh khắc, đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt, Đường Thần Vương thân thể trực tiếp bị tia sáng nuốt sống. Hắn vẹn vẹn chỉ là một vị tuyệt đỉnh tiên vương, đối mặt 11 vị vương giả thảo phạt không có chút nào năng lực phản kháng, trong chớp mắt liền hóa thành một đám mưa máu. Và anh, một vị bất hủ chi vương liền như vậy đẫm máu, bỏ mình tại đế chức quan. Thấy vậy, mọi người ở đây toàn bộ đều ngây dại. Một vị bất hủ chi vương cứ như vậy vẫn lạc, chết ở trận này trong chiến dịch. Và anh, tiên vương vẫn lạc, trên trời rơi xuống dị tượng, đậm đặc mưa máu từ thiên địa chỗ sâu hạ xuống, tích tích đắp đắp đập trên mặt đất, như cùng ở tại trong lòng của mọi người gây nên một đạo kinh lôi. Bá từ nơi sâu xa có mấy đạo ánh mắt nhìn tới. Dị vực, tiên vực chỗ sâu vô thượng tồn tại toàn bộ đều ở đây một khắc đã bị kinh động, ánh mắt của bọn hắn nhìn chăm chú thiên nguyên bên trong hết thảy. Rất nhanh liền biết rõ đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Một vị tiên vương vẫn lạc. Đây là một kiện có thể được ghi vào sử sách đại sự. Gặp đế không bái, chân mệnh đã mất. Đế quan, trên tường thành, có người thấp giọng lẩm bẩm một câu nói kia. Nói xong, hắn bịch một tiếng quỳ xuống đất, vô cùng thành khẩn hướng về thiên nguyên phía trên cái vị kia thái cổ thiên đình chi chủ dập đầu. Có đôi khi a cũng không phải cửu thiên thập địa người hỏng, chỉ là ngươi không đủ mạnh mà thôi. Nếu như thực lực của ngươi đủ để thay đổi hết thảy, bọn hắn cũng có thể vô não cùng nhiệt gửi thư phụ ngươi. Thiên nguyên phía trên, thái cổ thiên đình chư đế sừng sững thiên cung, bọn hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên dị vực chư vương, cũng không có lựa chọn tiếp tục ra tay, dù sao bọn hắn không phải chỗ này thời không sinh linh, phía trước có thể ra tay, đó là bởi vì nhân hoàng chống được nhân quả. Nếu như bọn hắn bây giờ chọn lựa tiếp tục xuất thủ, nhân hoàng liền cần chống được càng lớn nhân quả, như thế phong hiểm quá lớn, lợi bất cập hại. Ông, đúng lúc này, tuế nguyệt trường hà sôi trào, nước sông sóng lớn mãnh liệt, bọn nước ngay tận, một cô cực kỳ mâu thuẫn ba động của tới, đây là tuế nguyệt trường hà tại bài xích thái cổ thiên đình chư đế, bọn hắn tại chỗ này thời không lưu lại quá lâu, cũng là thời điểm rời đi. Phụ thân, vô thủy đại đế trợn ngước mắt, cách đi phía trước, hắn nhìn về phía người trước mắt hoàng, tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì, nhưng ngay tại hắn mở miệng trong ngay mắt, tuế nguyệt chỗ sâu đột nhiên có một đạo kinh lôi nổ tung, vô tận nhân quả thần liên phô thiên cái địa hướng về vô thủy đại đế đè ép mà đến, làm vô thủy trung hơi hơi rung động, vô hình vĩ lực san bằng tất cả phản vệ. Nhân hoàng nhìn chăm chú trước mắt vô thủy đại đế, tựa hồ đã sớm biết hắn muốn nói gì, lúc này chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, nói: trở về đi, tương lai là rất đáng, nhưng cũng không phải là không thể địch. Diệp Thiên Đế hơi hơi trong mắt, hắn ngoái nhìn về phía trong sa mạc lớn thạch hạo, âm thanh dường như sấm sét vang lên, quanh quẩn tại tuế nguyện trường hạ, nói hoàng, tương lai trận chiến kia, ta muốn nhìn thấy ngươi. Diệp Thiên Đế, Thiên Vương, trận chiến kia ngươi nhất định phải tới. Hoang Thiên Đế, Tiên Đế, cái nào một trận chiến? Đánh quỷ dị cao nguyên sao? Vậy ta chắc chắn tới. Vâng. Trong năm tháng có vô tận nhân quả hiện lên. Diệp Thiên Đế câu nói này cũng không có người có thể nghe thấy, ngược lại là trong phòng trực tiếp ra đa quần hữu nhóm ở trong gờ giúp chặt dưới sự giúp đỡ nghe thấy được. Ông Thuế Nguyệt Trường Hà sẽ rách ra một cái lỗ hổng. Sóng lớn mãnh liệt nước sông đem Thái Cổ Thiên Đình chư đế toàn bộ đều nuốt hết, thời không một chỗ khác là một cái huy hoàng đại thế giới. Đó là một cái vô cùng sáng chói tiên đạo đại thế giới. Vô tận tiên đạo pháp tắc toàn diện khôi phục. Đây là một cái hoàng kim đại thế. Nhưng nó nhìn qua không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Thế giới bên ngoài, giới hải bên trong, đậm đà hắc ám chi khí quần quật đánh tới, từng đôi đỏ tươi ánh mắt đang mắt lom lom nhìn chằm chằm thế giới này. Bá, Thái Cổ Thiên Đình chư đế rời đi. Bọn hắn về tới thuộc về mình thời đại kia, ở nơi đó còn có mấy không rõ chiến dịch chờ đợi bọn hắn. Hoang Thiên Đế lưu lại cái kia một đạo kiếm quang sắp tiêu tan, giới hải bên trong hắc ám muốn đột kích. Thái Cổ Tổ bốn người liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn đi sóng bay, quay người bước vào Tuế Nguyệt Trường Hà, từng bước một về tới thuộc về mình thời đại. Bá, thời gian Trường Hà tuôn trào không ngừng. Một đạo bát ngát hải vực mơ hồ trong năm tháng hiển hóa. Cái kia một đạo hải vực bao la vô ngần, cơ hồ không thể nhìn thấy phần cuối, mỗi một đóa bọt nước cũng là một cái tàn phá đại thế giới, đây là một tòa hoàn toàn do vô số đại giới hình thành giới hải. Thấy vậy, dị vực chư vương thần sắc cứng lại. Vô Thương ngữ khí có chút ngưng trọng nói đó là giới hải. Vị này Thái Cổ Thiên Đình chi chủ đến từ giới hải. Suy nghĩ một chút cũng phải, chỉ có thần bí giới hải mới có thể đản sinh ra đến gần vô hạn tại đế đế quang tiên vương. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm trong lòng sinh ra không thiếu nghi hoặc. Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Phàm trước khi đi câu nói kia là có ý gì? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, Diệp Phàm dường như đang cùng chủ nhóm đối thoại. Bách bại thành đế, chẳng lẽ là tương lai xuất hiện biến số gì? Có tuyệt thế cường địch hiện thân. Diệp Phàm bọn hắn không cách nào ứng đối. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, có khả năng. Hắc Hoàng, Vương, không phải có chat gờ giúp sao? Nếu quả thật xảy ra biến cố gì, vì cái gì không trực tiếp ở trong gờ giúp chat bên trong chủ nhóm đâu? Diệp Hắc, cho chết, nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không tin, lần trước tại Nhân Hoàng núi thời điểm, chúng ta không phải gặp Nhân Hoàng tiền bối bọn hắn hình chiếu sao? Tương lai chat gờ giúp xảy ra biến cố lớn, có thể dẫn đến chúng ta không cách nào tiếp tục vượt thời không trao đổi. Hắc Hoàng, Vương, nghĩ tới, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Hoang Thiên Đế đại tỷ đại Diệp đại tiên biết là chuyện gì xảy ra sao? Tấu chương xong, chương 241, đoạn đức, Diệp Phàm chính là con thỏ nhỏ đệ đệ. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, chắc gờ giúp tương lai biến cố ta không biết, nhưng cái khác sự tình ta ngược lại thật ra tin tưởng một chút. Chỉ là không tiện lắm nói với các ngươi. Vô Thủy đại đế, tương lai thật sự rất gian khổ sao? Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, ân, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, chuyện tương lai rồi nói sau. Diệp Hắc, cũng đúng. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, dưới mắt để ý nhiều như thế cũng không cần. Đạo đức thiên tôn, Hoang Thiên Đế đại tỷ đại Diệp đạo hữu, không biết giới hải là nơi nào địa giới? Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, nhân gian vũ trụ bên ngoài chính là cái gọi là giới hải. Giới hải chính là từ vô số đại thế giới tạo thành đặc thù hải vực, trong đó mỗi một đóa bọt nước cũng là một tòa đại thế giới, bao la vô ngần, vô biên vô hạn, chỉ có tiên vương cường giả mới có thể đặt chân. Mặt khác, nếu như muốn vượt qua giới hải lời nói, cho dù là chuẩn tiên đế cấp bậc cường giả đều cần tiêu phí mấy chục vạn năm. Diệp Hắc, T. Gia tiên điểm thứ nhất tử vương, tiên vương phía trên chuẩn tiên đế muốn vượt qua giới hải đều cần tiêu phí mấy chục vạn năm thời gian sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, kinh khủng như vậy. Bách bại thành đế, thì ra thế giới lớn như thế sao? Nhân Hoàng núi, Nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu mấy người toàn bộ đều chú ý tới chat gờ giúp bên trong tin tức. Khi đạo đức thiên tôn, linh bảo thiên tôn bọn hắn từ Diệp Quynh Tiên trong miệng biết được giới hải tin tức sau, bọn hắn từng cái toàn bộ đều kinh ngạc. Từ vô số đại thế giới tạo thành đặc thù hải vực, chuẩn tiên đế vượt qua đều phải mấy chục vạn năm. T. Cái kia đến bao lớn a? Không nghĩ tới thế giới bên ngoài lại còn có khổng lồ như thế thế giới. Đạo đức thiên tôn cảm khái nói, thật muốn đi trong đó kiến thức một phen. Linh bảo thiên tôn nhẹ nhàng nuốt ve sau lưng Chu Tiên Tử kiếm. Chỉ tiếp, muốn đặt chân giới hải, chỉ có chân chính tiên vương cường giả mới có thể làm được. Lâm Chiêu ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Thế giới bên ngoài giới hải nhưng không có trong tưởng tượng an toàn như thế. Cất giấu trong đó vô số sa đoạn tiên vương. Trừ cái đó ra, tại giới hải nơi cuối cùng, nơi đó còn có lấy quỷ dị nhất tộc xếp vào tại chư thiên vạn giới tứ đại tiền binh đồn. Phổ thông tiên vương muốn tìm tòi giới hải, sợ là chỉ có một con đường chết. Ta dự định đi bế quan một đoạn thời gian. Nữ hoa nói khẽ. Nàng tại quan sát trận này trực tiếp sau, thấy được chân chính tiên vương đại chiến, trong lòng thu được không ít cảm nộ cùng ý nghĩ. Bây giờ nữ hoa đã là chuẩn thiên đế chiến lực, đợi nàng sau khi xuất quan, đại khái có thể đưa thân chân chính thiên đế lĩnh vực. Bần đạo cũng dự định bế quan một phen. Đạo đức tiên tôn cùng linh bảo tiên tôn gần như đồng thời mở miệng nói ra. Nghe vậy, Dương Chiêu nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nói ba vị đạo hữu lại đi thôi, ta thay các ngươi hộ pháp. Đạo đức tiên tôn ba người gật đầu, bọn hắn đóng lại chặt gờ rút, lập tức đứng dậy rời đi nơi đây, đi đến Nhân Hoàng núi chỗ sâu, riêng phần mình mở ra một tòa động phủ tiến hành bế quan. Nộ đạo cổ trà thụ phía dưới, Dương Chiêu chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Hắn cũng tại trong lặng yên không một tiếng động ở giữa lâm vào nội đạo. Tiên phủ thế giới. Diệp Phàm vừa chú ý chặt gờ giúp bên trong tin tức, một bên cùng bên người chúng nữ đáp lời, nhìn qua lòng có chút không yên. Uy, Diệp Phàm, ngươi nghĩ gì thế? Cơ Tử Nguyệt nhíu mày, hiếu kỳ nói ngươi thật là đế tôn chuyển thế a. Lời vừa nói ra, Tím Hà, Nhan Như Ngọc, An Diệu Y Y, Diêu Hy các nàng toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn lại. Trước đây không lâu, Thánh đế, Vô Thủy đại đế sát nghiệm hiện thân. Diệp Phàm cũng như Thiên đế phụ thể giống như trở nên vô cùng cường thế. Ba vị Thiên đế liên thủ trấn sát bất tử thiên hoàng thần linh nghiệm, nhất cử chấn động toàn bộ tiên phủ, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người tin tưởng một việc Diệp Phàm thực sự là đế tôn chuyển thế. Ngay vậy, Diệp Phàm nhíu mày. Nếu như là trước kia lời nói, có lẽ hắn thực sẽ hoài nghi lai lịch của mình. Nhưng tại xem xong trận này trực tiếp sau, Diệp Phàm cuối cùng có thể nghĩa chính luôn từ biểu thị ta thật không phải là đế tôn chuyển thế. Đương nhiên, Diệp Phàm biết không quan tâm chính mình nói cái gì, Cơ Tử Nguyệt các nàng cũng sẽ không tin tưởng, cho nên hắn vẫn là lựa chọn im lặng không nói. Đế tôn chuyển thế liền đế tôn chuyển thế a, ngược lại chính hắn biết chân tướng trong đó là được rồi. Dưới mắt, đế tôn chuyển thế cái thân phận này quả thật có thể mang đến cho hắn khá lớn tiện lợi. Hắn không cần thiết giải thích. Dù sao mình biết chân tướng là được rồi. Bá. Đúng lúc này, Diệp Phàm mắt sáng lên. Hắn đột nhiên phát hiện đám người trước mặt bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là một cái bạch bạch tịnh tịnh tiểu mập mạp, cho dù đối phương thi triển biến hóa chi thuật, đã biến thành một cái tuổi trẻ anh tuấn đạo nhân, nhưng Diệp Phàm vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận chân thật của hắn. Đoạn Đức. Ân. Gia hỏa này thế mà cũng tới tiên phủ thế giới. Diệp Phàm tâm bên trong khẽ động. Hắn lập tức mở ra chặt gỡ rút, tiếp đó ở trong bầy hắc hoàng. Diệp Hắc, hắc hoàng chó chết, ngươi bây giờ đặt chỗ nào đâu? Ta tại tiên phủ thế giới trông thấy Đoạn Đức, mau tới cùng ta làm một phiếu, hai ta lại làm thịt hắn một trận, nuôi lâu như vậy cũng nên giết. Hắc hoàng, vung. Các loại bản hoàng còn tại trong Đông Hoang vực Bất Tử Sơn bên này thì sao? Diệp Hắc, xa như vậy. Vậy ta không đợi ngươi. Hắc hoàng, vung. Đừng à, ngươi mẹ nó đừng bản thân ăn một mình à, không có bản hoàng ngươi như thế nào đi lừa gạt Đoạn Đức? Không có bản hoàng ngươi làm như thế nào thành đại sự? Diệp Hắc, vậy cũng không cần ngươi quản. Diệp Phàm đóng lại chặt gờ rút, hắn tìm mượn cớ tạm thời đẩy ra bên người Cơ Tử Nguyệt một đoàn người, tiếp đó một thân một mình lặng yên không tiếng động hướng về Đoạn Đức tới gần. Không tệ, hắn tính toán chân thân tiến đến tiếp xúc Đoạn Đức, mà không phải huyễn hóa thành con thỏ nhỏ bộ dáng đi tiếp xúc đối phương. Diệp Phàm tâm sinh một kế, hắn dự định giả mạo tiểu thỏ tử đệ đệ, sau đó để Đoạn Đức ra hỏa này cam tâm tình nguyện đem trên người bảo bối cũng giao đi ra. Đạo trưởng, đã lâu không gặp. Diệp Phàm lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Đoạn Đức sau lưng, tiếp đó đưa tay vô bả vai của hắn một cái. Cơ mờ nở. Vô lượng má nhà thiên tôn. Đoạn Đức nhịn không được bị sợ hết hồn, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, tại phát hiện người tới là Diệp Phàm sau, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là Diệp đạo hữu. Đoạn Đức đấy mắt lóe lên một chút cảnh giác. Hắn những ngày này thế nhưng là nghe nói không ít có liên quan tới Diệp Phàm sự tích. Bây giờ, Diệp Phàm đã không phải là cái kia tùy tiện hắn khi dễ tiểu tán tu. Đạo trưởng. Diệp Phàm giúp người làm niềm vui nói nhìn người tựa hồ lại tìm thứ gì. Không bằng nói ra ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm xem. Nghe vậy, Đoạn Đức hai mắt tỏa sáng. Hắn vội vàng nói bần đạo đang tìm một người, nếu như Diệp đạo hữu có thể giúp ta tìm đến nàng, như vậy bần đạo tất có thâm tặng. Dễ nói, nàng tên gọi là gì a? Diệp Phàm tâm bên trong vui lên. Đoạn Đức nói nàng gọi Lâm Thủy, nhũ danh là làm con thỏ nhỏ, dáng người xinh xắn lanh lợi, một đầu tóc bạc, một đôi mắt đỏ, vô cùng khả ái. Đáng thương độ kiếp thiên tôn. Về sau nhất định muốn nhớ kỹ yêu nhau có phong hiểm, nhất định phải trước tiên sớm sờ một chút nàng có phải hay không mang đem đó a. Tấu chương xong. Chương 242, đánh Đoạn Đức ta linh bảo thiên tôn tuyệt đối dây cùng đoàn. Lâm Thủy, nhũ danh con thỏ nhỏ. Diệp Phàm cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Ân. Đoạn Đức hai mắt tỏa sáng. Hắn vội vàng nói như thế nào? Diệp đạo hữu ngươi gặp qua con thỏ nhỏ sao? Nhanh, mau nói cho ta biết nàng ở đâu. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta chính là ngươi muốn tìm con thỏ nhỏ. Diệp Phàm tâm bên trong chửi bậy. Đương nhiên, những lời này hắn không có khả năng nói ra. Trước mắt Đoạn Đức chưa bị ép khô toàn bộ giá trị, trên người hắn vẫn như cũ mập chảy mỡ, huống hồ coi như một thế này Đoạn Đức bị ép khô, hắn cũng còn có đời sau, tiếp đó lại là hạ thế, cựu thế thành tiên. Bây giờ Đoạn Đức mới đời thứ năm thôi, phía sau hắn còn có đệ tứ có thể hung hăng nghiền ép đâu. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Tiểu thọ tử có thể hung hăng nắm Tào Vũ sinh chín đời. Diệp Phàm tâm bên trong thầm nghĩ, ai? Không thể trách hắn hỏng. Dù sao hắn cái này cũng là tại thay trời hành đạo. Độ kiếp tiên tôn Tào Vũ sinh ngày xưa phạm vào quá nhiều sai lầm, thi họa kẻ cầm đầu, địa phủ đầu nguồn, đây đều là lỗi lầm của hắn. Diệp Phàm hôm nay hành động cũng là vì thay trời hành đạo, phúc sinh độ kiếp thiên tôn. Diệp Phàm yên lặng ở trong lòng thầm nghĩ. Diệp Phàm, ngươi mau nói chuyện a, ngươi có phải hay không gặp qua con thỏ nhỏ? Nhanh, mau nói cho ta biết nàng ở đâu đây. Đoạn Đức ngữ khí thoáng có chút gấp rút. Ngươi. Diệp Phàm thần sắc phát sinh biến hóa, hắn cố ý khe khẽ thở dài, nói ngươi chính là tỷ tỷ nói cái kia trợ giúp nàng béo ca ca. Ân. Đoạn Đức thần sắc khẽ giật mình, hắn tựa hồ đoán được cái gì, lập tức nhịn không được lui về phía sau mấy bước, có chút kinh nghi bất định nhìn xem trước mắt Diệp Phàm. Ngươi, ngươi đây là ý gì? Đoạn Đức run rẩy nói. Ai? Diệp Phàm khe khẽ thở dài, nói trong miệng ngươi con thỏ nhỏ có phải hay không có một cái đệ đệ? Hắn gọi Lâm Tiểu Hắc. Ngươi đến tột cùng là ai? Đoạn Đức tựa hồ đã đoán được chân tướng, nhưng hắn có chút không dám tin tưởng. Không có khả năng thật sự trùng hợp như vậy chứ? Ta chính là Lâm Tiểu Hắc. Diệp Phàm trầm giọng nói. Không có khả năng. Đoạn Đức lớn tiếng nói ngươi không phải gọi Diệp Phàm sao? Ngươi làm sao lại là con thỏ nhỏ đệ đệ? Kỳ thực, Đoạn Đức đã tin tưởng. Tại Diệp Phàm nói ra Lâm Tiểu Hắc thời điểm, hắn liền đã tin tưởng Diệp Phàm chính là con thỏ nhỏ đệ đệ. Nhưng hắn không dám thừa nhận. Dù sao, hắn từng bức hiếp qua Diệp Phàm. Đoạn Đức a Đoạn Đức, ngươi mẹ nó thật không phải là thứ gì a? Ngươi liền con thỏ nhỏ đệ đệ đều khi dễ. Xong, vạn nhất Diệp Phàm không đồng ý hắn cùng con thỏ nhỏ cùng một chỗ làm sao bây giờ? Dù sao, Diệp Phàm thế nhưng là em vợ a. Đoạn Đức trong đầu rối loạn, ánh mắt của hắn nhìn qua có chút né tránh, mặt lộ vẻ xấu hổ, không dám đi nhìn thẳng Diệp Phàm ánh mắt. Thấy vậy, Diệp Phàm hiểu ra, Đoạn Đức đã bị lừa rồi. Hừ. Diệp Phàm lạnh rên một tiếng. Hắn ra vẻ cường ngạnh nói không tin. Không tin quên đi. Vừa bạn, ngươi cái này thất đức đạo sĩ vẫn là hết hy vọng à, ta sẽ không đồng ý ngươi theo ta tỉ tỉ ở chung với nhau, ngươi đời này cũng đừng nghĩ mới gặp lại nàng. Nói xong, Diệp Phàm không chút do dự quay người rời đi. Lập tức, hắn ở trong lòng âm thầm đếm ngược, muốn nhìn một chút Đoạn Đức lúc nào mới có thể gọi mình lại. Ba Diệp Phàm vừa mới bắt đầu đếm ngược. Sau lưng Đoạn Đức liền lập tức lo lắng bắt được cánh tay của hắn. Diệp Phàm. Không. Tiểu Hắc. Đoạn Đức cầu khẩn nói ta tin, ta đương nhiên tin ngươi chính là con thỏ nhỏ đệ đệ, van cầu ngươi để cho ta gặp một lần con thỏ nhỏ a. Buông tay. Diệp Phàm quát to ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi cùng tỷ tỷ ở chung với nhau, ngươi cái này thất đức đạo sĩ ngày ngày nhớ đạo nhân tổ mộ phần, tỷ tỷ của ta đi cùng với ngươi mà nói, đây chẳng phải là ngày ngày đều muốn cùng ngươi phía dưới mộ. Không có khả năng. Còn có. Đừng gọi ta Tiểu Hắc. Bảo ta Diệp Phàm. Nghe vậy, Đoạn Đức một mặt gấp gáp. Tiểu Hắc. Không phải, Diệp Phàm a, ngươi liền để ta gặp một lần con thỏ nhỏ a. Ta thể về sau nhất định đối với nàng hảo, ta không có khả năng để nó cùng ta phía dưới mộ. Diệp Phàm hơi chần chờ, hắn nhìn qua có chút động dung. Thấy vậy, Đoạn Đức đội vàng tiếp tục nói Diệp Phàm, ngươi yên tâm, ta bây giờ liền nghĩ gặp một lần con thỏ nhỏ, chỉ cần có thể nói với nàng nói chuyện là được rồi, ta thật sự rất lo lắng hắn. Tốt a. Diệp Phàm bất đắc dĩ thở dài nói xem ở ngươi khi đó giúp tỷ tỷ của ta phân thượng, ta sẽ đồng ý ngươi gặp nàng một mặt ta. Nàng cũng tại tiên phủ thế giới, bây giờ đang tại một chỗ bí ẩn địa điểm tu luyện. Ta đi qua hỏi nàng một chút có nguyện ý hay không thấy ngươi. Ngươi đứng ở chỗ này đừng đi động. Hảo. Đoạn Đức đội vàng gật đầu một cái. Hắn cho rằng con thỏ nhỏ nhất định sẽ thấy mình, dù sao nàng cũng gọi mình béo ca ca. Béo ca ca. A, thật là ấm áp xưng hô. Đoạn Đức có chút mong đợi đứng tại chỗ. Hắn mắt thấy Diệp Phàm bóng lưng rời đi, kỳ thực trong lòng cũng cảm thấy chuyện này có chút cổ quái. Dù sao Diệp Phàm đột nhiên biến thành con thỏ nhỏ đệ đệ, chuyện này thật sự là quá mức đúng dịp. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Diệp Phàm nói có lý có căn cứ. Đoạn Đức căn bản không có cách nào hoài nghi, chớ nói chi là hắn cũng không muốn hoài nghi. Hắn tìm con thỏ nhỏ lâu như vậy, lần này thật vất vả trông thấy hy vọng, hắn như thế nào có thể buông tha cho chứ? Một bên khác, Diệp Phàm sau khi rời đi, hắn quả quyết mở ra chat gờ rút, tiếp đó ở trong bầy tìm kiếm trợ rút. Diệp Hắc, Linh Bảo Thiên Tôn, Linh Bảo Lão Tổ nhanh giúp đỡ chúng ta. Linh Bảo Thiên Tôn, ân, chuyện gì xảy ra? Hắc Hoàng, Vương. Diệp Hắc, ta vừa mới gặp độ kiếp Thiên Tôn, ta dự định. Diệp Phàm đem kế hoạch của mình giảng thuật ra, hắn tính toán bố trí một tòa huyễn trận, tiếp đó đem Đoạn Đức cho đưa vào đi, mượn nhờ huyễn trận đem thân phận của mình triệt để chắc chắn đồng thời. Cũng làm cho Đoạn Đức tại trong ảo trận cùng hắn tâm tâm niệm niệm con thỏ nhỏ gặp mặt một lần. Ngươi liền nói gặp không gặp lên đi. Hắc Hoàng, Vương, tiểu tử ngươi đơn giản xấu đến chảy mũ. Diệp Hắc, tử cầu cút sang một bên. Linh Bảo lão tổ chính là cổ kim tương lai tụ tập trận pháp đại thành giả, có ngài ra tay nhất định có thể đem độ kiếp thiên tôn rô rõ rành rành. Linh Bảo thiên tôn tổ chữ bí chính là trận đạo cực hạn. Từ hắn ra tay bố trí huyễn trận, dù là Đoạn Đức là độ kiếp thiên tôn cũng không có ý nghĩa. Linh Bảo thiên tôn, hảo, ta trực tiếp đem Chu Tiên trận đổ cho ngươi a. Đúng. Nhớ kỹ mở trực tiếp để cho ta nhìn một chút. Lập đoàn độ kiếp thiên tôn. Vậy chỉ cần muốn thời gian của một câu nói, hắn Linh Bảo Thiên Tôn tuyệt đối dây cùng đoàn. Đinh. Nhóm viên Linh Bảo Thiên Tôn gửi một cái hòm bao. Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc nhận lấy hòm bao. Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc mở ra gỡ giúp chặt trực tiếp. Linh Bảo Thiên Tôn, Nhân Hoàng Dừng Chiêu, Hoa Hoàng Đạo Đức Thiên Tôn nhanh đường bế quan, đi ra ăn dưa. Hoa Hoàng. Nhân Hoàng Dừng Chiêu. Đạo Đức Thiên Tôn, Bần Đạo Lai A. Đại đạo là đạo, thiên đạo là đạo, bắt quái đồng dạng cũng là đạo. Tấu chương xong, chương 243, Đoạn Đức hát hoa không. Ta con thỏ nhỏ. Chu Tiên trận đồ. Đây là một kiện vô cùng đặc thù đế binh. Dù sao chủ nhân của nó Linh Bảo Thiên Tôn bây giờ cũng đã sống đến đời thứ 5, uy lực của nó càng là đã vượt rất xa nhân đạo lĩnh vực, cơ hồ đã hóa thành một kiện bán tiên khí. Tại sao là bán tiên khí đâu? Bởi vì nó nhất định phải nguyên bộ Chu Tiên tứ kiếm mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Đương nhiên, không phải nói Chu Tiên trận đồ liền không mạnh. Tấm trận đồ này tập kết cổ kim tương lai tất cả sát trận, trận văn, cấm chế, cơ hồ chính là tổ tự bí hình thái thực thể. Chính là hiện nay trận đạo cực hạn, không có bất kỳ cái gì trận pháp có thể cùng nó sánh vai. Dùng tấm trận đồ này bố trí huyễn trận, là thật có chút đại để tiểu tố. Nhưng nếu như là vì lộng độ kiếp thiên tôn, làm cho ta hung hăng làm. Diệp Phàm cầm tới Chu Tiên trận đồ sau, hắn tùy tiện tìm một cái tiểu sơn cốc liền đem nó bố trí xuống, tiếp đó quay đầu đi tìm độ kiếp thiên tôn. Tại đi trên đường, Diệp Phàm tâm nghĩ đều lên Chu Tiên trận đồ, nếu như không chơi một đợt lớn mà nói, vậy liệu rằng có chút quá xem thường độ kiếp thiên tôn. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phàm lựa chọn ở trong gờ giúp chat hỏi thăm. Diệp Hắc, ta muốn chơi sóng lớn, ngự bự. Hắc Hoàng, Vương, chơi như thế nào? Diệp Hắc,
Không biết ta, cho nên liền nghĩ hỏi một chút các ngươi a. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nói thế nào? Gia Thiên điểm thứ nhất tử vương, lại muốn hung hăng thao luyện độ kiếp tiên tôn sao? Vô Thủy mẹ hắn, độ kiếp tiên tôn thật đáng thương. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, ta có nhất kế. Hắc Hoàng, Vương, mau nói. Diệp Hắc, liền chờ ngươi. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, dạng này, ngươi bố trí một tòa huyễn trận, sau đó để độ kiếp tiên tôn cùng hắn tâm tâm niệm niệm con thỏ nhỏ gặp mặt, tại bọn hắn như keo như sơn thời điểm, ngươi lại an bài một cái nhân vật phản diện đứng ra, ngay trước mặt độ kiếp tiên tôn đem con thỏ nhỏ trọng thương. Hắc Hoàng, ngoa tào. Diệp Hắc, ngoa tào. Bách bại thành đế, ngư bức. Nhân dục đạo tổ sư gia, không hổ là ta người nhà họ Khương. Bình thường không có gì lạ cơ hư không. Linh Bảo Thiên Tôn, hảo. Rất tốt. Phi thường tốt. Đạo Đức Thiên Tôn, bế quan. Bế cái rắm. Vẫn là ăn dưa càng có ý tứ. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, Diệp Hắc ngươi không phải cùng Âm Dương giáo có thủ sao? Cái kia ngay tại trong ảo trận an bài một cái Âm Dương giáo nhân vật phản diện đứng ra, tiếp đó ngay trước mặt độ kiếp thiên tôn đem con thỏ nhỏ trọng thương. Diệp Hắc. Diệp đại tiên, trong lòng đen phương diện này ta thực sự gọi ngươi lão tổ. Diệp Phàm khẽ miệng có chút co lại. Hắn nhìn xem trong chat gở giúp lên tiếng, nghĩ thầm không hổ là Diệp gia loại. Rất tốt. Kế hoạch này tiếp nhận. Vừa vặn mượn nhờ Đoạn Đức hung hăng đả kích một đợt Âm Dương giáo. Cái này kêu là một hòn đá ném hai chim. Cả hai cùng có lợi cục diện. Diệp Phàm tâm nghĩ. Hắn đường cũ trở về, rất nhanh liền trông thấy Đoạn Đức thành thành thật thật đứng tại chỗ, tuy nói trên mặt có chút lo lắng, nhưng lại cũng không hề rời đi nửa bước. Ai? Đáng thương độ kiếp tiên tôn a, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng có hôm nay. Phi. Đáng đợi. Diệp Phàm đi tới Đoạn Đức trước mặt. Thần sắc hắn đạm nhiên, giống như là một không chào đón tỷ phu em vợ. Đi thôi, tỷ tỷ của ta nguyện ý gặp ngươi một mặt. Nói xong, Diệp Phàm quay người rời đi. Thấy vậy, Đoạn Đức đội vàng theo sau. Đáy mắt của hắn thoáng qua một chút hưng phấn, cuối cùng có thể cùng con thỏ nhỏ gặp mặt sao? Đương nhiên, Đoạn Đức cũng không quên cùng em vợ tạo mối quan hệ, hắn bắt đầu đủ loại tại Diệp Phàm thân bên cạnh lắc lư, hỏi lung tung này kia, ngựa khí linh mọn, cũng đã từng cái kia lòng đen tối thất đức đạo sĩ quả thực là hai cái bộ dáng. Kỳ thực, Đoạn Đức làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Hắn đủ loại hỏi lung tung này kia thì tương đương với biến hướng tìm hiểu Diệp Phàm thân phận. Hắn không phải gọi Lâm Tiểu Hắc sao? Vì cái gì đổi tên Diệp Hắc? Còn có, hắn cùng với con thỏ nhỏ lai lịch. Diệp Phàm đối mặt Đoạn Đức hỏi thăm, hắn biểu hiện vô cùng nhẹ nhõm, trả lời có lý có cứ, dù sao con thỏ nhỏ chính là hắn. Để cho hắn tới tròn chính mình láo. Đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? Sau đó không lâu, Diệp Phàm mang theo Đoạn Đức đi tới một chỗ sơn cốc. Hắn lạnh nhạt nói ngươi đi vào đi, tỷ tỷ của ta liền tại bên trong tu luyện. Hảo. Đoạn Đức có chút kích động gật đầu. Hắn không chút do dự đi vào sơn cốc, trong lòng tràn đầy đối với tiểu thọ tử chờ mong. Nhưng thật tình không biết, kế tiếp nên đón hắn sẽ là cổ kim thứ nhất sát trận. Mắt thấy Đoạn Đức bước vào sơn cốc, Diệp Phàm lập tức liền chuẩn bị khởi động Chu Tiên trận đồ. Nhưng không đợi hắn khởi động, Chu Tiên trận đồ bên trong thần linh tự mình trước hết hồi phục. Ta ngửi thấy thi họa hương vị. Trận đồ thần linh thanh âm sâu kín vang vọng ở này phương thiên địa. Cơn mờ. Diệp Phàm tâm bên trong căng thẳng, hắn vội vàng câu thông trong trận đồ thần linh. Chỉ sợ trận đồ thần linh một đạo sát trận trực tiếp đem độ kiếp thiên tôn giết chết. Bá, huyễn trận mở ra. Tại gia đa quần hữu nhóm chú mục phía dưới, Đoạn Đức từng bước một đi vào sơn cốc, cuối cùng thành công gặp được tâm tâm niệm niệm con thỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ, Đoạn Đức kích động hô to. Hắn cấp tốc hướng về phía trước chạy như bay, nhìn qua tựa hồ cùng người nào đó đang ôm nhau, nhưng trên thực tế hắn vuốt ve chỉ là một cây đại thụ. Con thỏ nhỏ, ta thật sự thật nhớ ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi đến tột cùng đi đâu? Ta tìm ngươi đã lâu rất lâu. Đoạn Đức nói liên miên lại nhải, hắn nói chính mình khoảng thời gian này kinh nghiệm đủ loại lặp đi lặp lại không sợ người khác làm phiền nói nhiều lần. Thấy vậy, trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu toàn bộ đều cười không sống được. Nhân dục đạo tổ sư gia, ha 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 ha. Độ kiếp thiên tôn thật sự thảm a. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, các ngươi quá xấu rồi. Diệp Hắc, đây đều là tại thay trời hành đạo. Đại Niếp Niếp, Diệp Hắc. Diệp Hắc, ân. Nữ đế tỷ tỷ thế nào? Đại Niếp Niếp, độ kiếp thiên tôn tại ta thời đại này vừa vặn cũng có một thế luân hồi thân. Diệp Hắc, nữ đế tỷ tỷ cũng nghĩ mở rộng chính nghĩa sao? Đại Niếp Niếp, ân. Diệp Hắc, hảo. Ta một hồi cho nữ đế tỷ tỷ kỹ càng chế định một cái kế hoạch, chúng ta cùng một chỗ thay trời hành đạo, cùng chế tài độ kiếp thiên tôn cái này tội ác tẩy trời thi họa kẻ cầm đầu. Đại Niếp Niếp, ân. Hắc Hoàng, Diệp Hắc Bông. Tiểu tử, có ngươi là độ kiếp thiên tôn phúc khí. Diệp Hắc, đừng nói chuyện, cho hay mở màn. Bây giờ, sơn cốc huyễn trận, tại gia đa quần hữu chú mục phía dưới, độ kiếp thiên tôn thần sắc phát sinh biến hóa. Không ta con thỏ nhỏ, Âm Dương giáo lao cẩu, bần đạo Đoạn Đức cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Đoạn Đức ngửa mặt lên trời gào to. Trong phòng trực tiếp, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, chi tiết đâu? Không có chi tiết không dễ nhìn a. Nhanh để cho Chu Tiên trận đổ bên trong thần linh đem chi tiết liền hiện ra a. Diệp Phàm liếc mắt nhìn trực tiếp gian, hắn cũng cảm thấy không có chi tiết không dễ nhìn, thế là chủ động câu thông trận đổ thần linh, để cho đem trong ảo trận rất nhiều chi tiết toàn bộ đều hiện ra. Bá. Sau một khắc, một bộ cao quét đổ phiến xuất hiện ở gia đa quần hữu nhóm trước mắt. Đoạn Đức ôm tiểu thỏ tử ngựa mặt lên trời thét dài. Không ta con thỏ nhỏ, tấu chương xong, chương 244, phục sinh a. Người yêu của ta. Sơn gốc. Trong ảo trận, Chu Tiên trận đồ bên trong thần linh chủ động đem trong ảo trận hết thảy hình ảnh toàn bộ đều hiện ra. Phóng tầm mắt nhìn tới,
Chỉ thấy Đoạn Đức cùng hắn tâm tâm niệm niệm tiểu thỏ tử sóng vai ngồi cùng một chỗ, bọn hắn cùng nhau ngồi ở dưới đại thụ, lẫn nhau nói chính mình gần nhất kinh nghiệm. Nói một chút, Đoạn Đức liền lấy dũng khí hướng về tiểu thỏ tử tới gần, cuối cùng cơ hồ cùng nàng dính vào cùng một chỗ. Thấy vậy, Diệp Phàm hơi hơi nhíu mày. Hắn âm thầm chửi bậy độ kiếp thiên tôn tên mập mạp chết bầm này cũng không phải vật gì tốt, nhân ra thái âm thỏ ngọc nhìn qua mới như vậy tiểu, hắn cũng hạ thủ được. Đây nếu là đặt ở địa cầu, đây chính là 3 năm cất bước, cao nhất tử hình a. Phi, độ kiếp thiên tôn, ngươi mẹ nó thật là một cái xúc sinh a. Con thỏ nhỏ, gần nhất tên trấn bắt đầu Diệp Phàm chính là đệ đệ ngươi sao? Ta nhớ được, ngươi lần trước không phải nói đệ đệ ngươi bị cái nào đó đại giáo phái bắt cóc sao? Đoạn Đức dò hỏi. Nghe vậy, Diệp Phàm âm thầm điều khiển huyễn trận làm ra đáp lại. Tiểu thỏ tử nói Diệp Phàm chính là ta đệ đệ, kỳ thực hắn cũng không có bị cái kia đại giáo bắt cóc, ta cũng là bị những người khác lừa gạt. Đến tột cùng là cái nào đại giáo? Đoạn Đức dò hỏi. Âm Dương giáo. Tiểu thỏ tử nói. Nguyên lai là bọn hắn. Đoạn Đức thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn trà trộn Đông Hoang thời điểm liền từng nghe nói qua Trung Châu Âm Dương giáo thường xuyên đi khác mấy vực lửa bán nhi đồng, tựa hồ là đang tu luyện một loại bí thuật. Hừ. Đoạn Đức hừ lạnh nói, con thỏ nhỏ ngươi yên tâm, về sau ta gặp phải người của Âm Dương giáo, nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Hảo. Tiểu thỏ tử thần sắc ôn nhu, nàng nhìn chừng chừng lên trước mắt Đoạn Đức, một mặt xấu hổ nói cảm ơn ngươi béo ca ca. Béo ca ca. Nàng bảo ta béo ca ca ải. Đoạn Đức chỉ cảm thấy toàn thân trở nên kích động. Thấy vậy, Diệp Phàm âm thầm cười trộm. Không sai biệt lắm cũng là thời điểm. Hắn giơ tay điều khiển bên trong sơn cốc huyễn trận, tiếp đó chế tạo ra một vị nhân vật phản diện Âm Dương giáo, một vị nào đó thái thượng trưởng lão. Béo ca ca. Tiểu thỏ tử lặng lẽ nói, ta sở dĩ tại một ngọn núi này trong cốc bế quan, kỳ thực là vì giúp ta đệ đệ trông coi một gốc thiên tài địa bảo. Cái gì thiên tài địa bảo? Đoạn Đức hiếu kỳ nói. Đó là một gốc vô thượng bảo dược, tại cái này một tòa tiên phủ trong thế giới dựng dục mấy ngàn năm, dưới mắt sắp thành thục, đối với đệ đệ ta có đại dụng. Tiểu thỏ tử nói. Nghe vậy, Đoạn Đức trong lòng cả kinh, nhưng hắn cũng không có sinh ra tham lam ý nghĩ. Dù sao một bội này bảo dược thế nhưng là Diệp Phàm cần, Diệp Phàm là con thỏ nhỏ đệ đệ, vậy thì tương đương với là đệ đệ của hắn. Hắn sao có thể ham đệ đệ đồ vật đâu? Kiệt 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 lúc này, một đạo cười xấu xa tiếng vang lên. Tại Đoạn Đức cùng hắn con thỏ nhỏ như keo như sơn thời điểm, một vị nhân vật phản diện phủ xuống. Đó là một vị Âm Dương giáo thái thượng trưởng lão. Tiểu thỏ tử tại nhìn thấy cựu nhân sau, lập tức liền đã mất đi lý trí, không chút do dự xông lên muốn cùng bật lộn. Nhưng nàng lại sao là vị này Âm Dương giáo thái thượng trưởng lão đối thủ đâu? Đối phương tiện tay nhất kích, liền trực tiếp đem tiểu thỏ tử thân thể mềm mại đánh bay ra ngoài. Phúc. Tiểu thỏ tử phun ra một ngụm máu tươi. Nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, một bộ tóc bạc dính một chút vết máu, nhìn qua có chút phá lệ thế thảm. Không, con thỏ nhỏ. Đoạn Đức đấy mắt thoáng qua vẻ tuyệt vọng. Kiệt kiệt kiệt. Vị kia Âm Dương giáo thái thượng trưởng lão cười to nói, không nghĩ tới lần này tìm tòi tiên phủ thế giới lại có thể thu hoạch một gốc vô thượng bảo dược. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. A. Đoạn Đức phát ra rít lên một tiếng. Hắn có chút lảo đảo đi tới con thỏ nhỏ bên người, nhìn xem nàng thê thảm bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Không, con thỏ nhỏ. Đoạn Đức móc ra một đống thuốc chữa thương, nhưng mặc kệ hắn như thế nào cho con thỏ nhỏ phục dụng, nàng vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, thật giống như đã trọng thương ngã gục. A. Đoạn Đức phát ra rít lên một tiếng. Âm Dương giáo lao cậu, bần đạo cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Đúng lúc này, Diệp Phàm đột nhiên phủ xuống. Hắn nhìn xem bị trọng thương con thỏ nhỏ, lập tức cực kỳ hoảng sợ nói, tỉ tỉ. Quanh Diệp Phàm giống như thiên thần giáng lâm. Hắn trực tiếp cầm trong tay vô thượng thánh binh đem Âm Dương giáo cái vị kia thái thượng trưởng lao chấn sát, tiếp đó nhanh chân đi tới Đoạn Đức trước người, trực tiếp hung hăng cho hắn một cái tát. Ba. Đoạn Đức, ngươi chính là chiếu cố như vậy tỉ tỉ của ta? Diệp Phàm lớn tiếng chất vấn. Hai mắt đỏ bừng của hắn, trên tay nổi gân xanh, nghiễm nhiên là bản thể biểu diễn, dù sao đây chính là trấn áp độ kiếp thiên tôn cơ hội thật tốt. Ta. Đoạn Đức toàn thân run rẩy. Ta cũng không nghĩ đến sẽ có người xuất hiện. Cái này còn không phải là trách ngươi. Diệp Phàm lớn tiếng nói, ta liền không nên đồng ý ngươi cùng tỷ tỷ gặp mặt. Vốn là ta tại chỗ này trong sơn cốc bố trí một đạo trận pháp, nhưng vì để cho ngươi cùng tỷ tỷ gặp mặt, ta chuyên môn giải trừ trận pháp, dẫn đến trong trận pháp bảo dược khí tức tiết lộ ra ngoài, lúc này mới đưa tới địch nhân. Đoạn Đức, tỷ tỷ của ta sẽ thụ thương, tất cả đều là bởi vì lỗi lầm của ngươi. Đoạn Đức, là ngươi tổn thương tỷ tỷ của ta, đời ta cũng sẽ không đồng ý các ngươi ở chung với nhau. Cút đi. Diệp Phàm lớn tiếng nói. Nói xong, hắn một cái tát đẩy ra Đoạn Đức, tiếp đó trực tiếp ôm thụ thương tiểu thỏ tử quay người rời đi. Thấy vậy, Đoạn Đức hốt hoảng. Không, Diệp Phàm, không cần đối với ta như vậy, đều là sai của ta, ta sẽ bù đắp. Đoạn Đức chủ động đem trên người mình tất cả bảo vật toàn bộ đều móc ra. Hắn khẩn cầu lấy Diệp Phàm, đồng thời trong lòng tràn đầy hối hận. Diệp Phàm, van cầu ngươi, ta biết tất cả đều là lỗi lầm của ta, nhưng ta thật sự không muốn cùng con thỏ nhỏ tách ra, dù là ngươi để cho ta xa xa nhìn nàng một mặt cũng tốt. Hừ. Diệp Phàm bất động thanh xác nhận những bảo vật kia, tiếp đó lạnh nhạt nói, những vật này ta đằng sau sẽ toàn bộ chuyển giao cho tỷ tỷ, đến nỗi ngươi về sau có thể hay không cùng tỷ tỷ gặp mặt, vậy phải xem năng lực của chính ngươi. Có ý tứ gì? Tỷ tỷ thụ thương rất nghiêm trọng. Diệp Phàm trầm trọng nói, ta cần mang nàng trở về Khương gia chữa thương, ngươi không có việc gì cũng không cần tới gặp nàng, trừ phi ngươi có thể tìm tới trong truyền thuyết bất tử dược. Bất tử dược? Đoạn Đức hơi sững sờ, thấp giọng nói, đúng, bất tử dược,
bất tử dược chắc chắn có thể cứu con thỏ nhỏ. Tốt, đừng chậm trễ, ta trở về cho tỷ tỷ chữa thương. Diệp Phàm một cái tát đẩy ra Đoạn Đức, lập tức trực tiếp rời đi. Thấy vậy, Đoạn Đức ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắn yên lặng nhìn xem Diệp Phàm ôm con thỏ nhỏ bóng lưng rời đi, trong lòng tràn ngập hối hận. Đều do hắn, nếu như không phải là lời của hắn, con thỏ nhỏ cũng sẽ không bị người tổn thương. Con thỏ nhỏ, Đoạn Đức thầm nghĩ, ta nhất định sẽ vì ngươi tìm đến bất tử dược. Con thỏ nhỏ, ta sẽ không nhường ngươi có chuyện. Dù là thượng tiên muốn thu ngươi, ta cũng tuyệt không. Phục sinh a, người yêu của ta. Tấu chương xong, chương 245, thành viên mới chuẩn tiên đế. Cửu tiên 10 số 1 nội ứng. Diệp Phàm rời đi, hắn giấu trong lòng Đoạn Đức tất cả bảo vật thắng lợi trở về. Thấy vậy, trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm triệt để không kèm được. Nhân dục đạo tổ sư ra, Diệp Phàm a Diệp Phàm, ngươi lại chơi như vậy đi xuống, độ kiếp thiên tôn thực sự bị ngươi chơi hỏng a. Hắc Hoàng, Diệp Hắc Bông, tiểu tử, gặp mặt phân một nửa. Diệp Hắc, cút đi. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, độ kiếp thiên tôn thật là quá thảm, các ngươi một cái hai cái người Diệp gia đơn giản không đem độ kiếp thiên tôn làm người nhìn a. Bách bại thành đế, cộng 1. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, cộng 1. Hoàng thiên đế đại tỷ đại, lời gì? Cái này rõ ràng là tại thay trời hành đạo. Diệp Hắc, không tệ không tệ. Linh bảo thiên tôn, khục, nói câu công đạo, Diệp Phàm đúng là tại thay trời hành đạo không có sai. Diệp Hắc, có trông thấy được không? Đến từ linh bảo lão tổ tán thành. Tiền trạm hậu tấu. Hoàng quên đặc cách. Ai dám chất vấn? Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc gửi một cái hồng bao. Diệp Hắc, đây là mới vừa từ Đoạn Đức trên thân lấy được bảo vật, người gặp có phần, chó chết ngoại trừ. Đinh. Nhóm viên nhân dục đạo tổ sư ra nhận lấy hồng bao. Nhân dục đạo tổ sư ra, khục, nói trở lại, Diệp Phàm đúng là tại thay trời hành đạo không tệ. Đinh. Nhóm viên giả thiên điểm thứ nhất tử vương nhận lấy hồng bao. Giả thiên điểm thứ nhất tử vương, cộng 1. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, lại nói, gần nhất như thế nào không nhìn thấy Sở La Lệ ló đầu. Lần trước còn có một cái liên quan tới Diệp đại tiên sự tình không có giải quyết đâu. Diệp Hắc, Sở La Lệ. Hừ, ta không đồng ý việc hôn sự này. Hoàng thiên đế đại tỷ đại, chuyện gì xảy ra? Nhân dục đạo tổ sư ra, đoạn thời gian trước tiến vào một cái tân quần hữu, hắn vị trí thời đại không tại tiên cổ, cũng không phải loạn cổ, càng không phải là thần thoại, tuyến thời gian thậm chí so Diệp Phàm còn phải xa xưa hơn, tiếp đó hắn còn có một cái đối tượng thầm mến, cơ hồ cùng ngươi giải giống nhau như lúc. Hoàng thiên đế đại tỷ đại, ân. Diệp Hắc, hình ảnh. Ta vừa mới đi lật một chút nói chuyện phiếm ghi chép, cái này gọi là yêu yêu nữ tử chính xác cùng ngươi giải cơ hồ giống nhau như lúc. Hoàng thiên đế đại tỷ đại, phải là chuyển thế của ta thân a. Đạo đức thiên tôn, ngươi tựa hồ rất rõ ràng chính mình sẽ đối mặt thứ gì. Hoàng thiên đế đại tỷ đại, ân. Nhân hoàng núi, nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu hơi hơi ngước mắt nhìn về phía Trạc Gơ Rút. Hắn nhìn xem Diệp Khuynh Tiên lên tiếng, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Diệp Phàm cái này hậu bối, có lẽ đã sớm đoán được tương lai mình kết cục. Định loạn tuyến nguyệt, câu thông cổ kim mỗi một chuyện đều đem gánh chịu thiên đại phản vệ, chớ nói chi là nàng tiếp xúc vẫn là hoàng thiên đế. Nhân quả trong đó càng là lớn đến khó có thể tưởng tượng. Dù là có hoàng Diệp hai vị thiên đế trợ nàng, nàng kết cục sau cùng như trước vẫn là thân tử đạo tiêu. Hoàng thiên đế đại tỷ đại, chuyện tương lai các ngươi không cần phải lo lắng, cũng không cần lo lắng, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là để thăng thực lực bản thân. Diệp Hắc, hảo. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ân. Lâm Chiêu trong lòng có chút cảm khái. Tương lai cuối cùng vẫn là quá khó khăn. Đinh. Ngay một khắc này, Chắc G giúp đột nhiên chuyển đến nhắc nhở. Cửu Thiên thập địa số 1 nội ứng xin gia nhập G giúp chat tương thân tương ái người một nhà. Xin hỏi có đồng ý hay không? Ân. Lâm Chiêu nao nao. Hắn nhìn xem Chắc G giúp đột nhiên chuyển đến nhắc nhở, đáy mắt lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Cửu Thiên thập địa số 1 nội ứng. Tân quần viên xưng hô thế này có chút ý tứ a, cũng không biết đến tột cùng là vị nào. Nhân hoàng Lâm Chiêu, có tân quần viên xin vào nhóm. Nhân dục đạo tổ sư gia, Thủy. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, lại có tân quần viên vào nhóm. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, lại là thời đại nào đế cùng hoàng sao? Vẫn là cùng Sở La Lệ một dạng, đến từ tương lai một thời đại nào đó. Bách bại thành đế, đồng vấn. Diệp Hắc, nam hay nữ vậy a? Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, ngươi chú ý vấn đề này làm cái gì? Ngươi cần có nhất chú ý chính là thành viên mới có phải hay không là ngươi tổ tông. Diệp Hắc, Hắc Hoàng, vâng. Không tệ không tệ. Nhân hoàng dừng chiêu, chờ hắn tiến vào các ngươi hỏi hắn a. Đinh. Nhân viên quản lý nhân hoàng Lâm Chiêu đã đồng ý nhóm viên Cửu Thiên thập địa số 1 nội ứng vào nhóm xin. Trước mắt gỡ giúp chắc thành viên, 17. Nhóm viên Cửu Thiên thập địa số 1 nội ứng, chuẩn tiên đế. Nhân dục đạo tổ sư gia, ngoa tạo. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, tân quần viên đây là cảnh giới gì? Bách bại thành đế, chuẩn tiên đế. Diệp Hắc, ngoa tạo. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, đây không phải tiên vương phía trên cảnh giới sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, tân quần viên mạnh như vậy sao? Hoàng thiên đế đại tỷ đại, cửu thiên thập địa số 1 nội ứng tiền bối, không biết ngươi là. Cửu thiên thập địa đản sinh bản thổ chuẩn tiên đế hết thể nhiều như vậy, ta trong ấn tượng cũng không có ngươi tồn tại. Nhân dục đạo tổ sư gia, ân. Tân quần viên tại sao không nói chuyện? Diệp Hắc, Cửu Thiên thập địa số 1 nội ứng đại lao nói một câu a. Vô thủy mẹ hắn, tân quần viên ảnh chân dung dường như là đen, sẽ không phải không online a. Hắc Hoàng, vâng. Cuối cùng không đến mức đang ngủ a. Diệp Hắc, chuẩn tiên đế còn cần ngủ. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ai biết được. Nhân dục đạo tổ sư gia, Chắc gờ giúp bên trong danh xưng trên cơ bản liền biểu lộ mỗi cái nhóm viên thân phận, tân quần viên được xưng hô vì cựu thiên thập địa số một nội ứng, vậy hắn thân phận đại khái cùng liên quan. Hoang thiên đế đại tỷ đại, nội ứng dị vực. Không có khả năng. Chuẩn tiên đế thực lực căn bản liền không cần đi dị vực nội ứng à, một cái ý niệm liền có thể đem toàn bộ dị vực bất hủ chi vương toàn bộ đều chấn sát. Diệp Hắc, có phải hay không là từng tại dị vực nội ứng tiếp đó đột phá chuẩn tiên đế? Hoang thiên đế đại tỷ đại, cũng không khả năng, không nói trước bọn hắn có đột phá hay không chuẩn tiên đế tư chất, cựu thiên thập địa phái đi dị vực nội ứng cuối cùng toàn bộ đều vẫn lạc. Căn bản không có khả năng đột phá chuẩn tiên đế, bách bại thành đế, vậy thì kỳ quái. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, tân quần viên có thể là người tương lai, không thuộc về tiên cổ, loạn cổ, lại càng không thuộc về thần thoại, thái cổ, hoang cổ. Hoang tiên đế đại tỷ đại, chỉ có lời giải thích này. Diệp Khuynh Tiên nhẹ nhàng hé miệng. Nàng xem thấy trước mắt chặt gờ giúp giao diện, nhìn chăm chú tân quần viên nhóm tên cựu thiên thập địa số một nội ứng. Tân quần viên đến tột cùng là ai? Cựu thiên thập địa bản thổ đản sinh chuẩn tiên đế hết thảy cứ như vậy mấy vị, có thể xưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nàng căn bản chưa nghe nói qua cái gì nội ứng á, thật chẳng lẽ là người tương lai sao? Cái kia, hắn hẳn phải biết tương lai một ít chuyện a. Diệp Khuynh Tiên trong lòng có chút phức tạp. Nàng đối với mình tương lai cũng không thèm để ý, bởi vì hắn khi nghịch loạn tuyết nguyệt cũng đã dự liệu đến hết thảy. Nàng chỉ để ý tương lai cựu thiên thập địa có thể thắng sao. Tấu chương xong, chương 246, thần tằm, lại không thu lưới ta liền muốn hôn thành lao đại. Nhân hoàng núi, nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu nhìn chăm chú trước mắt chặt gờ rút. Hắn cũng tương tự đang suy đoán thành viên mới thân phận. Cựu thiên thập địa số một nội ứng. Lâm Chiêu thấp giọng tự nói, tại nhìn thấy danh xưng này thời điểm, hắn trước tiên liền nghĩ đến loạn cổ thời đại vị kia đi tới dị vực nằm vùng cô tổ. Nhưng tại nhìn thấy tân quần biên cảnh giới sau, Lâm Chiêu lại lập tức phủ nhận ý nghĩ này. Loạn cổ thời đại cái vị kia cô tổ tuy nói là nội ứng, nhưng hắn tuyệt đối không thể nào là chuẩn tiên đế, dù sao hắn kết cục đã được quyết định từ lâu thân tử đạo tiêu, cho nên đến tột cùng là người nào vậy? Lâm Chiêu nghĩ thầm. Bá. Đúng lúc này, trong đầu hắn linh quang lóe lên, rất nhanh liền đoán được đáp án. Thần tâm cổ hoàng. Muốn nói toàn bộ cựu thiên thập địa cái nào nội ứng lẫn vào tối ra mặt, vậy khẳng định là thần tầm cổ hoàng không thể nghi ngờ. Nguyên tắc bên trong, thần tầm hoàng vốn là thái cổ một vị hoàng giả, bản thể của hắn chính là một cái thần tầm, bản mệnh thiên phú thần tầm cựu biến cực kỳ khủng bố, có cựu biến vô địch trên trời dưới đất, thập biến kinh thường cổ kim tương lai thuyết pháp. Thần tầm cổ hoàng lấy thập biến nội tình chứng đạo, một thân chiến lược đủ để sánh vai thiên đế. Nghe nói thần tầm cổ hoàng một thế sống 10 năm, bởi vậy có thể thấy được bộ tộc này thiên phú đơn giản cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, thiên phú tuy mạnh, nhưng muốn từng bước một đi đến cuối cùng vẫn là phải xem cá nhân có hay không thực lực kia. Thần tâm nhất tộc chỉ cần thuế biến đến đệ tử biến, trên cơ bản liền giống như là đại đế chiến lực, thập biến thì tương đương với tam thế thiên đế chiến lực. Nhưng đây cũng không phải là điểm kết thúc. Nguyên tắc bên trong thần tâm cổ hoàng cứng rắn đi ra một con đường thuộc về mình, mở ra thứ 11 biến, thập nhị biến, thập tam biến, thập nhất biến sánh vai chân tiên, thập nhị biến sánh vai tiên vương, thập tam biến sánh vai chuẩn tiên đế. Nguyên tắc bên trong thần tâm cổ hoàng đem tự thân táng nhập thần linh trong quan. Tại trong năm tháng vô tận chậm rãi mở ra thứ 11 biến, cuối cùng ở phía sau thời đại hoang cổ Diệp Phàm cả giáo phi thăng thời điểm, hắn cũng theo trước vết nước không gian hướng bên ngoại, cuối cùng bị bóng tối vật chất ô nhiễm, gia nhập hồn hà. Thân tâm cổ hoàng thiên phú rất mạnh. Hắn tại gia nhập vào hồn hà sau rất nhanh liền lấy được hồn hà cao tầng thưởng thức, tại hồn hà cố ý bồi dưỡng phía dưới, thân tâm cổ hoàng lại mở ra thứ 12 biến, cuối cùng chứng đạo tiên vương. Tiếp đó lại mở ra thập tam biến, nhất cử chứng đạo chuẩn tiên đế, trở thành hồn hà cao tầng. Đồng thời, hắn cũng tại vô tận trong ngủ say ngoài ý muốn thoát ly hắc ám ô nhiễm, tìm về chân ngã, cuối cùng dứt khoát trực tiếp tại hồn hà làm nội ứng. Thần tâm cổ hoàng, Diệp Thiên Đế, lúc nào thu lưới a? Lại không thu lưới ta đều muốn hôn thành lão đại. Nơi này lão đại chính là mặt chữ trên ý tứ. Nguyên tắc bên trong, thần tâm cổ hoàng chính xác kém chút trở thành quỷ dị nhất tộc cao tầng. Chú ý là quỷ dị nhất tộc, mà không phải là hồn hà cao tầng. Nguyên tắc bên trong thần tâm cổ hoàng cuối cùng mở ra thứ 14 biến, cơ hội chỉ kém một bước liền có thể chứng đạo tiên đế, đáng tiếc cuối cùng thân phận bại lộ, bị quỷ dị nhất tộc tiên đế ra tay cường thế chặn đánh. Tiếp nối thân tử đạo tiêu. Muốn nói cựu thiên thập địa cái nào nội ứng lẫn vào thành công nhất, đây tuyệt đối là thần tầm hoàng không thể nghi ngờ. Cơ hồ một đường ngủ đến chuẩn tiên đế, thậm chí chỉ kém một bước liền có thể trung cực nhảy lên đột phá tiên đế. Nói ra ai không hâm mộ a? Cho dù là Dừng Chiêu cũng nhịn không được có chút hâm mộ. Hẳn là thần tầm cổ hoàng không thể nghi ngờ. Dừng Chiêu nghĩ thầm, hắn nhìn về phía chat group, chỉ thấy rất nhiều nhóm hữu nhóm còn tại lên tiếng thảo luận. Diệp Hắc, tân quần viên sẽ không phải là tại bế quan tu luyện a? Như thế nào một điểm phản ứng cũng không có? Hắc hoàng, vương, không nên a. Liền xem như bế quan tu luyện, chắc gờ giúp nhắc nhở cũng là trực kích thần hồn, không có khả năng một điểm phản ứng cũng không có. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, có lẽ tân quần viên có việc gì. Nhân dục đạo tổ sư gia, có khả năng, các ngươi nhìn tân quần viên tên, cựu thiên thập địa số một nội ứng, hắn bây giờ vô cùng có khả năng đang tại cái nào đó thế lực nội ứng. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, chuẩn tiên đế cấp bậc cường giả đều cần đi nội ứng. Tương lai địch nhân rốt cuộc mạnh bao nhiêu a? Vô thủy mẹ hắn, T. Bách bại thành đế, tiểu nói này, giống như quả thật có vấn đề. Liền chuẩn tiên đế cấp bậc cường giả đều cần chạy tới nội ứng, như vậy tương lai chúng ta cần đối mặt địch nhân rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Hoang thiên đế đại tỷ đại, đừng nghĩ nhiều như vậy, trời sập xuống còn có chủ nhóm treo lên đâu, việc cấp bách là mau chóng tăng cao tu vi.
Diệp Hắc, ta đã sắp đột phá Hóa Long bí cảnh. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ta đã Hóa Long tam biến. Vô Thủy mẹ hắn, ta trước đó không lâu vừa đột phá tiên nhị đại năng, chuẩn bị tiếp tục bế quan một đoạn thời gian, tiếp đó liền bước vào tinh không cổ lộ. Đại Niếp Niếp, ta cũng là. Diệp Hắc, ta dựa vào. Nữ đế tỷ tỷ cũng muốn bước vào tinh không cổ lộ sao? Đại Niếp Niếp, ân. Bắt đầu ăn không sai biệt lắm, chuẩn bị đi trên tinh không cổ lộ xoa thức ăn tự lấy. Thôn Thiên nữ đế nói như vậy. Bách bại thành đế, ta đã đạp vào tinh không cổ lộ 7-8 năm. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, tình huống như thế nào? Bách bại thành đế, ai, bây giờ trèo chống ta đi xuống chỉ còn lại tín nhiệm. Người đây. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ta. Ta còn tốt, tinh không cổ lộ bên trong có rất nhiều cường địch, nhân hoàng tiền bối đề nghị ta tu hành tốc độ thả chậm một điểm, ta trước mắt đang đánh mải ngũ đại bí cảnh. Bách bại thành đế, cố lên nha. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, vạn thanh đạo hữu đâu? Gia tiên điểm thứ nhất tử vương, cảm giác tinh không cổ lộ cũng liền như vậy à, trước mắt còn không có gặp phải để cho cảm thấy khó giải quyết đối thủ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, hàng vũ đạo hữu đâu? Ngươi còn không có đạp vào tinh không cổ lộ sao? Nhân dục đạo tổ sư ra, nhanh. Diệp Hắc, ta rất hiếu kỳ, hàng vũ lao tổ là tự mình một người đạp vào tinh không cổ lộ, vẫn là mang theo ngươi những cái kia hồng nhan chi kỷ cùng một chỗ. Nhân dục đạo tổ sư ra, việc quan hệ con đường, nhi nữ tình trường cũng phải để trước một bên. Diệp Hắc, ngươi liền nói có người hay không đi theo ngươi. Nhân dục đạo tổ sư ra, khục, Thái Âm thánh nữ dự định cùng ta cùng một chỗ. Diệp Hắc, sách, hàng vũ lao tổ thật sự không sợ hậu viện lửa cháy sao? Nhân dục đạo tổ sư ra, ta sẽ sợ. Chờ ta thành đế hết thể trấn áp. Còn gì phải sợ? Diệp Hắc, ai, ta bây giờ có chút bận tâm chờ ta trở lại địa cầu làm như thế nào cùng Hứa Quỳnh giảng giải. Dù sao Hứa Quỳnh cùng cái khác nữ tử không giống nhau, tam quan của nàng cũng sớm đã trên địa cầu cố định. Nhân dục đạo tổ sư ra, ngươi còn bao lâu mới có thể trở về địa cầu? Diệp Hắc, còn muốn cái mấy năm à, dù sao chỉ có chờ ta đột phá tiên nhị sau đó, mới có thể đạp vào tinh không cổ lộ. Nhân dục đạo tổ sư ra, ngươi trước khi rời đi không có làm chuyện gì xấu à? Sợ là sợ chờ ngươi trở về, phát hiện Hứa Quỳnh một người đem hải tử nuôi dưỡng lớn lên. Diệp Hắc, cợt mờ nở. Hàng vũ lao tổ ngươi đừng dọa ta à? Nhân dục đạo tổ sư ra, thế nào? Ngươi thật đúng là làm chuyện xấu à? Diệp Hắc, ta. Đấu chương xong, chương 247, Diệp Phàm, nguyên lai bắt đầu đều là người mình nhân hoàng núi. Nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu liếc mắt nhìn chặt gờ rút bên trong tin tức, tại xác định đã không có gì qua sau, liền chủ động đóng lại chặt gờ rút. Bá. Hắn chậm rãi đóng lại hai con người. Trước đó không lâu, Diệp Quynh Tiên một hồi trực tiếp để cho hắn chính mắt thấy Tiên Vương lĩnh vực đại chiến, Hoang Thiên Đế tha hóa tự tại đại pháp mang đến cho hắn không nhỏ cảm ngộ, vừa vặn thừa dịp bây giờ bế quan một đoạn thời gian, dùng để tiêu hóa một chút trong đó thu hoạch. Nữ Hoa, Đạo Đức, Linh Bảo bọn hắn cũng là ý tưởng giống nhau. Bọn hắn đã sừng sững ở nhân đạo chi đỉnh. Tuy nói không cách nào nhìn trộm Tiên Vương lĩnh vực tất cả áo nghĩa, nhưng Tả Hữu vẫn có thể lý giải một chút. Lâm Chiêu đối với tự thân tiếp xuống con đường cũng đã có rõ ràng kế hoạch, hắn đời thứ nhất diễn hóa ra hậu tiên hỗn độn thể, đời thứ hai diễn hóa tiên thiên đạo thai, thứ 30 diễn hóa bất diệt thể, tiếp xuống đời thứ tư hắn tính toán diễn hóa ra thánh thể. Lâm Chiêu trong lòng có dự cảm, chờ hắn lột xác ra đời thứ tư sau, chiến lực của hắn tuyệt đối sẽ phát sinh cực lớn thuế biến. Dù sao, đời thứ tư vốn là một cái đường ranh giới, cổ kim rất nhiều đế cùng hoàng phần lớn đều ngã xuống một thế này thuế biến bên trong. Thời gian vội vàng, tuế nguyệt trôi qua, một vạn năm đi qua rất nhanh. Và anh, một ngày này, sâu trong vũ trụ thiên tâm ấn ký đột nhiên sao động, một cỗ đậm đà hóa đạo khí tức tịch quyển thiên hạ, nguyên bản treo cao tại vũ trụ phía trên đại đạo chợt sụp đổ, kinh khủng đại đạo áp chế bao phủ nhân gian vũ trụ. Đây là Hoa Hoàng hóa đạo. Trong lúc nhất thời, thiên hạ vạn linh nghị luận ầm ĩ, vô số người toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía nhân hoàng núi phương hướng. Hoa Hoàng hóa đạo, ai? Thuộc về Hoa Hoàng thời đại kết thúc rồi sao? Không đúng, Hoa Hoàng lúc này mới đời thứ nhất ta, nàng đời thứ nhất đã tọa hóa, không có khả năng, nàng cùng nhân hoàng quan hệ không phải bình thường. Trên thân tuyệt đối có bất tử dược, làm sao có thể chỉ sống một thế? Có người đưa ra chất vấn. Lời vừa nói ra, không ít người đều biểu thị ra đồng ý có trước mặt người khác hướng nhân hoàng núi phụ cận triều bái, cuối cùng ngoại ý muốn nhìn thấy Hoa Hoàng thân ảnh, hắn lập tức đem việc này tuyên dương ra ngoài. Hoa Hoàng chưa từng mất đi, nàng sống thêm đời thứ hai, hơn nữa chủ động bỏ thiên tâm ấn ký, muốn cho kẻ đến sau nhường đường. Hoa Hoàng có đại khí phách. Nghe vậy, vũ trụ vạn linh toàn bộ đều kinh hãi. Thiên tâm ấn ký trọng yếu chỗ không cần nhiều lời. Kết quả, Hoa Hoàng chỉ ở tạm một thế liền đem hắn bỏ qua. Loại này đại khí phách trên đời lại còn có mấy người có thể cùng sánh vai đâu. Bây giờ, nhân hoàng núi, nộ đạo cổ trà thụ phía dưới, Lâm Chiêu, Đạo Đức, Linh Bảo bọn hắn đã kết thúc bế quan. Nữ hoa đạo hữu này liền bỏ qua thiên tâm. Đạo Đức Thiên Tôn kinh ngạc nói thiên tâm ấn ký bên trong ghi lại vũ trụ ở giữa thiên địa vạn đạo, huyền diệu trong đó có thể xưng bác đại tinh thầm, nữ hoa đạo hữu chỉ lĩnh ngộ một thế liền đem hắn bỏ. Ân. Nữ hoa nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng bàn tay của nàng nâng một bộ sơn hà xã tác đồ. Đây là nàng chế tạo tân đế binh, trước đây viên kia tạo hóa đạo thạch đã bị nàng dung luyện, đem hắn hóa thành cái này một bộ sơn hà xã tác đồ. Thiên tâm ấn ký tuy nói huyền diệu, nhưng ta đã không cần dùng, cùng tiếp tục chiếm cứ lấy, còn không bằng dọn ra cho hậu nhân mừng đường. Nữ hoa nói khẽ. Nàng những năm này bế quan cảm ngộ rất nhiều thứ, một thân chiến lược sớm đã đột phá tới thiên đế lĩnh vực, bây giờ càng là lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa sống thêm đời thứ hai, đối với tự thân tương lai con đường đã có cơ bản mục tiêu. Nhân hoàng đạo hữu, Nữ hoa ngoái nhìn về phía Lâm Chiêu. Nàng khẽ cười nói tiếp xuống một đoạn này tuyết nguyệt, liền muốn làm phiền ngươi giúp đỡ chút. Nàng bỏ thiên tâm ấn ký, nhưng bởi vì không có tiên khí chấn áp bản thân đại đạo nguyên nhân, cho nên chỉ có thể cọ một cọ Lâm Chiêu hỗn độn trùng, bằng không thì vẫn như cũ sẽ ảnh hưởng đến thế nhân. Việc nhỏ. Lâm Chiêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn tự thân đã cường đại đến không cần dùng tiên khí tới chấn áp, dựa vào bản năng liền có thể áp chế tự thân đại đạo, hỗn độn trùng dọn ra cho nữ hoa dùng tự nhiên là việc rất nhỏ. Cũng không biết tiếp đó sẽ là vị đạo hữu nào chứng đạo, lại có thể không cùng chúng ta đi sóng bay. Linh Bảo Thiên Tôn nói khẽ. Nghe vậy, Đạo Đức Thiên Tôn bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn lại. Lâm Chiêu trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, thái cổ thời đại không thiếu hoàng giả cũng đã xuất thế, chỉ còn lại như vậy mấy vị không có sinh ra. Thân tâm cổ hoàng, yêu hoàng, huyết hoàng cổ hoàng, nguyên hoàng, đấu chiến thánh hoàng, cũng không biết kế tiếp là ai chứng đạo. Đinh. Đúng lúc này, Chắc Gở giúp bên trong truyền đến nhắc nhở. Tựa hồ có người đang tại trong đám Lâm Chiêu. Ân. Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Hắn mở ra Chắc Gở giúp liếc mắt nhìn. Nữ hoa, Đạo Đức, Linh Bảo bọn hắn cũng mở ra Chắc Gở giúp liếc mắt nhìn. Dù sao bọn hắn đã có rất lâu không có chú ý qua trong đám đó tin tức. Diệp Hắc, Nhân Hoàng Lâm Chiêu, Nhân Hoàng Tiền Bối nhận biết yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh sao? Nhân Hoàng Dừng Chiêu, không biết. Hoa Hoàng, yêu hoàng, cái này cũng là thái cổ thời đại một vị hoàng giả sao? Diệp Hắc, đúng vậy, nữ hoa nương nương. Hoa Hoàng, chưa nghe nói qua, hẳn là còn chưa tới hắn thời đại này a. Diệp Hắc, Nhân Hoàng Dừng Chiêu, Nhân Hoàng Tiền Bối tương lai cùng vị này yêu hoàng quan hệ tựa hồ cũng không tầm thường. Vô Thủy mẹ hắn, a, cái này yêu hoàng cũng là một vị nữ hoàng sao? Diệp Hắc, ách, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ. Vô Thủy mẹ hắn là phụ thân đệ tử. Vô Thủy mẹ hắn, nga nga. Nhân Dục đạo tổ sư gia, yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh là Nhân Hoàng tiền bối đệ tử. Diệp Hắc, đúng. Gần nhất Nam Lĩnh yêu hoàng điện truyền nhân cùng ta tiếp xúc một chút, bọn hắn hướng ta tiết lộ yêu hoàng điện cùng Nhân Hoàng một mạch quan hệ không ít, nói là yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh chính là Nhân Hoàng tiền bối đệ tử. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, thì ra là thế. Gia tiên điểm thứ nhất tử vương, khó trách trên sử sách ghi chép yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh từng dẫn dắt thái cổ thiên đình một chút đế giả phi thăng tiên vực đâu, thì ra yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh là Nhân Hoàng tiền bối đệ tử a. Bách bại thành đế, như vậy vấn đề tới, tương lai yêu hoàng tiến nhóm sau, hắn là nên cứ gọi Vô Thủy đạo hữu sư mình, vẫn là gọi Vô Thủy đạo hữu sư đệ đâu. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, hảo vấn đề. Diệp Hắc, còn có một cái vấn đề, Lâm muội muội tương lai trông thấy chính mình sau khi sinh, hắn làm như thế nào xưng hô cái kia mới vừa sinh ra chính mình đâu? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, còn có một cái vấn đề. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, tốt liền như vậy dừng lại. Diệp Phàm, ngươi gần nhất có phải hay không rất rảnh rỗi a? Khổ Diệp phải đâu? Làm sao còn không phát lực a? Diệp Hắc, ta mấy ngày gần đây nhất vừa đột phá hóa long đệ tứ biến đâu, bất quá ngày tháng bình an không bao lâu nữa liền muốn kết thúc. Nhân Dục đạo tổ sư gia, nói thế nào? Diệp Hắc, thái cổ vạn tộc hồi phục, bọn hắn dự định đi ra đoạt địa bàn. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, thái cổ vạn tộc. Ta nhớ được Nhân Hoàng tiền bối cùng thái cổ tộc mấy vị tiêu hoàng giả quan hệ rất tốt à, còn có một số thái cổ hoàng gia nhập Nhân Hoàng tiền bối dưới quyền thái cổ thiên đình đâu. Diệp Hắc, a, cho nên toàn bộ bắt đầu đều là người mình sao? Tấu chương xong, chương 248, An Dư. Hỏa Lân Nhi cùng Nhân Hoàng Dừng Chiêu quan hệ trước đây không lâu, tiên phủ thế giới mở ra. Thanh đế sát nghiệm, Vô Thủy đại đế sát nghiệm cùng đế tôn chuyển thế liên thủ trấn sát bất tử thiên hoàng thần linh đọc sự tình nhất cử chuyển khắp toàn bộ bắt đầu Nam vực. Trong lúc nhất thời, bắt đầu tất cả mọi người đều bị chấn động. Ngay từ đầu còn có người không tin, nhưng thẳng đến có đường người lấy ra lưu ảnh thạch đem tiên phủ thế giới hết thảy toàn bộ đều lộ ra ánh sáng đi qua. Bọn hắn liền không thể không tin. Diệp Phàm chính là đế tôn chuyển thế. Chuyện này đã bị toàn bộ bắt đầu Nam vực xác nhận. Đối với cái này, Diệp Phàm bản thân cũng không có phản bác. Dù sao hắn biết rõ chân tướng, hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là Diệp Phàm, cũng không phải cái gì đế tôn chuyển thế, đây chỉ là một hiểu lầm. Sở dĩ không giải thích, đó là bởi vì hắn biết giải thích cũng vô dụng. Chờ hắn chứng đạo thành đế đi qua, hết thảy lời đồn đều sẽ bị đánh vỡ. Đoạn thời gian gần nhất, bắt đầu Nam vực xảy ra không ít chuyện. Đầu tiên là Bắc Nguyên. Bắc Đế Vương Đằng đang cùng Diệp Phàm đồng cảnh giới một trận chiến mà bị thua sau, hắn liền chủ động bỏ Bắc Đế xưng hào, đồng thời trở về Bắc Nguyên chuyên tâm khổ tu một đoạn thời gian, cuối cùng tại một năm trước thành công đột phá tiên đài bí cảnh, trở thành năm vực đương đại thiên kiêu bên trong thứ nhất đặt chân tiên đài tồn tại. Bây giờ, thời gian một năm vội vàng mà qua, Bắc Tôn Vương Đằng chiến lực chỉ sợ đã tiếp cận cấp thánh chủ nhân vật. Sau đó là Nam Lĩnh. Gần đây, Nam Lĩnh yêu hoàng điện truyền nhân xuất thế cùng Diệp Phàm tiếp xúc một đoạn thời gian, cuối cùng yêu hoàng điện đột nhiên tuyên bố gia nhập vào Diệp Phàm dưới quyền hoàng cổ thiên đình. Chuyện này một khi truyền ra, rất nhanh liền đưa tới toàn bộ bắt đầu năm vực nghị luận. Yêu hoàng điện a, đây chính là một tôn cực đạo thế lực a. Nghe nói yêu hoàng điện khai sáng giả chính là thái cổ thời đại cái vị kia vô thượng yêu hoàng. Bây giờ ngay cả yêu hoàng điện đều gia nhập thiên đình. T. Cái kia thiên đình chẳng phải là có 6 nhà cực đạo thế lực. Khương gia, Cơ gia, Giao chỉ, Diêu quang, Thanh đế một mạch, yêu hoàng điện. 6 nhà cực đạo thế lực. Chẳng lẽ Diệp Phàm dưới quyền thiên đình muốn nhất thống toàn bộ bắt đầu năm vực sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều bắt đầu tu sĩ nghị luận ở Mỹ, nhưng cũng không lâu lắm. Đông Hoang đột nhiên phát sinh một việc liền đưa tới toàn bộ bắt đầu năm vực chú mục. Thái cổ vạn tộc xuất thế. Một ngày kia, có thái cổ sinh linh đột nhiên phát hiện thế, đối phương hàng lâm tại giao chỉ thánh địa, mượn nhờ giao chỉ thánh địa miệng hướng toàn bộ Đông Hoang tuyên bố thái cổ vạn tộc xuất thế tin tức. Chuyện này rất nhanh liền tại toàn bộ Đông Hoang nhấc lên cực lớn gợn sóng. Dù sao, Đây chính là thái cổ vạn tộc cát tại thái cổ thời đại, thái cổ vạn tộc chính là Đông Hoang chúa tể đại địa. Bây giờ, bọn hắn tất nhiên hồi phục. Như vậy Đông Hoang nhân tộc tương lai còn có không gian sinh tồn sao? Tại giao trì thánh địa cùng thái cổ sinh linh trò chuyện phía dưới, Song Vương cuối cùng chế định một hồi vạn tộc đại hội, một hồi từ nhân tộc cùng thái cổ vạn tộc chủ đạo vạn tộc đại hội, trận này hội nghị cuối cùng sẽ quyết định Đông Hoang thế lực cách cục biến hóa. Rất nhanh, vạn tộc đại hội đúng hẹn mà tới. Một ngày này, giao trì thánh địa, Đông Hoang chư đa thế gia, thánh địa đại biểu tính chất nhân vật tất cả đều tới, mà thái cổ vạn tộc bên này cũng tới cực kỳ cường đại vương tộc. Hỏa Lân động đến lúc này, một đạo kinh nghi bất định âm thanh vang lên. Chỉ thấy giao trì thánh địa bên ngoài đột nhiên xuất hiện một nhóm người, cầm đầu là một tên nữ tử tóc lam, dáng người của nàng thướt tha, cao gầy tinh tế, một đôi mắt lạnh con mắt như là sóng nước nhộn nhạo lên gợn sóng. Tại nàng bên cạnh thân, còn có một cái sâu không lường được trung nhân nhân. Đây là một vị thái cổ vương, hơn nữa còn là cấp cao nhất thiên vương, thì tương đương với một vị đại thánh cấp cường giả. Hỏa Lân động, giao trì thánh địa bên trong rất nhiều thế lực cả kinh. Hỏa Lân động là thái cổ trong vạn tộc vô thượng hoàng tộc, thì tương đương với trong nhân tộc cực đạo thế lực, bởi vì mạch này từng đi ra một tôn thái cổ hoàng, trong tộc có chân chính cổ hoàng binh trấn áp nội tình. Không nghĩ tới thái cổ hoàng tộc thế mà cũng như thế. Có người ngưng trọng nói, trong đám người, Diệp Phàm hơi hơi nhíu mày. Hắn liếc mắt nhìn Hỏa Lân động đám người, trong lòng cũng không có cỡ nào lo lắng, bởi vì hắn đã từ nhóm hữu nhóm trong miệng biết được thái cổ hoàng tộc cùng nhân hoàng một mạch quan hệ không phải bình thường. Có lẽ, trận này vạn tộc đại hội cũng sẽ không đánh nhau. Một lát sau, lại có thái cổ hoàng tộc phủ xuống. Vạn Long xào đến hoàng kim vật đến liên tiếp có tam đại thái cổ hoàng tộc buông xuống. Hơn nữa, tam đại hoàng tộc cầm đầu tất cả đều là một nữ tử. Hỏa Lân động cầm đầu là Hỏa Lân nhi, Vạn Long xào cầm đầu là Vạn Long nữ, hoàng kim quận cầm đầu nhưng là hoàng kim tiên nữ. Thân phận của các nàng tôn quý vô cùng, cũng là chân chính cổ hoàng thân nữ. Trong lúc nhất thời, tại chỗ rất nhiều thế lực toàn bộ đều kinh hãi. Đồng thời, trong lòng cũng của bọn họ vô cùng nghiêm trọng, tam đại cổ hoàng tộc xuất thế, vậy thì tương đương với là ba nhà chân chính cực đạo thế lực, lại thêm rất nhiều thái cổ vương tộc. Bây giờ Đông Hoang nhân tộc thật sự có thể ứng đối sao? Giờ khắc này, không khí hiện trường có chút nghiêm trọng. Nhưng mà, đúng lúc này, Hỏa Lân động cầm đầu tên kia nữ tử tóc lam hơi hơi tròng mắt trong đám người nhìn lướt qua, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía đương thời giao chỉ Tây Vương Mẫu, nói: "Nghe nói, giao chỉ một mạch cùng nhân hoàng quan hệ không ít." Hỏa Lân nhi hơi hơi hé miệng. "Nghe vậy, mọi người ở đây nào nào?" Bọn hắn toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Giao chỉ một mạch cùng nhân hoàng một mạch quan hệ cơ hồ mọi người đều biết, chỉ có điều giao chỉ cũng không có làm mặt thừa nhận, bởi vậy không ít người vẫn là ôm thái độ hoài nghi. Tây hoàng cùng nhân hoàng thực sự là đạo lữ quan hệ, Vô Thủy thực sự là nhân hoàng chi tử. Điểm này, Hỏa Lân nhi cũng tương tự rất hiếu kỳ. Đương đại giao chỉ Vương Mẫu hơi hơi nhíu mày, nàng đối mặt mọi người tại đây chú mục, trên mặt cũng không có rụt rè, ngựa khí khinh lưu nói: "Hỏa Lân động đạo hữu, xin lỗi, chuyện này không tiện lộ ra." Nghe vậy, Hỏa Lân nhi hơi hơi nhíu mày. "Hừ." Đúng lúc này, sau lưng nàng tên kia nam tử trung niên hừ lạnh nói: "Ngươi cũng đã biết bây giờ đứng tại trước mặt ngươi chính là ai. Bây giờ đứng tại trước mặt ngươi chính là điện hạ nhà ta. Điện hạ nhà ta từng cùng thiếu niên nhân hoàng quen biết, cùng nhân hoàng quan hệ không ít." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều kinh hãi. "Cái gì? Trước mắt tên này nữ tử tóc lam từng cùng thiếu niên nhân hoàng quen biết?" T. Có người lặng lẽ nghị luận. "Cùng thiếu niên nhân hoàng quen biết, bây giờ chạy tới hỏi nhân hoàng cùng Tây hoàng quan hệ, chẳng lẽ là nhân hoàng khi xưa phong lưu trái?" Trong đám người, Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng. Hắn lập tức không chút do dự mở ra chat gờ rút, tiếp đó mở ra gờ rút chat trực tiếp. Đồng thời, hắn còn tại trong đám mấy người. Diệp Hắc, Linh Bảo Thiên Tôn, Linh Bảo lão tổ đi ra ăn dưa. "Linh Bảo Thiên Tôn, Vân Đạo Lai a." "Đạo Đức Thiên Tôn, Vân Đạo phát giác được chat gờ rút bên trong có bắt quái đại đạo hiện thân. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, xảy ra chuyện gì?" "Vô Thủy mẹ hắn, ân." Lớn nhất nhiếp. "Diệp Hắc, nhìn một chút, đi qua đường đừng bỏ qua, nhân hoàng tiền bối phong lưu trái, sắp tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong tiết lộ mở màn. Nhân dục đạo tổ sư gia, ngoa tạo. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, thật hay giả?" Nhân hoàng dừng chiêu. Đấu chương xong, chương 249, tất cả đều là đáng Diệp phái toàn bộ đều là người mình. Giao chỉ thánh địa, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều kinh hãi. Bọn hắn ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Hỏa Lân nhi, không nghĩ tới vị này cổ hoàng nữ cùng thái cổ nhân hoàng lại còn có một đoạn như vậy quan hệ. Bây giờ, đương thời giao chỉ Vương Mẫu cũng có chút chần chờ. Nàng cũng không nghĩ đến nhân hoàng cùng Hỏa Lân động cổ hoàng nữ lại còn có một đoạn như vậy quan hệ. Như vậy nhìn tới, hôm nay thái cổ hoàng tộc xuất thế, tựa hồ cũng không giống là chuyên môn tới đoạt địa bàn. Hỏa Lân nhi hơi hơi trong mắt, nàng xem một mắt mọi người ở đây, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người Diệp Phàm, nói: "Diệp đạo hữu chính là nhân hoàng một mạch truyền nhân." "Là?" Diệp Phàm nhíu mày, hắn đứng ra hướng về Hỏa Lân nhi hơi hơi chắp tay. "Không biết Lâm Chiêu hắn còn tốt chứ?" Hỏa Lân nhi nhẹ giọng phun ra một cái tên. Một câu nói kia nàng là dùng thần niệm hướng Diệp Phàm truyền âm. Nghe vậy, Diệp Phàm trừng to mắt. "Lâm Chiêu, đây không phải là nhân hoàng tiền bối tên thật sao? Vị này cổ hoàng nữ cùng nhân hoàng tiền bối quan hệ quả nhiên không phải bình thường." Diệp Phàm liếc qua trực tiếp gian, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong phòng trực tiếp gia đa quần hữu nhóm toàn bộ đều sôi trào. "Vô Thủy mẹ hắn, chậc chậc chậc, dừng. Chiêu, kêu thật thân mật a." "Đại Niếp Niếp, cộng một." "Nhân dục đạo tổ sư gia, ta đi." sẽ không phải thực sự là nhân hoàng tiền bối phong lưu nợ a? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, khái. Bách bại thành đế, ngươi hỏi một chút nhân hoàng tiền bối chẳng phải sẽ biết. Gia tiên điểm thứ nhất tử vương, vấn đề này thật có thể hỏi sao? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, thử xem a, thử xem liền tạ thế. Nhân hoàng Lâm Chiêu, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta cùng Lân Nhi chỉ là bằng hữu. Vô thủy mẹ hắn, Lân Nhi. Đại niếp niếp, Lân Nhi. Hoa hoàng, Lân Nhi. Nhân hoàng Lâm Chiêu. Diệp hắc, ha 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 ha. Nhân dục đạo tổ sư gia, nhân hoàng tiền bối mới thật sự là nhân dục đạo tổ sư gia. Giao chỉ thánh địa. Diệp Phàm tại xác định Hỏa Lân Nhi cùng nhân hoàng quan hệ đi qua, trong lòng liền không ở lo nghĩ. Đạo hữu yên tâm, nhân hoàng tiền bối hiện tại hết thảy mạnh khỏe, nhưng hắn cụ thể ở đâu ta cũng không biết, chỉ biết là nhân hoàng tiền bối sớm đã thành tiên. Diệp Phàm truyền âm nói. Thành tiên? Hỏa Lân Nhi nhẹ giọng nói nhỏ, nàng không có tiếp tục hướng Diệp Phàm truyền âm, mà là đường đường chính chính mở miệng nói năm đó, nhân hoàng đệ tử yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh từng xuất linh thái cổ thiên đỉnh công phá tiên vực, thực hiện cả giáo phi thăng, nhưng nhân hoàng hắn cũng không có lựa chọn tiến vào tiên vực, mà là tiếp tục ngay tại nhân gian, tại vạn trượng trong hồng trần hóa tiên. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều kinh hãi. Cái gì? Thái cổ thời đại cả giáo phi thăng lại là thật sự? Nhân hoàng dưới quyền thái cổ thiên đình thật sự phi thăng thành công? Tất cả mọi người đều chấn kinh. Bọn hắn nghe nói qua thái cổ thời đại tụ giáo phi thăng sự tình, nhưng bởi vì không có chứng cứ duyên cớ, rất nhiều người đều nắm lấy bán tín bán nghi thái độ. Bây giờ, một vị cổ hoàng nữ chính miệng làm chứng, bọn hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục hoài nghi tiếp. Có người cả kinh nói thì ra thái cổ thời đại cái vị kia vô thượng yêu hoàng là nhân hoàng đệ tử. Khó trách yêu hoàng điện chọn gia nhập vào Diệp Phàm dưới quyền tiên đình, hóa ra đều là người mình. Nghe vậy, Diệp Phàm trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Hắn cùng với bên cạnh Tân Hắc Hoàng liếc nhau một cái, nhịn không được mở miệng dò hỏi đạo hữu, không biết trước đây hết thảy có người nào đi theo phi thăng tiến vào tiên vực? Phu thân ta, còn có mấy vị thái cổ hoàng giả. Hỏa Lân Nhi mở miệng nói. Nói xong, nàng quay đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa Vạn Long tổ cùng Hoàng Kim Quật, hai phe này thế lực cầm đầu rõ ràng là Vạn Long nữ cùng Hoàng Kim tiên nữ. Bây giờ, tại nhìn thấy Hỏa Lân Nhi ánh mắt sau, hai vị này cổ hoàng nữ cũng chậm rãi đứng dậy. Phụ thân ta cũng là phi thăng một thành viên. Vạn Long nữ, Hoàng Kim tiên nữ đồng thời mở miệng. Thanh âm của các nàng mát lạnh, trong một đôi con ngươi sáng chói lập lòe quang mang nhàn nhạt, toàn thân trên dưới đều tràn đầy thuộc về cổ hoàng thân nữ cao quý. Giờ khắc này, mọi người ở đây triệt để chấn kinh. Phi thăng, tiên vực, thành tiên. Cổ sử bên trong ghi chép thành sự thật. Lúc này, có người nhịn không được mở miệng hỏi ba vị điện hạ, đã các ngươi phụ thân đều phi thăng, như vậy các ngươi trước đây vì cái gì không cùng theo đâu? Nghe vậy, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn lại. Diệp Phàm cũng có chút hiếu kỳ, tất nhiên kỳ lần cổ hoàng bọn hắn đều phi thăng tiên vực, vì sao muốn đem nữ nhi lưu lại nhân gian qua thời gian khổ cực đâu? Là nhân hoàng đề nghị chúng ta lưu lại. Hoàng Kim tiên nữ mở miệng. Thanh âm của nàng rất lãnh đạm, một đôi sáng chói ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói nhân hoàng nói tương lai thiên địa sẽ nên đón đại biến, hơn nữa hắn trong tương lai sẽ có một vị truyền nhân như thế, đối phương sẽ trọng lập thiên đình, lần nữa chế tạo cả giáo phi thăng thần thoại. Nghe vậy, tất cả mọi người đều chấn kinh. Bọn hắn toàn bộ cũng nhịn không được trừng to mắt, tiếp đó không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm. Cái này nói không phải liền là Diệp Phàm sao? Diệp Phàm thị nhân hoàng truyền nhân, tiếp đó hắn còn nặng đúc thiên đỉnh. Tương lai, chẳng lẽ Diệp Phàm thật sự có thể trở thành một đời thiên đế? Tiếp đó phục khắc nhân hoàng cả giáo phi thăng vô thượng thần phải sao? Giờ khắc này, ánh mắt mọi người toàn bộ đều lửa nóng. Bọn hắn trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, giống như là đang nhìn cái gì tuyệt thế báu vật, nếu như Diệp Phàm thật sự có thể dẫn dắt bọn hắn cả giáo phi thăng. Như vậy, để cho bọn hắn làm cái gì đều nguyện ý a? Diệp Thiên Đế, ban đầu là chúng ta nói chuyện quá lớn tiếng. Ngươi nhìn, tương lai phi thăng ứng cử viên. Diệp Phàm khẽ miệng có chút co lại. Hắn vừa định nói cái gì, nhưng Vạn Long nữ lại mở miệng. Chủ yếu nhất cũng không phải là cả giáo phi thăng. Vạn Long nữ bình tĩnh nói nhân hoàng tiền bối nói chúng ta trong tương lai đều có chứng đạo cơ hội, thế là chúng ta mới lựa chọn lưu lại. Nói đi. Nàng cùng Hoàng Kim Tiên nữ nhìn về phía Diệp Phàm. Tựa hồ muốn nói Diệp Thiên Đế, chúng ta tương lai có thể hay không chứng đạo, vậy thì xem ngươi rồi. Rất im lặng. Diệp Phàm triệt để trợn tròn mắt. Vốn cho rằng bắt đầu tất cả đều là chính mình người, nhưng không nghĩ tới bọn hắn không chỉ có là chính mình người, đồng thời còn là đáng Diệp phái. Chặt gờ giúp bên trong, gia đa quần hưu nhóm triệt để cười không sống được. Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Phàm tiếp tục cười a. Như thế nào không cười, ngươi là trời sinh không thích cười sao? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, một giây trước thì ra bắt đầu đều là người mình, một giây sau, Diệp Thiên Đế mở cửa a, ngươi đã bị đáng Diệp phái vây quanh rồi. Diệp hắc, nhân hoàng dừng chiêu nhân hoàng tiền bối, cả giáo phi thăng ta không có ý kiến, ngược lại có ngài lưu lại thế giới kỳ dị tọa độ. Vấn đề không lớn, nhưng các nàng thành đế ta lại làm như thế nào hỗ trợ à? Nhân hoàng dừng chiêu, rất đơn giản, ngươi thành tiên đế không được sao? Chỉ cần ngươi trở thành tiên đế, liền có thể giúp các nàng chống ra vạn đạo áp chế, trợ các nàng chứng đạo thành đế. Diệp hắc, vốn cho rằng bắt đầu xem như chính mình người, nhưng không nghĩ tới bọn hắn tất cả đều là khổ Diệp phái giáo chúng. Diệp tiên đế chuẩn bị xong chưa? Khổ Diệp phái muốn bắt đầu phát lực. Tấu chương xong, chương 250, Diệp Diệp, mụ mụ, ba ba hắn còn sống sao giao chỉ thánh địa? Mọi người ở đây tất cả đều bị Vạn Long nữ các nàng nói tới tin tức cho rung động đến. Thái cổ thiên đình cả giáo phi thăng thật sự, tiên vực cũng thật tồn tại, còn có nhân hoàng, hắn thế mà không có lựa chọn tiến vào tiên vực. mà là lưu tại nhân gian vạn trượng trong hồng trần hóa thành hồng trần tiên. T. Mấy câu nói này tin tức hàm lượng quá lớn. Tất cả mọi người ở đây toàn bộ cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời, không thiếu thế lực nóng mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Nếu như Diệp Phàm tương lai thật sự có thể phục khắc Thái Cổ Thiên Đình cả giáo phi thăng thần thoại, đây chẳng phải là chỉ cần gia nhập người của Thiên Đình đều có cơ hội phi thăng tiên vực. Phi thăng? Lần thứ nhất cách bọn họ gần như vậy. Nếu như là ngay từ đầu, bọn hắn còn không như thế nào tin tưởng. Nhưng bây giờ Diệp Phàm thị đế tôn chuyển thế sự tình cơ hồ đã được chứng thực, tiếp đó còn có ba vị thái cổ hoàng thân nữ làm chứng cho hắn. Trong lòng bọn họ coi như dù thế nào hoài nghi, dưới mắt cũng không thể không tin. Có lẽ gia nhập vào Diệp Phàm dưới quyền Thiên Đình, bọn hắn thật sự có thể thu được cơ hội phi thăng. Giờ khắc này, không ít người trong lòng đều xuống định rồi quyết tâm gia nhập vào Thiên Đình. Mà cái này cũng vì tương lai khổ Diệp phái mở rộng chôn xuống phục bút. Diệp Thiên Đế, ngươi làm sao còn không cố gắng a? Ngươi không cố gắng, chúng ta như thế nào phi thăng tiên vực a? Đáng Diệp phái trăm bạn giáo chúng nói như vậy. Diệp Phàm mau tỉnh lại. Bên ngoài tất cả đều là Đáng Diệp phái. Cách đó không xa, Phong Hoàng nao nao. Nàng xem thấy trong đám người bạn chúng chú mục Diệp Phàm, trong lòng không khỏi có chút hối hận, đồng thời cũng sinh ra có chút khổ tâm. Chẳng lẽ nàng thật sự nhìn lầm sao? Diệp đạo hữu. Lúc này, Vạn Long nữ hơi hơi ngước mắt. Nàng gái kia một đôi màu tím đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn chằm chằm trước mắt Diệp Phàm, nói ngươi chính là chúng ta phải đợi người. Không tệ. Hoàng Kim Tiên nữ cũng mở miệng. Hai vị này cổ hoàng nữ ánh mắt mắt không chớp nhìn về phía Diệp Phàm. Nói thật, các nàng rất hâm mộ Hỏa Lân Nhi. Rõ ràng đại gia cùng là một đời cổ hoàng nữ, nhưng hết lần này tới lần khác Hỏa Lân Nhi vận khí tốt gặp thời kỳ thiếu niên nhân hoàng, cùng kết cực sâu tình hữu nghị, tương lai thành tiên trên cơ bản đã bước vàng. Nguyên nhân chính là như thế, Vạn Long nữ các nàng liền muốn đầu tư Diệp Phàm. Các nàng không bắt buộc Diệp Phàm tương lai trở thành giống người hoàng tồn tại như vậy, chỉ cần Diệp Phàm có thể trở thành nhân hoàng trong miệng vị kia thiên đế là được rồi. Hai vị đạo hữu. Diệp Phàm cười khổ một tiếng, nói các ngươi thật sự là có chút quá đề cao ta. Ta chỉ là một tôn thánh thể thôi, tương lai coi như đại thành, cũng chỉ có thể khiêu chiến đại đế, chỉ sợ đạt không đến ngươi nhóm trong lòng mong muốn. Nhân hoàng nói ngươi đi, vậy ngươi liền nhất định được. Vạn Long nữ thanh âm thanh liệt vang lên. Đáng Diệp phái thái thượng trưởng lão nói ngươi có thể thực hiện được, vậy ngươi liền chắc chắn có thể làm được. Vâng. Hắc Hoàng tiện hề hề nói Diệp Thiên Đế đừng giả bộ, trước đây không lâu ngươi tại Trùng Châu Tiên phủ thế giới đại triển thần uy chấn áp bất tử thiên hoàng sự tình tất cả mọi người đều biết, ngươi còn nói mình không phải là thiên đế. Nghe vậy, không ít người đều âm thầm gật đầu một cái. Diệp Thiên Đế, ngươi nhanh đừng giả bộ. Nếu như ngươi không phải thiên đế, vậy sau này ai mang bọn ta phi thăng tiên vực a? Diệp Phàm, hiện nay Diệp Phàm tương lai coi như không phải thiên đế, hắn cũng phải bị trước mắt khổ Diệp phái giáo chúng buộc trở thành thiên đế. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm nhao nhao lên tiếng. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, rất tốt, khổ Diệp phái lần nữa mở rộng. Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Phàm ngươi nhìn hai vị này cổ hoàng nữ cả mắt đều là ngươi, không bằng dứt khoát đem bọn hắn cũng cho thu a. Bách bại thành đế, ân. Huyết thống cổ hoàng thánh thể huyết mạch sao? Cảm giác có chút làm đầu. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp Phàm, vì đem Viêm Hoàng huyết mạch phát dương quang đại, ta ủng hộ ngươi. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, đây chính là top 100 thánh thể kế mạch sao? Hắc Hoàng, vương. Thánh thể không thể chứng đạo thành đế. Không việc gì. Tập giao là được rồi. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, nói có lý. Diệp Hắc, Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại Diệp đại tiên ngươi mau nói bọn hắn à, bằng không thì ngươi lại phải nhiều hơn mấy cái tổ mẫu. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại. Diệp Phàm trong lòng thoáng có chút bất đắc dĩ. Tại làm như vậy xuống, hắn thực sự thành lợn giống a không được. Hắn nhất định phải đối với loại hành vi này nói không. Dù sao, trong nhà còn có một cái Hứa Quỳnh chờ lấy hắn đâu. Nói thật, Diệp Phàm có chút bận tâm, bởi vì hắn rời đi bắt đầu phía trước từng đối với Hứa Quỳnh làm qua một chút chuyện xấu. Vạn nhất mang bầu làm sao bây giờ? Diệp Phàm trong lòng ẩn ẩn sinh ra một ít dự cảm không tốt. Nếu quả thật mang bầu, đứa bé kia bây giờ đoán chừng đều 5, 6 tuổi a. Dù sao hắn đều đã tới bắt đầu hơn mấy năm thời gian. Giờ khắc này, Diệp Phàm trong lòng không khỏi có chút lo nghĩ. Hắn nhịn không được mở ra chat gờ giúp ở trong bầy hỏi Diệp Quỳnh Tiên. Diệp Hắc, Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại Diệp đại tiên a, ngươi biết tương lai ta đứa bé thứ nhất tên gọi là gì sao? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, Diệp Diệp. Địa cầu. Hạ Quốc, đỉnh núi Thái Sơn. Hứa Quỳnh dắt một cái năm, 6 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài từng bước một leo lên đến đỉnh núi, dung mạo của nàng tuy nói không tính là tuyệt mỹ, nhưng hai đầu lông mày nhưng lại có một vòng ôn luyện khí chất, dáng người thướt tha cao gầy, một đôi sạch sẽ con mắt có chút hoài niệm nhìn xem phương xa. Diệp Phàm. Nàng thấp giọng nói ngươi đến tụt cùng đi nơi nào? Nam, 6 năm trôi qua. Hứa Quỳnh dung mạo cũng không có phát sinh biến hóa. Bởi vì Diệp Phàm đã từng đem đạo kinh truyền thụ cho nàng, hơn nữa lại cho nàng lưu lại một đống lớn tài nguyên tu luyện, trợ nàng bước vào con đường tu hành. Chỉ là, từ đó về sau, Diệp Phàm tiện nhân ở giữa bước hơi. Trước kia, 9 con rồng kéo hồng quan tài sự tình tại toàn bộ địa cầu tạo thành ảnh hưởng to lớn. Dù là Hạ Quốc có ý định áp chế, chuyện này cuối cùng vẫn là truyền bá ra ngoài. Dù sao, ngay lúc đó Thái Sơn quá nhiều người. Về sau, Hứa Quỳnh khi biết chuyện này sau, nàng cũng cùng Hạ Quốc quan phương tiếp xúc một phen. Cuối cùng bởi vì tự thân chính là người tu luyện duyên cớ, nàng cũng bất ngờ tiếp xúc đến Hạ Quốc tu hành giới. Căn cứ vào vị kia núi Long Hổ lão tiên sư thuyết pháp, Thái Sơn Ngọc Hoàng đỉnh bên trên tòa kia tế đàn năm màu chính là một tòa tinh không truyền tống bộ môn.
có lẽ Diệp Phàm hắn đã rời đi địa cầu, đi đến sâu trong tinh không khác sinh mệnh cổ tinh. Mụ mụ, tiểu Diệp Diệp chớp chớp con mắt, khuôn mặt của nàng mũm mĩm hồng hồng, một đôi con ngươi trong suốt vô cùng sạch sẽ, âm thanh nghe vào phá lệ thanh thúy. Mụ mụ, ba ba có phải hay không mãi mãi cũng sẽ không trở về? Tiểu Diệp Diệp còn con miệng, thật giống như một giây sau liền muốn khóc lên. Sẽ không. Hứa Bình ôn nhu ngồi xổm người xuống, nàng đưa tay đem tiểu Diệp Diệp ôm vào trong ngực, nói Diệp Diệp đáng yêu như thế, ba ba nhất định sẽ trở về, hắn nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Có thật không? Tiểu Diệp Diệp ngẩng đầu chớp mắt. Thật sự. Hứa Quỳnh dùng sức gật đầu. Trong con mắt của nàng lóe lên một chút hơi nước, ánh mắt xa xa nhìn về phía sâu trong tinh không, lẩm bẩm nói Diệp Phàm, ngươi nhất định muốn trở về à? Tấu chương xong, chương 251, bắt đầu đệ nhất hại sinh ra. Hắc Hoàng bản con thỏ nhỏ gần đây, Trung Châu xảy ra một kiện đại sự. Âm Dương giáo không biết như thế nào trêu chọc phải một cái cứu cực mối họa lớn, nhà mình thần thành liên tiếp bị tập kích, hơn nữa còn thỉnh thoảng có tuyệt thế hung thi tại thần sơn phụ cận qua lại, tập kích không thiếu Âm Dương giáo đệ tử. Chuyện này đưa tới một vị Âm Dương giáo thái thượng trưởng lão chú ý, đó là một vị sống gần 4000 năm hóa thạch sống. Vị này Âm Dương giáo thái thượng trưởng lão lựa chọn xuất quan điều tra tình huống, xem kết quả một chút là ai sao mà to gan như vậy, lại dám tập kích Âm Dương giáo. Sau một phen điều tra sau, vị kia Âm Dương giáo thái thượng trưởng lão cuối cùng phát hiện hung thủ. Hung thủ là một cái đạo sĩ béo. Cái kia đạo sĩ béo thật giống như cùng người của Âm Dương giáo có thù. Trông thấy người của Âm Dương giáo liền mắt đỏ. Cuối cùng, liên vị kia sống gần 4000 năm Âm Dương giáo hóa thạch sống đều bị đối phương cho hố chết, chết ở trong tay một vị vương giả cấp hung thi. Chuyện này nhất cử chấn động toàn bộ Trung Châu. Sau đó không lâu, Âm Dương giáo liền đối với bên ngoài ban bố lệnh truy nã. Đồng thời, bọn hắn cũng điều tra ra cái kia đạo sĩ béo chân thực thân phận. Đoạn Đức thường xuyên qua lại tại Đông Hoàng, từng đào móc các đại đạo thống mộ tổ, gần đây một mực hoạt động mạnh tại Trung Châu đại lục, hơn nữa móc không thiếu đại giáo mộ tổ, gần nhất một mực tiến đánh Âm Dương giáo những cái kia tuyệt thế hung thi chính là hắn từ các đại đạo thống trong mộ tổ đào ra. Chuyện này truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Không thiếu đạo thống đều luống cuống, bọn hắn vội vàng đi nhà mình mộ tổ liếc mắt nhìn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn mộ tổ tất cả đều bị đào rỗng. Trong lúc nhất thời, Đoạn Đức lập tức liền bị đội lên bắt đầu đệ nhất họa hại xưng hô, Trung Châu rất nhiều đạo thống liên thủ đối với hắn ban bố lệnh truy nã. Lần trước Trung Châu chư đạo thống liên thủ ban bố lệnh truy nã, vẫn là 20 vạn năm trước. Trước kia, thôn tiên nữ đế lấy sức một mình trấn áp thôn vệ cùng thế hệ cho nên tiên tiêu, một đường từ Đông Hoang ăn vào Trung Châu, dẫn tới rất nhiều đạo thống chống lại. Bây giờ, Đoạn Đức cũng bắt đầu người người kêu đánh. Nhưng hắn đối với rất nhiều đạo thống lệnh truy nã cũng không để ý, ngược lại một lòng trả thù Âm Dương giáo. Tại rất nhiều trong đội giết, hắn đã giết ngược Âm Dương giáo chừng mấy vị thái thượng trưởng lão, thậm chí liền Âm Dương giáo giáo chủ, mấy vị phó giáo chủ đều bị hắn hố chết, lấy sức một mình vì Âm Dương giáo nhân khẩu lão linh hóa làm ra kiệt xuất cống hiến, trợ giúp Âm Dương giáo người trẻ tuổi thượng vị. Chuyện này truyền khắp toàn bộ Bắc Đầu Nam Vực. Trong lúc nhất thời, Bắc Đầu đệ nhất làm hại đại danh vang vọng thiên hạ. Đối với cái này, Đoạn Đức vẫn như cũ không quan tâm. Hắn giống như là mê muội, mỗi ngày không phải trả thù Âm Dương giáo, chính là tìm kiếm bất tử dược dấu vết. Trừ cái đó ra, hắn gần nhất vẫn còn đang nằm mơ. Ở trong mơ hắn mộng thấy chính mình trở thành thần thoại thời đại cái vị kia độ kiếp tiên tôn, một đường khai sáng ra đủ loại vô thượng thần thoại, chứng đạo thành tôn. Mặt khác, hắn còn mộng thấy chính mình trở thành minh tôn, cùng thần thoại những năm cuối đế tôn cũng vừa là thầy vừa là bạn, sau đó thiết lập địa phủ cùng thần thoại thiên đình xa xa hô ứng. Hắn còn mộng thấy mình tại thái cổ thời đại cùng thiếu niên thánh hoàng là bạn, tại thời đại hoang cổ cùng thôn thiên nữ đế quen biết. Chỉ có điều, vị kia thôn thiên nữ đế là thật có chút lòng đen tối, lúc nào cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa gõ hắn một côn. Kỳ quái, vì sao lại làm loại này mộng? Đoạn Đức gãi đầu một cái, hắn thở dài nói nếu như ta thật là độ kiếp thiên tôn mà nói, cái kia con thỏ nhỏ cũng sẽ không ở trước mặt ta bị thương. Nói đi, thần sắc của hắn ngưng lại. Bất tử dược. Đoạn Đức gần nhất một mực tìm kiếm có quan hệ với bất tử dược manh mối. Chi tiết, bất tử dược quá khó tìm. Đó là duy nhất thuộc về cổ chi đại đế vô thượng thần dược, người bình thường gần như không có khả năng tìm được. Bất quá, Đoạn Đức gần nhất dò thăm một tin tức. Nghe nói, Trung Châu Tần Lĩnh có một chỗ Thiên Cổ Long Huyệt, năm đó đời thứ ba Nguyên Thiên Sư Thái Gia lão tổ từng tại trong cái kia một chỗ Long Huyệt tọa hóa, trong cơ thể của hắn dựng dục ra một khóa chân chính bất tử thần đan, ngưng tụ Tần Lĩnh Thiên Cổ Long Huyệt vô tận tinh hoa mà tạo thành. Có lẽ, cái này một khóa bất tử thần đan có thể hữu dụng. Chuyện này cơ hồ tại toàn bộ Trung Châu đều truyền ra, liền Bắc Đầu khác mấy vực đều hơi có nghe thấy, bây giờ đã có không ít người hướng về Trung Châu đi mà đến, muốn tranh đoạt cái này một khóa bất tử thần đan. Con thỏ nhỏ, ta nhất định sẽ vì ngươi đoạt lại thần đan. Đoạn Đức thần sắc kiên định. Nói đi, hắn dứt khoát kiên quyết xoay người, sau đó hướng về Trung Châu Tần Lĩnh phương hướng đi đến. Một bên khác, Diệp Phàm biết được Đoạn Đức tin tức. Hắn tại nghe thấy Đoạn Đức lấy sức một mình họa loạn toàn bộ Trung Châu đi qua, cả người đều ngây dại. Cơ mờ nở, không nghĩ tới cái kia thất đức đạo sĩ mạnh như vậy. Vâng, nhân gia dù sao cũng là độ kiếp thiên tôn. Hắc Hoàng nói, đường đường độ kiếp thiên tôn mạnh một chút cũng rất bình thường a. Chớ nói chi là bây giờ Đoạn Đức còn bạo trùng, trơ mắt nhìn người thường bị trọng thương con thỏ nhỏ như là đã thụ thương, như vậy là không đối với sai ta đã không tâm phân biệt. Sách. Diệp Phàm sờ cằm một cái. Hắn nói độ kiếp tiên tôn bây giờ người người kêu đánh, ngươi nói ta nếu là đứng ra ngăn lại hắn, có thể hay không trở thành Trung Châu rất nhiều đạo thống cảm kích đối tượng. Vâng. Tiểu tử, độ kiếp tiên tôn như thế nào ta không biết, nhưng ngươi thật sự cầu. Hắc Hoàng đều có chút trợn tròn mắt. Bảo vật, Diệp Phàm cầm,
địch nhân, Đoạn Đức giúp hắn đả kích, bây giờ liền danh tiếng Diệp Phàm đều phải kiếm lời đi. T. Chỉ có Độ Kiếp Thiên Tôn một người thụ thương thế giới xuất hiện. Ngươi biết cái gì? Diệp Phàm lườm Hắc Hoàng một mắt, nói ta cái này gọi là lòng từ bi. Diệp Thiên Đế, hắn tốt. Đoạn Đức xem như thi họa nguyên đầu, hắn chừng trị một chút không phải tại thay trời hành đạo sao? Bây giờ, Đoạn Đức lại tại họa loạn Trung Châu. Hắn đứng ra chừng trị một chút không phải cũng là thay trời hành đạo sao? Cái gì? Ngươi nói Đoạn Đức vì sao lại họa loạn Trung Châu? Vậy ngươi chớ xê vào. Ngược lại hắn là đem Trung Châu từ nước sôi lửa bỏng bên trong cứu ra đại thiện nhân. Nước sôi lửa bỏng làm sao tới tạm thời không đề cập tới. Vâng. Nghe nói Trung Châu có bảo vật tuyệt thế như thế. Tiểu tử, chúng ta muốn hay không đi góp một tham gia náo nhiệt? Hắc Hoàng mở miệng dò hỏi. Đi. Đương nhiên muốn đi. Diệp Phàm ngẩng đầu đỡ ngực nói bỏ mặc Độ Kiếp Thiên Tôn ở bên ngoài họa loạn lâu như vậy, cũng là thời điểm đến phiên lúc thu lưới. Sách. Đã qua lâu như vậy, cũng không biết Độ Kiếp Thiên Tôn trên thân lại toàn thứ gì đồ tốt. Vâng. Phân bản hoàng một nửa. Hắc Hoàng hai mắt sáng lên la to. Một nửa. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn, nhiều nhất phân ngươi một ba. Nhất thiết phải một nửa. Bằng không thì bản hoàng liền đi vạch trần ngươi chân diện mục. Ngươi mẹ nó lật bàn a. Tính toán, lần sau ngươi ra sân đóng vai con thỏ nhỏ, về sau Độ Kiếp Thiên Tôn thứ ở trên thân liền đều phân ngươi một nửa tốt. Thành giao. Hắc Hoàng một lời đáp ứng. Độ Kiếp Thiên Tôn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngươi tâm tâm niệm niệm con thỏ nhỏ Hắc Hoàng bản lập tức liền muốn đăng tràng. Kỳ thực a Hắc Hoàng đóng vai con thỏ nhỏ vẫn là rất hợp đi. Dù sao cũng là bốn cái chân, chỉ có điều Hắc Hoàng đen như vậy ước điểm điểm. GS, các minh đệ tới điểm nguyện phiếu a, tấu chương xong, chương 252, Đáng Đức phái chính thức thành lập. Luân hồi ấn sao động gần đây. Trung Châu tần lĩnh long khí trung thiên. Thiên cổ long huyệt hiện thế, nam vực chấn động. Trong lúc nhất thời, các đại thế gia, thánh địa nhao nhao điều động môn hạ đệ tử đi tới Trung Châu tìm kiếm cơ duyên, nam vực thiên kiêu cơ hồ toàn bộ đều đuổi phó mà đến, muốn tử trong cấp đoạt một phần cơ duyên. Mặt khác, còn có một tin tức lưu truyền rộng rãi. Nghe nói, Thiên cổ long huyệt chính là đời thứ ba nguyên thiên sư thái gia tổ sư vì chính mình tìm kiếm mộ địa, sau khi hắn chết đem chính mình thi thể chôn ở nơi đây, hơn nữa tại thể nội dựng dục ra một khỏa vô thượng thần đan, lấy tần lĩnh bạn cổ đại long vì lô, nguyên thiên sư thi thể làm dẫn. Trải qua vài vạn năm âm dương giao hội, long khí tầm bổ, thiên địa nhật nguyệt tinh hoa vì chất dinh dưỡng, tại thái âm bên trong dựng dục ra một điểm chân dương, cuối cùng là dựng dục ra một khỏa dương khí cực thịnh bất tử thần đan, có đường nhân đạo ra chân tướng trong đó. Trong lúc nhất thời, bất tử thần đan tin tức truyền khắp thiên hạ, thậm chí còn có người nói một quả này thần đan hiệu quả có thể so với vai bất tử thần dược. Vâng, sánh vai bất tử dược, đây không phải tinh khiết nói nhảm sao? Hắc Hoàng nhịn không được chảy nước miếng nói. Bất quá cụ thể dược hiệu như thế nào còn khó nói, nếu như có thể cho bản hoàng nếm bên trên một ngụm mà nói, như vậy bản hoàng chắc chắn có thể đưa ra câu trả lời. Diệp Phàm lườm nó một mắt. Ngươi chó chết này liền nghĩ mơ mộng hão huyền. Nói xong, hắn lại nhịn không được sờ cằm một cái, nói ngươi nói Đoạn Đức nếu như nghe thấy cái này một tin tức sau, có thể hay không nghĩ hết tất cả biện pháp đem bất tử thần đan đoạt tới tay. Vâng, có khả năng. Hắc Hoàng nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Vậy kế tiếp dễ làm. Diệp Phàm cười xấu xa một tiếng, nói ta căn bản không cần ra tay, chỉ cần chờ lấy Đoạn Đức đem hoàn chỉnh bất tử thần đan đưa đến trong tay của ta là được rồi. Vâng, cải chính một chút, hẳn là đưa đến chúng ta trong tay mới đúng. Hắc Hoàng biểu thị kháng nghị. Chúng ta thế nhưng là một cái đoàn đội, ngươi sao có thể quên bản hoàng đâu? Chẳng lẽ ngươi vong bản mất hoàng cùng ngươi cùng một chỗ hố Độ Kiếp Thiên Tôn những năm kia sao? Nghe vậy, Diệp Phàm lườm nó một mắt không nói chuyện. Hôm nay, Đáng Đức phái chính thức thành lập. Phía dưới là Đáng Đức phái thành viên Vô Thượng Đại Giáo chủ Linh Bảo Thiên Tôn, Phó Giáo chủ Đạo Đức Thiên Tôn, Hạch Tâm Chân truyền đệ tử Diệp Phàm, Hộ Sơn Thần Thú Hắc Hoàng. A, suýt nữa quên mất, còn có một cái danh dự giáo chúng thôn Thiên Nữ Đế. Sau đó không lâu, Nam Bực Thiên Tiêu tể tụ tần lĩnh, Bắc Tôn, Nam Yêu, Tây Bồ Tát, Trung Hoàng đều tới. Diệp Phàm cũng tại dưới muôn người chú ý đã tới tần lĩnh Thiên Cổ Long Huyệt bên ngoài. Bên cạnh hắn đi theo rất nhiều người. Cơ gia mặt trăng nhỏ, Diệu Muốn Nam An Diệu Ý Điệp, Yêu Tộc Công Chúa Nhan Như Ngọc, Tử Phụ Thánh Nữ Tím Hà, Diêu Quang Thánh Nữ Diêu Hy, Giao Chỉ Thánh Nữ. Trừ cái đó ra, bây giờ còn nhiều thêm hai vị cổ hoàng nữ. Vạn Long Nữ cùng Hoàng Kim Thiên Nữ cũng đi theo Diệp Phàm bên người. Các nàng cũng tới Trung Châu tham gia náo nhiệt. Loại này cấp bậc đội hình lập tức liền đưa tới không ít người kiêng kỵ. Không có cách nào. Diệp Phàm trước mắt bối cảnh quá lớn, coi như dứt bỏ nhân hoàng truyền nhân thân phận không đề cập tới. Sau lưng của hắn cũng có Khương gia, Cơ gia, Diêu Quang, Giao Chỉ, Yêu Hoàng Điện mấy nhà cực đạo thế lực, chớ nói chi là liền thái cổ hoàng tộc cũng đứng ở bên cạnh hắn. Đối với cái này, bắt đầu không thiếu thế lực cũng bắt đầu kiêng kỵ. Bọn hắn đều có lợi ích của mỗi người, không thể là vì một cái hư vô mở mịt phi thăng liền bức bỏ tất cả gia sản đi gia nhập vào thiên đình. Cái này không thực tế. Bây giờ thiên đình thế lực quá mức khổng lồ, thật muốn để cho bọn hắn tiếp tục phát triển tiếp, chỉ sợ toàn bộ bắt đầu đều muốn bị thống nhất, đến lúc đó liền thật là thiên đình một nhà độc quyền. Trong lúc nhất thời, bắt đầu nam bực nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thực vụ trộm sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Từ nơi sâu xa có một cái gọi là kháng thiên liên minh thế lực sinh ra. Chỉ là cái này một thế lực tạm thời còn không có bại lộ trước mặt người khác, hơn nữa vụ trộm lại có cái nào mấy nhà cực đạo thế lực gia nhập vào trong đó cũng không có người biết được. Và anh, Trung Châu tần lĩnh, các đại thiên kiêu đều tới. Một hồi thiên kiêu đại thịnh hội sắp xảy ra. Bát Tôn Vương đằng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Diệp Phàm. Hắn hơi hơi trong mắt, nắm thật chặt trong tay Thiên Đế Thanh Kiếm,
trong lòng phảng phất lần nữa nhớ lại trước đây không lâu bị Diệp Phàm đánh bại tràng diện. Hắn không cam tâm a. Trung Hoàng hướng vũ bay, Tây Bồ Tát giác hữu tình bọn hắn cũng nhìn về phía Diệp Phàm. Bây giờ Diệp Phàm không để ý đến bọn hắn chú mục, hắn ánh mắt không ngừng trong đám người quét mắt, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại một thân ảnh phía trên. Đạo thân ảnh kia nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng hắn vẫn là một mắt liền phát hiện đối phương chân thân, chính là ngươi, Độ Kiếp Thiên Tôn. Trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm, đột nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ. Cái gì gọi là tình yêu? Cái này liền kêu tình yêu. Đến từ Diệp La Lụy cùng Đoạn Đức Tâm hữu linh tê. Diệp Phàm quay đầu lườm Hắc Hoàng một mắt. Quan môn, chuẩn bị phóng Hắc Hoàng. Vâng. Hắc Hoàng lập tức dây hiểu. Khổ Đức phái Hộ Sơn thần thú xuất động. Hắc Hoàng lặng yên không tiếng động thoát ly Diệp Phàm đội ngũ. Tiếp đó, nó mịt mờ đi theo Đoạn Đức. Bá. Hắc Hoàng thi triển biến hóa chi thuật. Nó biến hóa thành Diệp Phàm bộ dáng. Bởi vì có Khổ Đức phái đại giáo chủ Linh Bảo Thiên Tôn tặng cho đặc thù linh phù, cho nên không có người có thể nhìn ra nó biến hóa chi thuật. Cho dù là Đoạn Đức cũng không được. 3. Hắc Hoàng đi tới Đoạn Đức sau lưng đưa tay vỗ bả vai của hắn một cái. Vô lượng má nhà Thiên Tôn. Đoạn Đức lập tức liền bị sợ hết hồn. Hắn có chút có tật giật mình quay đầu nhìn về phía sau lưng, tại phát hiện người đứng phía sau là Diệp Phàm sau đó, hắn mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Không có cách nào. Đoạn Đức gần nhất danh tiếng đại chấn. Trung Châu các đại đạo thống cơ hồ toàn bộ đều đang đuổi giết hắn. Hắn không thể không cẩn thận một điểm, bằng không thì đã sớm đánh rắm. Diệp Phàm. Đoạn Đức có chút kích động nói con thỏ nhỏ tình huống thế nào? Tỷ tình huống thật không tốt. Hắc Hoàng ngữ khí trầm trọng nói nàng bị người của Âm Dương giáo đả thương nặng tâm mạch, có thể sau này đều không thể tu hành, trừ phi có vô thượng linh vật có thể giúp nàng tái tạo căn cơ. Nghe vậy, Đoạn Đức thần sắc một buồn bã. Đều tại ta, nếu như không phải là ta, con thỏ nhỏ nàng cũng sẽ không thụ thương. Hắn thấp giọng nói. Hừ. Hắc Hoàng ra vẻ lạnh lùng nói. Bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì? Đoạn Đức, ngươi nghe cho kỹ, nếu như ngươi không có cách nào chữa khỏi tỷ tỷ, vậy ngươi đời này cũng đừng nghĩ cùng với nàng gặp mặt. Không, Đoạn Đức thần sắc hoảng hốt. Hắn vội vàng nói Diệp Phàm, ngươi yên tâm, thần linh tiên cổ long huyệt dựng dục viên kia bất tử thần đan có thể giúp người tái tạo căn cơ, tuy nói không sánh được bất tử dược, nhưng chắc chắn có thể cứu trợ con thỏ nhỏ. Ta nhất định sẽ đưa nó đoạt được. Chờ ngươi lấy được rồi nói sau. Hắc Hoàng trong lòng vui mừng, nhưng nó trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ mở miệng. Ta nhất định sẽ bắt được. Đoạn Đức thấp giọng nói. Trong mắt của hắn có kinh thế trí tuệ lấp lóe, cả người khí chất đều trở nên có chút không đồng dạng, liền như là một đời vô thượng thiên tôn khôi phục, quân lâm trên trời dưới đất, chấp trưởng cổ kim tương lai. Thấy vậy, Hắc Hoàng không khỏi có chút hãi hùng kết bĩa. Thứ độ gì? Đây vẫn là nó nhận biết cái kia Đoạn Đức sao? Sẽ không phải là gần nhất bị kích động nhiều lắm, dẫn đến thuộc về Độ Kiếp Thiên Tôn luân hồi ấn hồi phục à? Tấu chương xong, chương 253, lúc tuổi già không rõ Độ Kiếp Thiên Tôn khôi phục. Đáng Đức phái đại giáo chủ ra tay. Con thỏ nhỏ, ta nhất định sẽ vì ngươi đoạt lại bất tử thần đan. Chờ ta. Đoạn Đức không ngừng tự lẩm bẩm, khí chất cả người hắn đều xảy ra không hiểu biến hóa, tuy nói thân hình mập mạp, thế nhưng một đôi thâm thúy trong đôi mắt nhưng lại có vô hình tia sáng nở rộ. Ông mơ hồ trong đó, trong cơ thể hắn bốn đạo luân hồi ấn xảy ra rung động. Cơ mờ nở. Hắc Hoàng có chút trợn tròn mắt, nó nhịn không được nuốt mấy ngụm nước bọt, tiếp đó theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Ca, chỉ ngươi tiểu tử kia gọi Diệp Phàm. Không, ta không qua, ngươi muốn tìm liền đi tìm hắn a. Bây giờ, Hắc Hoàng cấp tốc mở ra chặt cờ rút, nó đem Đoạn Đức tình huống hôm nay thu thành một đoạn video phát đến trong đám. Hắc Hoàng, Diệp Hắc Bông, tiểu tử, đều mẹ nó trách ngươi, Độ Kiếp Thiên Tôn sắp hồi phục, ngươi liền đợi đến xong đời a. Nhân dục đạo tổ sư gia, ân. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Độ Kiếp Thiên Tôn đây là thế nào? Bách bại thành đế, bị kích thích. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, sẽ không phải là Diệp Phàm chỉnh quá độc ác, dẫn đến trong cơ thể của Độ Kiếp Thiên Tôn luân hồi ấn ký sao động a. Diệp Hắc, ngoa tạo. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại Diệp đại tiên nhanh cứu mạng a. Linh Bảo Thiên Tôn Linh Bảo lão tổ. Đạo Đức Thiên Tôn Đạo Đức lão tổ. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, Độ Kiếp Thiên Tôn chấp niệm chính là tìm được Thái Âm Phỏ Ngọc, hẳn là các ngươi chỉnh quá độc ác. Diệp Hắc, không phải là chúng ta sao? Hắc Hoàng, vương. Chính là, kế hoạch có thể tất cả đều là Diệp đại tiên ngươi nói ra, chúng ta chẳng qua là một người chấp hành thôi. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại. Đạo Đức Thiên Tôn, trong cơ thể của Độ Kiếp Thiên Tôn luân hồi ấn có chút dao động. Linh Bảo Thiên Tôn, vấn đề không lớn, bần đạo Chu Tiên Tứ kiếm chuyên khắc thi họa, cho dù là tiên thi tới cũng chỉ sẽ trở thành vong hồn rơi kiếm. Đinh. Nhóm viên Linh Bảo Thiên Tôn gửi một cái hòm bao. Linh Bảo Thiên Tôn, Hắc Hoàng ngươi đem Chu Tiên Tứ kiếm lấy ra, xem Độ Kiếp Thiên Tôn hắn vẫn sẽ hay không tiếp tục dao động. Hắc Hoàng, vâng. Thu đến. Đinh. Nhóm viên Hắc Hoàng nhận lấy hòm bao. Đinh. Nhóm viên Hắc Hoàng mở ra gỡ giúp chặt trực tiếp. Khi Hắc Hoàng mở ra trực tiếp đi qua, gia đa quần hưu nhóm nhau nhau một loạt mà tiến. Bây giờ, Đoạn Đức vẫn không có khôi phục bình thường. Hắn khí chất xảy ra biến hóa cực lớn, nguyên bản có chút vẻ mặt bị ổi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó nhưng là một bộ thần sắc kiên nghị, một đôi thâm thúy trong đôi mắt phóng ra quang huy rực rỡ, toàn thân tràn ngập một cỗ cực kỳ khí thế bén nhọn, giống như một vị tiên tôn tại thế. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Bá. Hắc Hoàng quả quyết móc ra Chu Tiên Tử kiếm. Đây là một vị sống ra năm thế thần thoại tiên tôn chuyên môn vì khắc chế thi họa mà chế tạo đế binh. Kiếm khí bén nhọn phóng ra sáng chói tiên quang, trong nháy mắt liền phong tỏa trước mắt Đoạn Đức. Sử thượng lớn nhất thi họa VS chuyên môn khắc chế thi họa đế binh. Ông Chu Tiên Tứ kiếm xảy ra thăng hoa.
chỉ thấy một tấm vô thượng trận đồ bao phủ toàn bộ thiên địa. Sau một khắc, trong trận đồ thần linh tự chủ khôi phục, Chu Tiên Tứ kiếm uy lực nâng cao một bước, cơ hồ đã thoát ly nhân đạo lĩnh vực phạm vi. Tiên khí, đây mới thật là tiên khí. Vô lượng má nhà thiên tôn, Đoạn Đức toàn thân đều bị kiếm ý bao phủ, hắn nhịn không được dùng mình một cái, nguyên bản thâm thúy đôi mắt đều trở nên thanh tịnh rất nhiều. Thấy vậy, trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm toàn bộ đều không kèm được. Diệp Hắc, tại Chu Tiên Tứ kiếm đi ra ngoài một khắc này, độ kiếp thiên tôn ánh mắt đều biến trong chuyện. Nhân dục đạo tổ sư gia, ha 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 ha, không hổ là chuyên môn dùng để khắc chế thi họa đế binh, linh bảo tiền bối thực như bức a. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ta ác độ kiếp thiên tôn lâm vào ngủ say, chất phát Đoạn Đức một lần nữa về tới bên cạnh của chúng ta. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, cùng độ kiếp thiên tôn nhân cách cùng so sánh, Đoạn Đức tuy nói hám hại lừa gạt, nhưng cũng coi như là một người tốt. Bách bại thành đế, tổng kết độ kiếp thiên tôn quá xấu rồi. Ân, chuyện gì xảy ra? Đoạn Đức mơ mơ màng màng lấy lại tinh thần, hắn có chút mờ mịt nhìn về phía trung quanh, đối với vừa mới chuyện gì xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ, Hắc Hoàng đã sớm đem Chu Tiên Tứ kiếm cất trở về. Không có việc gì. Nó vô vô Đoạn Đức bà bay, nói ngươi vừa vặn giống đang nói mơ đâu. Chuyện hoang đường. Đoạn Đức hơi hơi nhíu mày. Hắn nhịn không được gãi đầu một cái, nói ta gần nhất chính xác vẫn đang làm mộng. Cái gì mộng? Hắc Hoàng ánh mắt khẽ híp một cái. Ai? Đoạn Đức lắc đầu, nói, một cái vô cùng kỳ quái mộng, nói ra không sợ ngươi chê cười, ta mộng thấy chính mình trở thành thần thoại thời đại độ kiếp thiên tôn. Tiếp đó còn mộng thấy chính mình trở thành thần thoại những năm cuối Minh Tôn, chính là cái kia cùng đế tôn cũng vừa là thầy vừa là bạn cổ địa phủ chi chủ, về sau ta còn mộng thấy mình tại thái cổ thời đại cùng thiếu niên thánh hoàng là bạn, tại thời đại hoàng cổ cùng thôn thiên nữ đế lẫn nhau quen biết. Nghe vậy, Hắc Hoàng nhịn không được trong lòng nhảy một cái. Quả nhiên, độ kiếp thiên tôn luân hồi ấn hơi kém hồi phục. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hữu nhóm nhau nhau lên tiếng. Nhân dục đạo tổ sư gia, thì gia thuộc về độ kiếp thiên tôn nhân cách kỳ thực một mực tức tỉnh lấy. Hoàng thiên đế đại tỷ đại, không thể nói như vậy, Đoạn Đức chính là độ kiếp thiên tôn. Bọn hắn từ đầu đến cuối cũng là cùng một cái nhân cách, sở dĩ luân hồi ấn sẽ dao động, đó cũng là bởi vì chúng ta chơi quá lớn, chạm đến độ kiếp thiên tôn chấp niệm. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, thì ra là thế. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, vạn nhất độ kiếp thiên tôn thật sự hồi phục, chỉ sợ Diệp Phàm chính là thứ nhất xong đời. Diệp Hắc, đừng dọa ta. Đạo đức thiên tôn, không cần kinh hoàng, độ kiếp thiên tôn luân hồi pháp đã định trước hắn không cách nào tại loại này giai đoạn chân chính khôi phục. Linh bảo thiên tôn, hồi phục lại như thế nào? Bần đạo đã bình định tam thế mấy vạn năm thi họa, bây giờ vừa vặn có chút nửa tay. Độ kiếp thiên tôn nếu là thật hồi phục, bần đạo giúp ngươi là tẩy. Khổ Đức phái đại giáo chủ buông lời. Diệp Phàm, tùy tiện cả, chỉ cần chơi không chết, vậy thì vào chỗ chết chơi. Diệp Hắc, linh bảo lão tổ buông lời, ta còn có cái gì hảo cố kỵ? Người tới. Quan môn phóng Hắc Hoàng. Diệp Phàm nhìn xem trong phòng trực tiếp tin tức, trên mặt của hắn tràn đầy xuân phong đắc ý, có linh bảo lão tổ còn có đạo đức lão tổ hỗ trợ là tẩy, chỉ là một cái độ kiếp thiên tôn đáng là gì? Hừ hừ, hắn muốn hung hăng đùa bỡn độ kiếp thiên tôn cảm tình, để cho độ kiếp thiên tôn kiến thức một chút xã hội hiểm ác. Giống. Đúng lúc này, một đạo tiếng gào thét vang lên. Chỉ thấy một cái toàn thân mọc đầy tóc đỏ quái vật từ trong thiên cổ long huyệt leo ra, hắn hiện thân trong nháy mắt, đậm đặc ô nhiễm liền bao trùm toàn bộ thiên địa, tại chỗ tất cả tu luyện nguyên thuật tu sĩ tất cả đều bị lây nhiễm trở thành hồng ma quái. Cho dù là Diệp Phàm cũng không ngoại lệ. Dù sao, hắn là chính thống nguyên tiên sư truyền nhân. Bá, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Phàm liền bị lúc tuổi già không rõ, toàn thân mọc đầy tóc đỏ, thiếu đi trên vạn năm đường quân cơ. DS, các minh đệ tới điểm người phiếu. Đấu chương xong, chương 254. Viên mạng thánh linh đây không phải là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng sao? Doanh biến cố đột nhiên xuất hiện chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Bá, chỉ thấy một đạo tóc đỏ thân ảnh từ trong thiên cổ long huyệt chợt xông ra, đậm đặc sức mạnh nguyên rủa trong chớp mắt liền lây nhiễm tại chỗ tất cả nguyên thuật người tu luyện, ô nhiễm bọn hắn thần trí. Đồng thời, cái kia một đạo tóc đỏ thân ảnh trong nháy mắt bạo khởi, hắn quả quyết hướng về chung quanh mấy vị cấp thánh chủ nhân vật đánh tới. Suy, trong khoảnh khắc, mấy vị kia cấp thánh chủ cao thủ đầu người liền bị chém rụng, miểu sát. Mấy vị tuyệt đỉnh đại năng bị trong nháy mắt miểu sát. Thấy vậy, tất cả mọi người ở đây toàn bộ cũng nhịn không được mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cái này, đây là quái vật gì? Chơi ạ, ngay cả cấp thánh chủ cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Cựu Lê Hoàng Triều cái vị kia lão hoàng chủ bị thuần sát, thật là đáng sợ. Có cấp thánh chủ cao thủ thôi động vương giả thần binh hướng về cái kia một đạo tóc đỏ thân ảnh chấn áp tới, kết quả cái kia một cái hồng ma quái không có bất kỳ cái gì né tránh, trực tiếp dùng nhục thân cứng rắn cùng vương giả thần binh triển khai đối kháng. Thấy vậy, mọi người ở đây toàn bộ đều trừng to mắt. Nhục thân ngăn kháng vương giả thần binh. T. Chẳng lẽ cái này một cái hồng ma quái là một vị thánh hiền thời cổ sao? Ông Diệp Phàm trên thân cũng phát dị biến, hắn cũng tương tự bị nguyền rủa xâm lấn, toàn thân mọc đầy tóc đỏ, giống như tuổi già đại thành thánh thể một dạng, thiếu đi trên vạn năm đường quanh co. Diệp Phàm tâm bên trong trầm xuống, hắn theo bản năng vận chuyển thể nội khí huyết, dòng máu vàng nóng nhàn nhạt bộc phát ra nóng bỏng dương khí, trong chớp mắt liền đem thể nội nguyền rủa bài xích ra ngoài. Giờ khắc này, Diệp Phàm hiểu rõ tên này hồng ma quái thân phận, hắn chính là đời thứ ba nguyên tiên sư. Cái gì? Nghe vậy, Diệp Phàm thân bên cạnh người toàn bộ đều kinh hãi. Giao Chỉ Thánh Nữ như có điều suy nghĩ nói nghe nói, mỗi một vị nguyên tiên sư đều biết lúc tuổi già chẳng lành, vị này thái tổ sư hẳn là bị nguyên tiên sư tuổi già nguyền rủa, dẫn đến đã biến thành bộ dáng bây giờ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm đã từng tu hành Nguyên Tiên sư truyền thừa, tương lai hắn cũng biết biến thành cái dạng này sao? Diệp Phàm chú ý tới ánh mắt của nàng, cười nói không cần lo lắng cho ta, ta của tương lai không chỉ biết có Nguyên Tiên sư một mạch lúc tuổi già không rõ, đồng thời còn sẽ có thánh thể một mạch lúc tuổi già không rõ đâu. Nguyên Tiên sư nguyền rủa đến từ địa phủ, thánh thể nguyền rủa cũng đến từ địa phủ. Tổng kết, độ kiếp thiên tôn thật sự quá xấu rồi. Khổ Đức phái cường độ vẫn là không quá đủ, nhất định phải hung hăng đắng một đắng đoạn đức mới được, bởi vậy mới có thể bù đắp tổn thất của hắn. Tiên tổn thất tinh thần, kinh hai phí, nộ công phí, một loạt phí tổn. Đoạn đức cả một đời đều không hết, coi như trả hết. Đoạn đức cũng còn thiếu Linh Bảo Thiên Tôn. Đó chính là thật sự 10 đời cũng trả không hết. Dù sao, Linh Bảo Thiên Tôn bình tam thế thi họa, ước chừng mấy vạn năm thời gian, thẳng đến đời thứ 3 lúc tuổi già tiếp cận tử vong một khắc này. Vị này đời thứ 3 Nguyên Tiên sư thi thể xảy ra quỷ dị biến hóa, hắn thể nội có đậm đà dương khí cùng long khí xen lẫn, viên kia bất tử thần đan hẳn là liền dấu ở hắn thể nội. Hoàng Kim Thiên Nữ ánh mắt lấp lóe, hắn thực lực chỉ sợ đã sánh vai Tổ Vương. Vạn Long Nữ ngưng trọng nói, "Tổ Vương, liền tương đương với Thánh Nhân Vương cảnh giới." Nghe vậy, mọi người ở đây sầm mặt lại. Diệp Phàm lập tức mở ra chặt gỡ giúp hướng nhóm Hưu cầu viện. "Diệp Hắc, lão tổ cứu mạng a." Độ kiếp thiên tôn hắn lại tại nghiệp chướng. Không có độ kiếp thiên tôn, liền không có địa phủ. Không có địa phủ, liền không có nguyên rủa. Độ kiếp thiên tôn, ngươi thật sự quá xấu rồi. Đúng lúc này, Nhan Như Ngọc đột nhiên phát giác mấy phần không thích hợp. "Ân." Nàng hơi hơi ngước mắt nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy cách đó không xa ven hồ bên trong đột nhiên dâng lên một đóa sáng chói thanh liên. Đó là Đế Tổ sao? Trong cơ thể của Nhan Như Ngọc đế huyết sôi trào, trong mắt của nàng lóe lên một vòng kích động, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy cái kia một đóa thanh liên. Ân. Diệp Phàm cũng phát hiện không thích hợp, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, đó là thuộc về nhóm Hữu Già Tiên Điểm thứ nhất Tử Vương khí tức. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, đột nhiên trông thấy một đóa sáng chói thanh liên từ trong ven hồ dâng lên. Thấy vậy, hắn theo bản năng ở trong bầy lên tiếng. "Diệp Hắc, giống như không sao." Thanh đế sát nghiệm lại hiện thân. Về sau ai còn dám nói Thanh đế là sử thượng tối không có bài diện đại đế, hắn liều với hắn. Gia Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương, nhân dục đạo tổ sư gia, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cộng 1. Bách bại Thanh đế, cộng 1. Diệp Phàm không nói gì, hắn vô cùng dứt khoát mở ra gỡ giúp chặt trực tiếp. "Ven." Giờ khắc này, ven hồ bên trong cái kia một đóa thanh liên nở rộ, chỉ thấy một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi hiển hóa ở giữa thiên địa. Hắn thân mang một bộ thanh y liễu, dáng người thon dài, tóc đen áo choàng, một thân khí thế trấn nhiếp hoàn vũ, kinh khủng cực đạo đế uy bao phủ thiên cung, hiện thân trước tiên liền trấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Vạn cổ thanh thiên một cây sen. Đây là Thanh đế. Đây là Thanh đế một tia sát nghiệm. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây toàn bộ đều kích động. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm cũng nghị luận ầm ĩ nhân dục đạo tổ sư gia, Vạn Thanh đạo hưu như thế nào nhiều như vậy sát nghiệm a. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, quá muốn chứng minh chính mình. Gia Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương, bách bại Thanh đế. Đây là một tôn xảy ra dị biến thánh nhân vương thi. Linh Bảo Thiên Tôn, Nguyên Tiên sư một mạch truyền nhân, lúc tuổi già bị nguyền rủa ăn mòn, như trước vẫn là địa phủ tạo nghiệt. Độ kiếp thiên tôn, ngươi thật đáng chết a. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, một tôn thánh nhân vương thi phát sinh dị biến mà thôi, cái này cũng đáng giá Vạn Thanh đạo hưu thành đế sau lưu lại một đạo sát nghiệm sao? Nhân hoàng dừng chiêu, đương nhiên không đáng, hắn đạo này sát nghiệm cũng không phải vì cái này một bộ thánh nhân vương thi lưu lại, mà là vì một tôn sắp đại viên mãn thánh linh lưu lại. Vô thủy mẹ hắn, thánh linh. Nhân hoàng dừng chiêu, ân. Đạo đức thiên tôn, a. Thì ra Thiên Cổ Long Huyệt chỗ sâu còn cất giấu một tôn sắp đại viên mãn thánh linh a. Vừa vặn bần đạo thánh linh rượu sắp uống xong. Cái gì thánh linh? Đây không phải là nguyên liệu nấu ăn thượng hạ sao? Vâng. Thanh đế hiện thân. Thân hình của hắn vĩ ngạn đến cực hạn, cao ngất thân thể đỉnh thiên lập địa, một thân kinh khủng cực đạo uy áp bách ở tất cả mọi người trên thân. Bá. Thanh đế hơi hơi trong mắt. Hắn nhìn về phía dưới đời thứ ba Nguyên Tiên sư thi thể, không do dự, trực tiếp giơ ra một ngón tay, cứ như vậy phong khinh vân đạm đem hắn nghiền ép. Vâng. Nguyên bản không ai bị nổi hầm bao quái nổ tung, chỉ còn lại một khỏa tản ra vô tận nhật nguyện tinh hoa bất tử thần đan lơ lửng ở giữa không trung. Thấy vậy, mọi người ở đây đáy mắt thoáng qua một vòng khát vọng. Bất tử thần đan a, hắn dược hiệu sợ không phải có thể so với vai chân chính bất tử thần dược. Giờ khắc này, mọi người lòng sinh khát vọng, nhưng bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao một quả này bất tử thần đan chính là thanh đế chiến lợi phẩm, bọn hắn ở đâu ra lòng can đảm dám từ thanh đế trong tay giật đồ? Đây không phải là muốn chết sao? Tuy nói, bọn hắn đều từng tiến đánh qua thanh đế mộ, nhưng một mã thì một mã. Ủ phân đế mộ không có nghĩa là bọn hắn có thể đánh thanh đế a, bọn hắn cũng liền khi dễ một chút người chết. Trong đám người, Diệp Phàm con ngươi đảo một vòng. Hắn thừa dịp hiện trường không ai dám động cái này khe hở, trực tiếp thôi động thể nội nuốt thiên tiên nắp hỗ trợ chống cự đế uy, tiếp đó một cái lắc mình liền đem giữa không trung bất tử thần đan bỏ vào trong túi. Thấy vậy, tất cả mọi người đều choáng váng. Diệp Phàm đây là đang tìm cái chết sao? Hắn lại dám từ thanh đế trong tay giật đồ. Mọi người ở đây cho là thanh đế sẽ một cái tát đem Diệp Phàm đập chết một khắc này. Phát sinh ngoài ý muốn, thanh đế vẹn vẹn chỉ là lườm Diệp Phàm một mắt, trừ cái đó ra cũng không có khác bất kỳ động tác, phản phất căn bản không thèm để ý Diệp Phàm hành vi. Thấy vậy, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, đã hiểu, cổ chi đại đế vô cùng rộng lượng, thanh đế căn bản không thèm để ý những vật này. Ân,
Vậy bọn hắn chờ một lúc muốn hay không cũng thử xem từ thanh đế trong tay đoạt thức ăn. Trôi qua a sẽ không có chuyện. Dù sao Diệp Phàm chính là một cái ví dụ điển hình. Tấu chương xong, chương 255, tế đạo. Chủ nhóm Hoang Thiên Đế đột phá tế nói trong phòng trực tiếp. Gia đa quần hữu nhóm nghị luận ầm ĩ nhân dục đạo tổ sư gia, thanh đế thủ hạ đoạt thức ăn. Ngươi được lắm đấy Diệp Phàm. Diệp Hắc, khu khu, không cần để ý, ngược lại bây giờ thanh đế cũng không dùng được, bất quá một quả này bất tử thần đan làm như thế nào xử trí vẫn là phải xem bạn thanh lão tổ. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, cho trong đám đại gia cùng một chỗ phân a. Diệp Hắc, hảo. Hắc Hoàng, vương, cho bản hoàng cũng nếm thử. Diệp Hắc, vạn thanh lão tổ nói là cho người trong bảy cùng một chỗ phân, không nói cho cậu phân a. Hắc Hoàng, đinh. Nhóm viên Diệp Hắc gửi một cái hồng bao. Đinh. Nhóm viên Gia thiên điểm thứ nhất tử vương nhận lấy hồng bao. Vâng. Thanh đế sát nghiệm hiển hóa. Hắn cái kia vĩ đại dáng người đỉnh tiên lập địa, thon dài bóng lưng đưa lưng về phía tất cả mọi người, liền như là cờ OS một vị nào đó đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ một dạng, một đôi thâm thủy ánh mắt quán xuyên thiên địa vạn vật, nhìn về phía thiên cổ long huyệt chỗ sâu nhất. Bá. Đúng lúc này, long huyệt chỗ sâu có lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Đó là từng đạo như ngọc thân ảnh, bọn hắn tất cả đều là thánh linh nhất tộc, bây giờ tản ra cực kỳ cường đại uy áp tòng long huyệt chỗ sâu đi ra. Phàm nhân, dám quấy nhiễu thần tọa giá. Các ngươi có biết các ngươi xông ra bực nào gì thiên đại họa? Cái kia từng đạo như ngọc người đi ra. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới hiện thân, liền nhìn thấy trước mắt thanh đế. Trong lúc nhất thời, bọn hắn trợn tròn mắt. Thần, đây mới thật là thần. Những cái kia thần ngọc thánh linh toàn bộ giật nảy mình. Thanh đế hơi hơi trong mắt, hắn vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền để cái kia mấy đạo như ngọc người hóa thành cho tàn. Thấy vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi. Đây chính là chân chính cổ chi đại đế sao? Hừ. Đúng lúc này, chỉ nghe một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Sau một khắc, một cỗ nhàn nhạt đế uy dâng lên. Chuyện gì xảy ra? Lại có một cỗ đế uy? T. Chẳng lẽ vừa mới những người ngọc kia nói là sự thật? Ở đây còn có mặt khác một tôn thần. Thần? Thật sự còn có mặt khác một tôn đại đế sao? Không có khả năng. Từ xưa đến nay, đế cùng đế hai không gặp gỡ, làm sao có thể còn sẽ có đế? Có người không tin. Nhưng sau một khắc, để cho người ta khiếp sợ một màn xảy ra. Chỉ thấy một đạo thân ảnh to lớn khống chế một tòa long xa từ sâu trong thiên cổ long huyệt xuất hiện, hắn toàn thân tràn ngập 1800 đạo thần vọng, một tia nhàn nhạt đế uy từ trong dâng lên. Đây là một vị chân chính đế sao? Thần linh tiêu tan, hàng hà sa số, ta vì Trung Châu bất hủ chi hoàng. Đạo thân ảnh kia mở miệng, trên người hắn tràn ngập không có gì sánh kịp ba khí, giống như một vị chân chính bất hủ chi hoàng, hờ hững ánh mắt quét mắt trên trời dưới đất. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hữu nhóm nghị luận ầm ĩ nhân dục đạo tổ sư gia, đây chính là tôn kia sắp viên mãn thánh linh sao? Bách bại thanh đế sát nghiệm có thể đối phó hắn sao? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, không nên xem thường ta có hay không hảo. Hắc hoàng, vương, một tôn thánh linh thôi, chỉ cần còn không có chân chính đại viên mãn, như vậy cùng đại đế trên lệnh chính là khác nhau một trời một vực, đại đế một cái ý niệm liền có thể tiêu diệt đi. Đạo đức thiên tôn, cái này một tôn thánh linh tuy nói còn không có chân chính đại viên mãn, nhưng cũng có tư cách lên bàn, nhớ kỹ đem bản nguyên lưu lại, bần đạo qua đoạn thời gian thỉnh các vị uống thánh linh rượu. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, hảo. Vâng, hai vị đế chính thức chạm mặt. Cái kia một tôn sắp đại viên mãn thánh linh có chút kiêng kỵ nhìn xem trước mắt thanh đế, ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa đại hạ hoàng triều đám người. Bây giờ đại hạ hoàng triều đám người sử dụng nhà mình đế binh thái hoàng kiếm chống cự uy áp, binh khí tốt. Cái kia một tôn thánh linh ánh mắt lấp lóe, hắn thi triển bí pháp muốn đem thái hoàng kiếm cưỡng ép nắm ở trong tay. Ông sáng chói kiếm minh văng lên, một thanh này vô thượng đế binh dần dần hồi phục. Ngươi muốn nó? Thanh đế âm thanh lạnh nhạt văng lên, nói đi. Hắn tự tay nhẹ nhàng bắn ra, nguyên bản kháng cự thái hoàng kiếm trực tiếp liền lâm vào bình tĩnh ở trong, liền như là thanh đế binh khí của mình một dạng. Như ngươi mong muốn. Thanh đế chủ động đem thái hoàng kiếm đưa đến cái kia một tôn thánh linh trong tay. Thấy vậy, đại hạ hoàng triều người trợn tròn mắt. Thanh đế, ngươi tại sao như vậy a? Ngươi muốn tiễn đưa vì cái gì không tiễn binh khí của mình? Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm cũng có chút kinh ngạc. Nhân dục đạo tổ sư gia, như thế khinh thường sao? Còn tự thân đem đế binh đưa ra ngoài, bình thường không có gì lạ cơ hư không, chắc chắn rồi. Vạn thanh chính là muốn chứng minh chính mình, hắn thật không phải là sử thượng tối không có bài diện đại đế. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương. Vâng. Cái kia một tôn thánh linh đem thái hoàng kiếm cầm trong tay. Trên người hắn khí thế càng đáng sợ hơn, kinh khủng cực đạo đế uy bao trùm toàn thân của hắn, liền như là một vị chân chính đại đế phủ xuống. Thanh đế, ngươi bất quá là một tia sát nghiệp thôi, thật sự là quá khinh thường. Tôn kia thánh linh lạnh lùng nói. Hôm nay, bản hoàng liền thí đế chứng đạo. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây đều run rẩy. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn buộc phát cực đạo thần chiến sao? Trời ạ! Trung Châu gần nhất đến tột cùng là thế nào? Trước đó không lâu tiên phủ thế giới mới bạo phát một hồi kinh khủng đế chiến. Bây giờ tần lĩnh lại tới. Vô thượng cổ chi đại đế a, các ngươi có thể hay không đi đông hoàng đánh a? Tiếp tục đánh xuống, Trung Châu đều muốn bị đánh chìm. Ai? Thanh đế thở dài một tiếng. Hắn lạnh nhạt nói, sớm tại hàng vạn năm trước, bản đế cũng đã chú ý tới ngươi, sở dĩ trước đây không có đem ngươi bóp chết trong trứng nước, đó là bởi vì bản đế muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không chém tới chính mình đắc nghiệm. Bây giờ, bản đế cho ngươi thái hoàng kiếm, cũng là muốn ngươi nhờ vào đó chém tới tự thân đắc nghiệm. Đáng tiếc, ngươi tựa hồ cũng không muốn chắc chắn cơ hội này. Nghe lời nói này, Mọi người chung quanh càng thêm rung động. Thanh đế sớm tại vạn năm trước cũng đã dự chi đến hôm nay một màn này. T. Quá bất khả tư nghị. Đây chính là chân chính cổ chi đại đế sao? Hừ. Cái kia một tôn tự khoe là bất hủ chi hoàng thánh linh lạnh rên một tiếng, nói ta chính là ta, cần gì phải tự chém. Thanh đế, ngươi đang dạy ta làm việc. Thanh đế lắc đầu. Ta vốn không nguyện giết sinh, nhưng thế nhưng. Nghe vậy, mọi người chung quanh chấn kinh. Có ý tứ gì? Thanh đế đây là muốn chân sát vị này bất hủ chi hoàng sao? Chê cười. Bất hủ chi hoàng cười to nói ta chính là thượng thương chi tử, các ngươi cũng là bản hoàng người hầu. Ai dám giết ta? Ai có thể giết ta? Truyền thuyết thánh linh chính là dòng dõi của trời cao, bọn hắn gánh vác đại khí vận mà xuất thế, sinh ra chính là chân chính vô thượng tồn tại, giết thánh linh sẽ dẫn tới trời xanh tiến khiển, có vô biên vận rủi. Tiến thần cư, tẩu thiên môn, vọt thiên cung, ta từng tại gốc kia không chết cây bản đảo chạm xuống giết qua hai tôn chân chính thánh linh, bây giờ vốn không muốn giết vị thứ ba, nhưng cũng không thể ngồi xem ngươi là họa thiên hạ. Thanh đế bình tĩnh nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều đầu ngẫu nhiên xảy ra sao? Đây chính là thanh đế sao? Thời đại hậu hoang cổ 10 vạn năm tới duy nhất chứng đạo tồn tại. Hỗn độn thanh liên bất tử dược hóa hình mà giang lịch thiên cường giả. Nghe hắn lời nói, tựa hồ giết hai tôn thánh linh căn bản không có phí bao nhiêu khí lực. Trong đám người, Diệp Phàm bọn hắn đều kinh hãi, đặc biệt là Hoàng Kim Tiên nữ, Vạn Long nữ hai người. Những người khác sớm tại tiên phủ thế giới liền đã kiến thức qua thanh đế thần uy, nhưng các nàng hai không có. Bây giờ nhìn thấy thanh đế bá đạo, trong lòng đều có chút run rẩy. Ngươi từng xâm nhập thần khư chém giết qua hai tôn chân chính thánh linh. Bất hủ chi hoàng chấn kinh. Cửu khiếu thông linh, thai nghén mây trăm vạn năm mới có thể chân chính thành hình, đi đến một bước này cũng là thượng thiên yêu quý giả, ta vốn không muốn giết sinh, làm gì lưu ngươi nhất định làm hại thiên hạ, ngươi tuy có vô thượng vĩ lực, nhưng lại không một khỏa trái tim nhân ái, hôm nay bản đế đem ngươi trấn sát, thượng thiên nếu có đoán, ta lấy đế lực cùng nhau hóa chi. Thanh đế âm thanh đạm nhiên. Hắn quá mức cường thế bá đạo, một đôi thâm thủy ánh mắt đủ để áp bách hết thảy. Thời đại hoang cổ, bá đạo nhất đế giả có ba vị: Thôn Thiên Nữ Đế, Vô Thủy Đại Đế, cùng với trước mắt Thanh Đế. Thôn Thiên Nữ Đế là giết ra tới bá đạo. Vô Thủy Đại Đế cùng Thanh Đế nhưng là lấy thực lực vô địch cường thế đánh ra. Bọn hắn sinh ra liền quét ngang hết thảy, chưa bao giờ thay đổi, càng không có khi yếu đất, bởi vì bọn hắn chính là vô địch đại danh tử. Càn rỡ, Bất Hủ Chi Hoàng nổi giận, hắn lần nữa thi triển bí pháp đem Nhan Như Ngọc trong tay Hỗn Độn Thanh Liên cũng cho cưỡng ép nắm trong tay đi qua. Thấy vậy, Thanh Đế vẫn lạnh nhạt như cũ, ta là đại đế, đế binh không nơi tay, liền giết không chết người sao? Lời vừa nói ra, Thanh Đế bức cách vô hạn kéo cao. Đến nước này, ai cũng không dám nói hắn là sự thượng tối không có bài diện đại đế. Vâng, Thanh Đế ra tay rồi. Hắn như trước vẫn là đưa ra một cái tay, bàn tay thon dài hóa thành một cái che khuất bầu trời một dạng đại thủ, trong nháy mắt liền hướng về Bất Hủ Chi Hoàng ép tới, kinh khủng cực đạo đế uy xa xa không phải đế binh có thể so với bài. Đế, đây mới thật là đế, hơn nữa còn không phải thông thường đế, đây là một vị chân chính tiên đế. Ai dám giết ta? Ai có thể giết ta? Bất Hủ Chi Hoàng phát ra gầm lên giận dữ một dạng gào thét. Nói đi, hắn toàn thân phóng ra vô tận quang, trong tay Thái Hoàng kiếm cùng Hỗn Độn Thanh Liên trong chớp mắt bộc phát ra một tia kinh khủng cực đạo đế uy. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công. Tại Thanh Đế một trưởng bên dưới, cái này một tôn thánh linh lực lượng là nhiều như vậy nhỏ yếu, trên người hắn kia sáng rất nhanh liền dập tắt. Oanh! Thanh Đế một trưởng rơi xuống. Sau một khắc, cái này một tôn thánh linh thân thể liền bị ma diệt. Ông! Thanh Đế nhẹ nhàng nâng tay. Hắn một tay đem vị này Bất Hủ Chi Hoàng thánh linh bản nguyên luyện hóa mà ra, cuối cùng nhìn về phía Diệp Phàm. Bá! Bản nguyên trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Phàm vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Không có bất kỳ người nào biết được. Thấy vậy, Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng. Hắn cấp tốc đem cái này một đoàn thánh linh bản nguyên đóng gói lấy bao tiền lì xì tương tự phát cho Đạo Đức Thiên Tôn. Diệp Hắc, Đạo Đức Thiên Tôn, Đạo Đức lão tổ, thánh linh bản nguyên tới. Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc gửi một cái hòm bao. Đinh. Nhóm viên Đạo Đức Thiên Tôn nhận lấy hòm bao. Đạo Đức Thiên Tôn, tốt, qua một thời gian ngắn tỉnh các vị uống thánh linh rượu. Đúng lúc này, Đạo Đức Thiên Tôn lời vừa mới nói xong, chặt gờ giúp bên trong đột nhiên có một vệt kim quang chợt lóe lên. Bá. Một đạo kim quang này vô cùng rực rỡ, giống như kim sắc truyền thuyết, trực tiếp chiếu sáng ra đa quần hữu nhóm ánh mắt. Đinh. Chúc mừng chủ nhóm Hoang Thiên Đế đột phá tế đạo. Chủ nhóm Hoang Thiên Đế, tế đạo. Tấu chương xong, chương 256, liên lạc Hoang Diệp Nghiêng Tiên cùng Hoang Thiên Đế nói chuyện riêng. Chặt gờ rút bên trong. Bá. Kim quang sáng chói chiếu sáng toàn bộ tuyến nguyệt. Gia đa quần hưu nhóm 4 là còn đang thảo luận chuyện mới vừa phát sinh, kết quả một đạo kim quang này trực tiếp hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, ông kim quang rực rỡ chói mắt. Mơ hồ trong đó, phản phất có được một vệ sáng quán xuyên toàn bộ cổ kim tương lai, một đạo độc đoán vạn cổ thân ảnh sừng sững ở tuế nguyệt trường hà phía trên, một ngụm lôi chỉ hoành không chấn áp cổ kim tuế nguyệt, một thanh hoang kiếm gây tuyệt tương lai chỗ có hắc ám. Giờ khắc này, toàn bộ cổ sử đều chấn định. Chỉ tiếc, cũng không có người có thể phát hiện một màn này. Chỉ có Trác Gở giúp bên trong gia đa quần hữu nhóm phát ra từng tiếng kinh hô. Diệp Hắc, ngoa tạo, nhân dục đạo tổ sư gia, cái này. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, chủ nhóm đột phá cảnh giới. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, tế đạo. Đây chính là tiên đế phía trên lĩnh vực sao? Bách bại thành đế, kinh khủng như vậy. Hắc Hoàng, Vương, vì cái gì các ngươi đột phá cảnh giới thời điểm chặt gờ giúp không có tiến hành thông báo? Diệp Hắc, chúng ta cũng xứng. Bất quá gờ giúp chặt này thông báo thật sự xoáy a. Cũng không biết ta của tương lai có thể hay không đạt đến chủ nhóm cảnh giới.
Hắc Hoàng, vâng. Tiểu tử, ngươi có thể đột phá tiên vương cũng đã là vận hạnh, làm người phải học được thỏa mãn, thật sự cho rằng chủ nhóm cảnh giới là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đột phá sao?
A, ngươi tương lai nếu như có thể đạt đến chủ nhóm cảnh giới, bản hoàng lại ăn 3 cân.
Diệp Hắc, tiểu hắc tử còn tại đen.
Chó chết, ngươi đã thiếu ta 9 cân chưa ăn.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, cũng không biết tế đạo lĩnh vực mạnh bao nhiêu.
Vô thủy mẹ hắn, chân tiên, tiên vương, chuẩn tiên đế, tế đạo đây chính là phía trên nhân đạo lĩnh vực cảnh giới sao?
Lớn nhất nhiếp, tế đạo có thể không nhìn nhân quả phục sinh người khác sao?
Hoàng tiên đế đại tỷ đại, nhất định có thể.
Đạo đức thiên tôn, Diệp đạo hưu đối với tế đạo lĩnh vực cũng có hiểu biết sao?
Linh bảo thiên tôn, cộng 1.
Hoa hoàng, cộng 1.
Hoàng tiên đế đại tỷ đại, không không không, ta đối với tế đạo lĩnh vực hoàn toàn không biết gì cả, nhưng ta hiểu một chút liên quan tới tiên đế lĩnh vực sự tình. Tế đạo lĩnh vực nếu là tiên đế phía trên cảnh giới, như vậy cảnh giới này tự nhiên chỉ có thể so tiên đế càng thêm cường đại.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, tiên đế mạnh bao nhiêu?
Hoàng tiên đế đại tỷ đại, rất mạnh.
Nhất niệm xuyên thủng chư thiên nhân quả, một chứng nhận vĩnh chứng nhận, chư giới duy nhất, bất tử bất diệt.
Nhân dục đạo tổ sư gia, T.
Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, Diệp đại tiên hiểu rõ như vậy tiên đế cảnh giới, chẳng lẽ là tương lai Diệp Phàm đột phá tới cảnh giới này?
Diệp Hắc, GMN.
Thật hay giả?
Hoàng tiên đế đại tỷ đại, tương lai tổ phụ đột phá cảnh giới này nên vấn đề không lớn, nhưng chúng ta trong đám dứt bỏ nhân hoàng tiền bối bọn hắn không nói, trước hết nhất đột phá tiên đế kỳ thực là.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ.
Hắc Hoàng, vâng.
Vô thủy mẹ hắn,
a.
Lâm muội muội tương lai đột phá tiên đế.
Hoàng tiên đế đại tỷ đại, nhanh.
Diệp Hắc, sách.
Hắc Hoàng,
Diệp Hắc hắc tử nói chuyện.
Diệp Hắc, Hắc Hoàng ngươi cái tiểu hắc tử tại chó sủa cái gì?
Ta của tương lai cũng có thể đột phá, ngươi liền đợi đến ăn 12 cân a.
Nhân dục đạo tổ sư gia, kinh khủng như vậy.
Đạo đức thiên tôn, chúng ta trong đám thực sự là ngọa hổ tàng long a.
Nhân hoàng núi.
Ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới.
Đạo đức thiên tôn ánh mắt của bọn hắn hơi xúc động.
Không nghĩ tới tương lai nhóm hữu thế mà cũng có người chạm tới chí cao tiên đế lĩnh vực.
Hơn nữa người kia vẫn là nhân hoàng hải tử,
nhân hoàng đạo hữu.
Đạo đức thiên tôn bọn hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Chiêu, nói ngươi mạch này quả nhiên là làm cho người rung động a.
Nhân hoàng một mạch,
một môn ba vị cực đạo chí tôn,
hơn nữa nhân hoàng cùng vô thủy tương lai càng là chạm tới tiên đế lĩnh vực.
Loại tình huống này, phóng nhãn toàn bộ cổ sử, đại khái cũng tìm không thấy nhà thứ hai.
Nghe vậy, nữ hoa, linh bảo ánh mắt của bọn hắn đều có chút rung động.
Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày,
hắn đối với vô thủy tương lai thành tựu cũng không có cảm thấy cỡ nào kinh ngạc.
Dù sao, loại chuyện này lại không quá bình thường.
Nếu như đặt ở trên người những người khác, hắn có lẽ sẽ kinh ngạc một hai, nhưng đặt ở trên thân vô thủy vậy thì không có gì tốt kinh ngạc.
Bởi vì đó là vô thủy.
Nguyên tắc trung tam tiên đế sớm nhất tiếp xúc đến tiên đế lĩnh vực tồn tại.
Nếu như không phải là bởi vì lót đằng sau,
vô thủy tương lai đột phá tế đạo cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Tế đạo.
Dừng Chiêu ở trong lòng thấp giọng nói.
Ánh mắt của hắn nhìn về phía thế giới bên ngoài, phản phất chứng kiến chư thiên vạn giới bao la, ở đó vô biên vô tận giới hải bên ngoài, còn có một mảnh huyết sắc tế hải, nơi đó càng thêm bao la.
Hoàng thiên đế hắn bây giờ như thế nào?
Đại khái
còn tại chắn nước suối a.
Dương Chiêu trong lòng không nhịn được nghĩ đạo.
Giờ khắc này, hắn mơ hồ sinh ra một loại cảm giác cấp bách,
nhưng hắn biết rõ gấp gáp là không có ích lợi gì, Hoang Ngọa Long còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, tương lai cũng sẽ không giống như nguyên tắc bên trong như vậy tuyệt vọng.
Chắc gở giúp bên trong,
gia đa quần hưu nhóm trong lòng đều có chút cấp bách.
Bây giờ, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đã trước thời hạn giải được một chút có quan hệ với chuyện tương lai.
Thì như, tương lai chắc gở giúp sẽ phát sinh biến cố,
nhưng cụ thể là biến cố gì,
bọn hắn cũng không biết.
Tiếp đó,
tương lai cửu thiên thập địa sẽ đối mặt với không có gì sánh kịp khó khăn,
nhưng cụ thể là khó khăn gì,
cường địch,
thiên hai,
bọn hắn cũng không biết.
Diệp Quynh Tiên cũng không có lựa chọn lộ ra.
Gia đa quần hưu nhóm chỉ biết là tương lai cửu thiên thập địa sẽ phi thường gian khổ,
nguyên nhân chính là như thế.
Trong lòng của bọn hắn đều có chút cấp bách,
trở nên mạnh mẽ,
bọn hắn nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ.
Chỉ có mau chóng cường đại, bọn hắn mới có thể thêm ra càng nhiều cơ hội.
Giờ khắc này,
Diệp Quynh Tiên trong lòng cũng có chút cấp bách, nàng đi tới loạn cổ thời đại căn bản mục đích đúng là vì trợ giúp nhà mình tổ phụ cùng Hoàng Thiên Đế xây dựng cầu thông cầu đối.
Dù sao,
Cửu Thiên Thập Địa tương lai thật sự là quá khó khăn.
Thái cổ tổ bốn người đi xa giới hải, chưa từng lưu lại bất luận cái gì tin tức hữu dụng, thậm chí ngay cả bọn hắn người ở đâu cũng không biết.
Hoàng Thiên Đế lưu lại kiếm quang triệt để tiêu tan, giới hải bên trong hắc ám sinh linh toàn diện xâm lấn.
Trận chiến kia,
tiên vực bản thổ cái vị kia thiên đế kém chút vẫn lạc.
Mới đầu, Diệp Quynh Tiên tại thu đến chat gở giúp mời qua sau, nàng muốn cho rằng có thể mượn chat gở giúp cùng Hoàng Thiên Đế câu thông.
Nhưng
ai có thể nghĩ tới,
Hoàng Thiên Đế căn bản không hồi phục tin tức của nàng.
Đáng giận.
Diệp Quynh Tiên có chút buồn bực.
Đáng giận yêu nhất uống sữa thú.
Ngươi vì cái gì không trở về tin tức a?
Thật là,
ghét nhất chính là đã đọc không trở về.
Bất quá,
Hoàng Thiên Đế đến tột cùng có nhìn thấy hay không nàng phát những tin tức kia,
Diệp Quynh Tiên cũng không biết.
Hoàng Thiên Đế vừa mới đột phá cảnh giới, nói không chừng bây giờ ở không.
Nếu không thì ta lại tìm hắn nói chuyện riêng thử xem.
Diệp Quynh Tiên nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ.
Vừa nghĩ đến đây, nàng nói làm liền làm, mở ra chat gỡ rút, tiếp đó tìm được cùng Hoàng Thiên Đế nói chuyện riêng giao diện, phía trên tất cả đều là nàng gửi đi tin tức.
Thấu chương xong, chương 257, Hoàng Thiên Đế im lặng.
nước suối ngồi sổn có đế cốt ca phía dưới là Diệp Quynh Tiên cùng Hoang Thiên Đế nói chuyện riêng giao diện. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, có đây không?
111.
Có hay không tại?
Thạch Hạo.
Yêu nhất uống sữa thú.
Hoang Thiên Đế.
Ở đây ngươi liền nói một câu.
Ngươi đang làm gì đâu?
Hồn Hà bên kia quỷ dị chuẩn tiên đế nhiều lắm, chúng ta đánh không lại, ngươi có rảnh liền ra tay giúp chúng ta thôi.
Ngươi nói một câu a.
Tối.
Yêu.
Uống.
Thú.
Mãi.
Đinh.
Nhóm viên Hoang Thiên Đế đại tỷ đại hướng ngươi gửi một bình sữa thú.
Diệp Quynh Tiên nhìn xem trước mắt nói chuyện riêng giao diện,
nàng nhẹ nhàng cắn môi lần nữa cho Hoang Thiên Đế gửi một đầu tin tức.
Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, có đây không có đây không?
Phát xong,
Diệp Quynh Tiên liền bắt đầu chờ a chờ.
Nội tâm của nàng có chút khẩn trương, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía chặt gỡ giúp giao diện.
Chỉ tiếp,
Hoang Thiên Đế từ đầu đến cuối không có hồi phục nàng.
Ai?
Diệp Quynh Tiên khẽ khẽ thở dài.
Tương lai Cửu Thiên Thập Địa thật sự là quá khổ rồi.
Kể từ Hoang Thiên Đế lưu lại kiếm quang tiêu tan sau, giới hải phần cuối liền có 4 tòa quỷ dị chi địa hiện thân, bọn chúng theo thứ tự là Hồn Hà, Cổ Địa Phủ, Tứ Cực Đất Mặt, cùng với một tòa nghe nói có thể chôn xuống Thiên Đế hố chôn. Tứ đại quỷ dị chi địa xâm lấn, Cửu Thiên Thập Địa coi như cùng Tiên Bực liên thủ cũng không cách nào chống lại.
Bởi vì
địch nhân thật sự là quá mạnh mẽ.
Coi như Diệp Thiên Đế, Vô Thủy Đại Đế, Cổ Thác Thiên Đế bọn hắn thực lực cường hãn, có thể lấy một địch nhiều, bọn hắn cũng không cách nào cùng Tứ đại quỷ dị chi địa chống lại.
Dù sao,
nhân ra số lượng để ở đó,
Tiên Vương nhiều vô số kể, Chuẩn Tiên Đế càng là khoảng chừng 2 tay số.
Hơn nữa, nghe nói cái kia một tòa cổ địa phủ còn liên thông chư thiên vạn giới phía trên thế giới.
Diệp Quynh Tiên ngờ tới,
Hoang Thiên Đế hẳn là ngay tại chư thiên vạn giới phía trên thế giới chinh chiến.
Ai?
Diệp Quynh Tiên thở dài,
nếu như Hoang Thiên Đế có thể đưa ra tay giúp hắn một tay nhóm thật tốt ta.
Đến lúc đó, bọn hắn cùng một chỗ chinh chiến chư thiên vạn giới phía trên thế giới há lại là không tốt hơn.
Diệp Quynh Tiên nghĩ nghĩ,
nàng đem ý nghĩ trong lòng biên tập đi ra gửi cho Hoang Thiên Đế,
hy vọng
Hoang Thiên Đế sau khi nhìn thấy có thể đưa ra tay giúp hắn một tay nhóm.
Hoang Thiên Đế đại tỷ đại,
Hoang Thiên Đế, tương lai Cửu Thiên Thập Địa quá gian nan, nếu như ngươi có thể đưa ra tay, không bằng giúp một tay chúng ta à, đến lúc đó chúng ta cũng có thể đi theo ngươi chinh chiến chư thiên vạn giới phía trên thế giới, nhiều người sức mạnh lớn.
Diệp Quynh Tiên không biết Hoang Thiên Đế có thể hay không trông thấy tin tức của nàng.
Nếu như có thể lời nói,
như vậy Hoang Thiên Đế tuyệt đối sẽ im lặng.
Đừng đùa ngươi Hoang ca cười, chuyên môn lỗ hổng mấy cái siêu cấp binh đều đánh không lại, còn nghĩ cùng hắn cùng một chỗ đi đánh lên tương thượng.
Ân,
đi tìm cái chết sao?
Tế đạo,
cảnh giới này không gì làm cũng được.
Nó tuy nói là tiên đế phía trên cảnh giới,
nhưng trên bản chất như trước vẫn là tiên đế lĩnh vực, dù sao tiên đế cảnh giới này đã là đại đạo cuối, mỗi một cái sừng sững ở này cảnh giới sinh linh cũng là chân chính cuối đường sinh linh, đại biểu cho một đầu đại đạo phần cuối.
Tiến không thể tiến.
Tế đạo lĩnh vực trên thực tế chính là tiên đế thăng hoa.
Đây là một cái vô cùng đặc thù cảnh giới, trên bản chất vẫn là thuộc về tiên đế.
Nhưng
sức chiến đấu của nó cường hãn hơn.
Vâng,
trừ thiên phía trên,
nơi này có một tòa huyết sắc tế hải.
Cùng giới hải khác biệt, cái này một tòa huyết sắc tế hải càng thêm bao la, mỗi một đóa bọt nước, mỗi một giọt nước biển liền giống như là giới hải quy mô, chư thiên vạn giới đặt ở toàn bộ tế hải cũng chỉ bất quá là một cái giọt nước nhỏ thôi.
Ông,
bọt nước lai tận, sóng lớn mãnh liệt,
cả một tòa huyết sắc tế hải vô cùng tĩnh mịch,
bởi vì tất cả sinh mệnh giới vực tất cả đều bị huyết tế.
Tại cái này vô biên vô tận tế trong biển, đã không nhìn thấy bất kỳ sinh linh, thậm chí không có bất kỳ cái gì một điểm sinh mệnh khí tức.
Ở đây,
chỉ có cuối cái kia một khối thượng thương đại lục vẫn còn có sinh cơ vần quanh.
Vâng,
Thiên Vũ một bên khác,
nơi này có một khối quỷ dị ách thổ.
Đây là một tòa độc lập với tế hải chi bên ngoài đại thế giới.
Đậm đà hắc ám cùng quỷ dị quanh năm bao phủ cả một tòa quỷ dị ách thổ, ở đó ách trong đất còn có một tòa nguy nga cao nguyên, đây là hết thảy quỷ dị cũng không rõ đầu nguồn.
Trước đây thật lâu,
có một vị độc đoán vạn cổ tồn tại xuất lĩnh lấy trời xanh tàn binh đánh tới ở đây, hắn một thân một mình sát tiến quỷ dị cao nguyên,
cuối cùng biến mất không thấy gì nữa,
không có ai biết hắn đi nơi nào.
Có người nói, hắn đang cùng quỷ dị đầu nguồn chết giết,
cũng có người nói, hắn sớm đã chết ở quỷ dị cao nguyên bên trong.
Vâng.
Một ngày này,
một đạo kim quang sáng chói quán xuyên tuế nguyệt,
chỉ thấy một đạo độc đoán vạn cổ thân ảnh từ ngàn vạn trong thời không bước ra một bước, hắn tay nâng lôi chỉ, tóc đen bay lên, khuôn mặt mơ hồ mơ hồ, một đôi thâm thúy đôi mắt nếu như có thể xem thấu hết thảy.
Tái chiến cao nguyên,
hắn nói,
giết.
Thượng thương đại lục chuyển đến hưởng ứng,
có người đáp lại Hoang Thiên Đế kêu gọi.
Một ngày này,
vô biên sát cơ lần nữa bao phủ toàn bộ thế hải.
Hoang Thiên Đế bước ra một bước, hắn vừa định độc thân sát tiến cao nguyên, liền phát hiện chặt gỡ giúp bên trong đang tại có người không ngừng gửi tin cho hắn.
Hoang Thiên Đế liếc mắt nhìn.
Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, có đây không có đây không?
Rất im lặng,
hắn không biết nên nói gì.
Nhìn lại chư thiên vạn giới, không phải liền là mấy cái quỷ dị chuẩn tiên đế sao?
Nói thật,
những cái kia quỷ dị sinh linh cũng là hắn cố ý phóng,
mục đích đúng là vì cho chư thiên vạn giới sinh linh mang đến tôi luyện.
Kết quả,
ngươi nói cho hắn biết liền siêu cấp binh đều đánh không lại.
Đừng đùa ngươi Hoang ca cười,
cái này thật sự một chút đều không tốt cười a. Hoang Thiên Đế có chút im lặng,
hắn không phải sống lại thi hải tiên đế để cho hắn hỗ trợ trông nom chư thiên sao?
Người đâu?
Hoang Thiên Đế ánh mắt đảo qua.
Hắn đột nhiên phát hiện Thi Hải Tiên Đế đã chẳng biết lúc nào chạy đến quỷ dị ách thổ ngoại ngồi xổm.
Phải,
càng khiến người ta bó tay rồi.
Nhờ ngươi thủ hộ chư thiên vạn giới,
kết quả ngươi chạy đến người khác nước suối bên ngoài đi ngồi xổm bụi cỏ.
Hơn nữa một ngồi xổm chính là mấy trăm hơn ngàn vạn năm. Hoàng Thiên Đế rất im lặng. Này một đám ngọa long phượng sồ đến tột cùng là từ chỗ nào tới a? Hoàng Thiên Đế không muốn nói chuyện. Hắn liếc mắt nhìn ngồi xổm cỏ thi hài tiên đế, dứt khoát trực tiếp đem hắn cũng cho kéo gần chặt gỡ rút. Ngồi xổm lâu như vậy, gia hỏa này chắc chắn vô cùng nhàm chán a. Vừa vặn, đem hắn cho ném vào trong đám, để cho trong đám những cái này ngọa long phượng sồ yên tĩnh điểm. Đinh. Hoàng Thiên Đế, tế đạo, mời ngài gia nhập vào gỡ rút chặt tương thân tương ái người một nhà. Xin hỏi có đồng ý hay không? Quỷ dị ách thổ ngoại, đang tại ngồi xổm cỏ thi hài tiên đế nào nào. Ân. Hắn nhìn xem trước mắt chặt gỡ rút, đáy mắt lóe lên có chút kinh ngạc. Ông. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tuế Nguyệt Trường Hạ, chỉ thấy một đầu câu thông lấy rất nhiều nhóm hữu nhóm chuỗi nhân quả lộ ra ở trước mắt của hắn. A, Nhân Hoàng, hắn cũng tại nhóm. Thi Hải Tiên Đế đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng đồng ý mời. Đinh, Đế Quốc Ca, chúc mừng ngài gia nhập vào gờ giúp chặt tương thân tương ái người một nhà. Gì? Đế Quốc Ca là ai? Thi Hải Tiên Đế không hiểu ra sao. Đợt, nguyên tắc bên trong tiên vực có một vị bản thổ thiên đế gọi là Cổ Nắm, hắn từng cùng ba thiên đế sóng vai, tu vi ít nhất cũng là chuẩn tiên đế. Đằng sau đang đối kháng với quỷ dị thời điểm ngoại ý muốn chết trận, con của hắn chính là thánh khư thời kỳ sụp đổ tiên đế Cổ Thanh. Tấu chương xong, chương 258, mới nhóm viên đế cốt ca gia nhập vào chặt gờ rút. Chặt gờ rút bên trong, gia đa quần hưu nhóm vẫn còn tại nghị luận chủ nhóm đột phá tế đạo lĩnh vực sự tình, dù sao đây là chủ nhóm lâu như vậy đến nay lần thứ nhất lộ diện. Tuy nói, chủ nhóm một câu nói không nói, nhưng chặt gờ rút thông báo lại hấp dẫn tất cả mọi người chú mục. Nhân dục đạo tổ sư gia, quá đẹp rồi. Diệp Hắc, Hắc Hoàng tiểu hắc tử ngươi liền chờ đó cho ta à, 12 cân một cân cũng không thể thiếu. Hắc Hoàng, vâng. Bản Hoàng cũng không có nói là 12 cân cái gì. Diệp Hắc, chơi xấu đúng không? Không được gì, chờ ta chứng đạo, ngươi chơi xấu cũng vô dụng, ta sẽ đem ngươi trấn áp tại hầm cầu ăn đủ. Hắc Hoàng, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, nghĩa tử, ngươi lại bắt đầu nghịch ngợm, đánh chó còn phải xem chủ nhân, ta nhìn ngươi đây là đối với ta có ý kiến à? Hắc Hoàng, Diệp Hắc vâng. Hắc Tử nói chuyện. Diệp Hắc, đại niêm niếp, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Diệp Hắc, Hắc Hoàng Hắc Tử nói chuyện. Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn, Bần Đạo Lai A. Hắc Hoàng là Tây Hoàng phái người ủng hộ trung thật, nó cùng Nữ Đế phái người ủng hộ trung thật Diệp Phàm bạo phát tranh phong, Tây Hoàng phái đại hộ pháp Vô Thủy ra mặt, hắn bèn bèn chỉ là một câu nói liền trấn áp Diệp Phàm, tiếp đó Nữ Đế phái người cầm lái ra mặt. Đến từ An Dương phóng viên Linh Bảo Thiên Tôn hiện trường giải thích. Chặt gờ rút bên trong, tình hình chiến đấu bắt đầu càng kịch liệt. Theo Nữ Đế tự mình hạ trạng, Tây Hoàng cũng dần dần ngồi không yên. Vô Thủy mẹ hắn, đại niếp 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 đạo hữu cùng mấy đứa bé tính toán cái gì? Tiểu hài tử không đều thích cãi nhau ở Mỹ sao? Thực sự không được vậy liền để bọn hắn đánh một chầu tính toán. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ta một ý kiến. Hắc Hoàng, Diệp Hắc Vông. Hắc Tử nói chuyện. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, đúng, quên nói, ta trước mấy ngày vừa đột phá tiên đài bí cảnh. Đại Niếp Niếp, Diệp Hắc ngươi đây. Diệp Hắc, ta vừa hóa long đệ bắt biến. Đại Niếp Niếp, phế vật. Diệp Hắc. Nữ đế phái Diệp Phàm cản trở, Tây Hoàng phái trong một trận chiến tranh này lấy được thắng lợi. Bát Quái Thiên Tôn Đạo Đức nói như vậy. Đại Niếp Niếp, Nhân Hoàng Lâm Chiêu Nhân Hoàng tiền bối, ta gần nhất về mặt tu luyện lấy được tiến triển không nhỏ. Không đúng. Nữ đế phái tựa hồ còn có phản kích. Linh Bảo Thiên Tôn hiện trường giải thích. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, ân. Thôn tiên pháp tiến triển như thế nào? Đại Niếp Niếp, ta gần nhất vừa nuốt một bộ tiên tiên đạo thai, tu vi sắp đột phá tiên tam chẳng đạo. Vô Thủy mẹ hắn. Diệp Hắc, tỷ tỷ ngư bức. Nhân dục đạo tổ sư ra, kinh khủng như vậy. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, tình hình chiến đấu tựa hồ có chút kịch liệt ra. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, An Dưa. Bách bại thành đế, tinh không cổ lộ rất đắng, nhưng chặt gỡ giúp rất có việc vui, nhóm hưu nhóm đều rất có ý tứ, ta rất ưa thích nơi này. Diệp Hắc, đại niếp niếp tỷ tỷ, tiên thiên đạo thai vị gì a? Đại niếp niếp, giòn, mở miệng một tiếng, hương vị phi thường tốt. Vô Thủy mẹ hắn, xem ra niếp niếp đạo hưu gần nhất tu vi tăng lên có chút cấp tốc à, không bằng chúng ta lần gặp mặt sau thật tốt luận đạo một phen. Đại niếp niếp, tốt, có Nhân Hoàng tiền bối hỗ trợ chỉ điểm, tu vi của ta đương nhiên để thăng cấp tốc à. Vô Thủy mẹ hắn, Nhân Hoàng núi, nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Đạo Đức, Linh Bảo hai vị thiên tôn hai mặt nhìn nhau, vốn cho rằng cuộc chiến đấu này người thắng lợi cuối cùng lại là Tây Hoàng phái, nhưng không nghĩ tới nữ đế sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, dù là có một cái Diệp Phàm cản trở, nàng vẫn như cũ lấy sức một mình sinh sinh phiên bản, thẹn không bằng ai. Nữ hoa hơi hơi nhíu mày, nàng xem thấy trong chat gỡ giúp tin tức, trong lòng cảm thấy hơi quá tại không thú vị. Giang co thì có ích lợi gì đâu, cuối cùng làm bạn tại Nhân Hoàng bên người cũng không phải các nàng, hai cái thái kê mổ nhau. Hoa Hoàng nói như vậy, Dương Chiêu hơi hơi nhíu mày, hắn nhìn xem trong chat gỡ giúp tin tức, nghĩ thầm chính mình vừa mới liền không nên lộ diện. Đinh, đột nhiên, đúng lúc này, nói chuyện tiếng truyền đến một đạo quen thuộc tiếng nhắc nhở. Chủ nhóm Hoang Thiên Đế, tế đạo, mời nhóm viên đế quốc ca, tiên đế, gia nhập vào gờ giúp chặt tương thân tương ái người một nhà. Trước mắt gờ giúp chặt thành viên, 18. Nhóm viên đế quốc ca, tiên đế. Ân. Dừng chiêu nao nao. Hắn nhìn xem đột nhiên gia nhập vào gờ giúp chặt tân quân viên, đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đặc biệt là khi nhìn rõ ràng tên của đối phương sau. Đế quốc ca. Chẳng lẽ thành viên mới là thi hải tiên đế sao? Không. Hẳn là bị Hoang Thiên Đế phục sinh sau thi hải tiên đế. Chặt gờ giúp bên trong. Theo thành viên mới gia nhập vào sau, gia đa quần hưu nhóm toàn bộ đều sôi trào,
vốn là còn tại kịch chiến Tây Hoàng phái cùng Nữ Đế phái cũng tạm thời ngưng chiến. Diệp Hắc, cợt mở nở, lại có đại lao tiền nhóm. Hắc Hoàng, Vương, Tiên Đế, chủ nhóm đột phá phía trước cảnh giới kia. Nhân Dục đạo tổ sư gia, bái kiến đại lão. Gia Thiên điểm thứ nhất Tử Vương, bái kiến đại lão. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, bái kiến đại lão. Đế Quốc ca, các ngươi hảo. Diệp Hắc, cợt mở nở, đại lao nói chuyện. Hắc Hoàng, Vương, sống. Đây là một vị còn sống Tiên Đế. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, xin hỏi tiền bối là vị nào? Đế Quốc ca, các ngươi có thể chưa nghe nói qua ta, nhưng ta nhận biết tất cả mọi người các ngươi. Đạo Đức Thiên Tôn, tiền bối nhận thức chúng ta. Đế Quốc ca, không cần lấy tiền bối xưng hô, chắc gỡ giúp bên trong chư vị tương lai đều không kém, chúng ta lấy đạo hữu lẫn nhau xưng hô liền có thể. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, ta chính là Khai Thiên Tích Địa đệ nhất đế, đã từng là chư thiên vạn giới thiên đế, mặc dù có hắc ám lúc, nhưng cuối cùng vẫn là từ trong yên lặng khôi phục. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, tiền bối, ngài bây giờ cùng Hoàng Thiên Đế ở một chỗ sao? Đế Quốc ca, Hoàng, hắn đang tại trong chinh chiến. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, tiền bối có thể giúp chúng ta hướng Hoàng Thiên Đế chuyển câu nói sao? Đế Quốc ca, ân. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, tiền bối nói chuyện riêng. Diệp Quynh Tiên trong lòng có chút kích động. Cuối cùng có biện pháp liên lạc đến Hoàng Thiên Đế. Giờ khắc này, Diệp Quynh Tiên không dám trì hoãn, nàng cấp tốc cùng Đế Quốc ca tiến hành nói chuyện riêng. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, tiền bối, ngài có thể giúp đỡ hướng Hoàng Thiên Đế chuyển câu nói sao? Chư thiên vạn giới tương lai quá gian nan, chúng ta cần giúp đỡ. Đế Quốc ca, đang tại ách thổ ngoại ngồi xổm có thi hải Tiên Đế gãi đầu một cái. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn chư thiên, kết quả lại chỉ nhìn thấy một đám chuẩn Tiên Đế cấp bậc tiểu lâu la. Ân, chỉ những thứ này sâu kiến cũng đáng được Hoang ra tay. Đừng đùa ngươi Hoang ca cười. Bất đúng. Thi Hải Tiên Đế hơi hơi nhíu mày. Hắn đột nhiên ý thức được Hoang Tiên Đế đem chính mình kéo vào gờ giúp chặt ý nghĩa ở đâu. Dù sao, Hoang Tiên Đế đem hắn phục sinh mục đích chủ yếu chính là để cho hắn thủ hộ chư thiên. Kết quả, hắn đem chính mình ác niệm bóc ra vứt xuống Hoang Tiên Đế cố thổ, tiếp đó chạy tới ách thổ ngoại một mực ngồi xổm mấy trăm hơn ngàn vạn năm. Căn bản không để ý chư thiên chết sống. Hỏng. Hoang đây là đang trách ta. Tấu chương xong, chương 259, yêu thủy quần đế cốt ca mặt tối trấn áp mà. Thi Hải Tiên Đế đại khái hiểu rồi. Hắn đại khái hiểu Hoang Tiên Đế kéo chính mình tiến nhóm ý tứ. Xem ngươi làm chuyện tốt. Khu khu. Thi Hải Tiên Đế có chút chột dạ. Nhưng hắn đều cũng tại quỷ dị ách thổ bên ngoài ngồi xổm hàng ngàn vạn năm, nếu như cứ như vậy rời đi mà nói, thật sự là không cam tâm a, hắn nghĩ nghĩ. Liền cho Diệp Quynh Tiên nói chuyện riêng. Đế cốt ca, Hoang Tiên Đế trước mắt cần gặp phải mạnh hơn địch nhân, chư thiên vạn giới bên kia tạm thời cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi chính mình, nếu như là đang chống đỡ không ngừng mà nói, vậy thì tìm ta đi. Ta tại chư thiên lưu lại một tay. Nếu như các ngươi thật sự không chịu nổi mà nói, vậy thì kêu gọi ta chi tên thật, đến lúc đó ta tự sẽ ra tay trợ giúp các ngươi. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, đa tạ tiền bối. Không biết tiền bối tên thật xưng hô như thế nào? Đế Quốc sao? Đế Quốc ca. Tên ta Nguyên Thủy. Bây giờ, chặt gờ giúp bên trong. Gia đa quần hưu nhóm nghị luận ầm ĩ, bọn hắn toàn bộ cũng đang thảo luận có quan hệ với Đế Quốc ca sự tình. Dù sao, đây chính là một vị tiên đế a, hơn nữa còn là một vị sẽ ở trong đám nói chuyện tiên đế. Cái này khiến nhóm hưu nhóm có thể nào không khiếp sợ đâu. Nhân Dục đạo tổ sư gia, Đế Quốc tiền bối cùng Hoàng Thiên Đế quen lắm sao? Đế Quốc ca, tạm được, đã từng bị Hoàng giết qua. Nhân Dục đạo tổ sư gia, gì? Đế Quốc ca, đi qua ta từng bị người đánh lén, dẫn đến rơi vào hắc ám, bản thân bị lạc lối, phạm vào rất nhiều chuyện sai lầm, cuối cùng Hoàng Thiên Đế đem ta chém giết, tiếp đó xem ở ta đã từng che chở qua chư thiên phân thượng, lại ra tay đem ta sống lại. Lớn nhất nhiếp, phục sinh. Tiền bối, tiên đế thật sự có thể phục sinh người khác sao? Đế Quốc ca, đương nhiên, tiên đế có thể chiếu rọi cổ kim tương lai, phục sinh một người cũng không khó khăn, thậm chí liền chiếu rọi một thời đại đều được. Diệp Hắc, kinh khủng như vậy. Gia Thiên điểm thứ nhất Tử Vương, Đế Quốc tiền bối không cùng làm theo mọi người chủ trinh chiến sao? Chủ nhóm ở trong bầy cho tới bây giờ đều không nói lời nào, trước đó không lâu gia nhập vào gờ giúp chặt cái vị kia đại lao cũng không nói chuyện, Đế Quốc tiền bối vẫn là thứ nhất ở trong bầy nói chuyện đại lao đâu. Đế Quốc ca, ta đang đứng ở thế lực đối địch ngoài cửa chuẩn bị trả thù đâu, trước kia cái kia con chuột nhỏ thừa dịp ta vừa mới đột phá tiên đế âm thầm đánh lén, thù này không báo nan giải mối hận trong lòng ta. Vì báo thù, ta đã ngồi xổm hàng ngàn vạn năm. Hắc Hoàng, kinh khủng như vậy. Diệp Hắc, ngưu bức. Bách bại thành đế, Đế Quốc tiền bối ở vào thời đại nào a? Chúng ta đều ở vào khác biệt thời đại, loạn cổ, thái cổ, hoang cổ, sau hoang cổ đều có. Đế Quốc ca, thời đại. Ta xem một chút ta chỗ thời đại này, các ngươi đại bộ phận cũng đã chứng đạo tiên vương hoặc chuẩn tiên đế, nhân hoàng đạo hưu thậm chí cũng đã chứng đạo tiên đế. Nhân hoàng Lâm Chiêu, ân. Đế Quốc ca, đạo hưu đừng chụp dấu chấm hỏi, tương lai ta cùng ngươi quan hệ cũng không tệ. Vô thủy mẹ hắn, a. Nhân hoàng tiền bối tương lai đều đột phá tiên đế. Diệp Hắc, ngoa tạo. Nhân Dục đạo tổ sư gia, nhân hoàng ngưu bức. Gia Thiên điểm thứ nhất Tử Vương, kinh khủng như vậy. Hoa Hoàng, không hổ là nhân hoàng đạo hữu. Nhân hoàng núi. Nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Nữ Hoa, đạo đức, linh bảo thần sắc của bọn hắn toàn bộ đều có chút rung động. Không nghĩ tới, nhân hoàng tương lai thế mà chứng đạo tiên đế. T. Quả nhiên là làm cho người rung động. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Lâm Chiêu, đáy mắt toàn bộ đều tràn đầy chấn kinh. Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Hắn không có bị cái này một tin tức kinh động đến, mà là tại đoán đế cốt ca chỗ tuyến thời gian. Đế Cốt Ca nói hắn vị trí tuyến thời gian Diệp Phàm bọn hắn cũng đã đột phá tiên vương, chuẩn tiên đế, như vậy bởi vậy đại khái có thể suy tính ra. Đế Cốt Ca vị trí tuyến thời gian hẳn là thời đại hậu hoang cổ 260 vạn năm bên trong. Dù sao, Diệp Phàm chứng đạo tiên đế dùng 260 vạn năm. Đế Cốt Ca vị trí trong tuyến thời gian, Diệp Phàm vẫn chỉ là chuẩn tiên đế, như vậy thời gian cụ thể tiết điểm một mắt liền có thể đã nhìn ra. Đến nơi Đế Cốt Ca nói hắn cùng với chính mình mới biết. Lâm Chiêu ngờ tới tương lai hắn khả năng cao là đi đến đi qua trong 5 tháng, chỉ có điểm này mới có thể giảng giải nguyên do trong đó. Sách tương lai chắc gỡ giúp đại khái muốn nhiều ra một cái ái thủy quần tiên đế. Lâm Chiêu cười thầm trong lòng. Nguyên tắc bên trong, Đế Cốt Ca tự mình một người tại quỷ dị ách thổ bên ngoài ngồi xổm dòng dã mấy cái kỷ nguyên, quỷ mới biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu nhàm chán. Dưới mắt tiến vào chắc gỡ giúp. Hắn đại khái sẽ hóa thân thủy quần cùng nhân á bây giờ. Chắc gỡ giúp bên trong. Đế Cốt Ca đã cùng ra đa quần hữu nhóm cạch khí thế ngất trời. Nhân dục đạo tổ sư ra, Đế Cốt tiền bối xưng hô như thế nào a? Chẳng lẽ liền kêu Đế Cốt sao? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, cộng một. Diệp Hắc, Thiếu Kỳ. Hắc Hoàng. Vương. Đế Cốt Ca, tên của ta đương nhiên không gọi cái này cái gì Đế Cốt Ca, đây là chat gỡ giúp chính mình thiết trí, đến nỗi ta gọi cái gì? Hay không nói cho các ngươi biết ta? Tu vi của các ngươi quá thấp, phàm là ở trong lòng niệm một câu tên thật của ta, liền có khả năng sẽ bị ta sợ cảm ứng đến. Ta đã từng không phải rơi vào qua hát cám sao. Tại ta phục sinh thời điểm, ta đem chính mình ác niệm chém xuống, cũng chính là mặt tối, tiếp đó đem hắn chấn áp tại Hoàng Thiên Đế Cố Hương, các ngươi nếu như ở trong lòng mặc niệm một câu tên thật của ta, rất có thể sẽ đem ta mặt tối tỉnh lại. Diệp Hắc, ngoa tạo. Nhân dục đạo tổ sư gia, Đế Cốt tiền bối đừng dọa chúng ta. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, tiền bối ác niệm là thực lực gì? Đế Cốt Ca, đương nhiên cũng là tiên đế. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, vậy chúng ta trong lòng mặc niệm Đế Cốt Ca không có sao chứ? Đế Cốt Ca, không có việc gì, nếu như không phải chat gỡ giúp mà nói, chúng ta cũng không biết Đế Cốt Ca là ai. Diệp Hắc, vậy là tốt rồi, lại nói, Đế Cốt tiền bối ngươi đem chính mình mặt tối trấn áp tại nơi nào à? Nói ra để cho chúng ta đại gia cẩn thận một chút, miễn cho ngày nào đi qua ngoài ý muốn mạo phạm đến. Đế Cốt Ca, đại hoàng. Diệp Hắc, đại hoàng. Chưa nghe nói qua ai. Nhân hoàng Dương Chiêu, đại hoang chính là ngươi chỗ địa cầu. Diệp Hắc, a. Đạo đức thiên tôn, đại hoang chính là hồng hoang cổ tinh. Linh bảo thiên tôn, ân. Hoa hoàng. Nhân hoàng Dương Chiêu, đúng. Nhân dục đạo tổ sư ra, một vấn đề nổ ra tới bốn cái địa cầu người. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, Sở La Lệ không phải cũng là địa cầu người sao? Gần nhất một mực không nhìn thấy hắn lộ diện, cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Diệp Hắc, cờ mờ nở. Đế Cốt tiền bối đừng dọa ta hả, ta chính là địa cầu người, cũng chính là trong miệng ngươi đại hoang người. Đúng. Ngài đem chính mình mặt tối cụ thể trấn áp tại chỗ nào rồi nha? Đế Cốt Ca, Thái Sơn. Diệp Hắc, a. Diệp Phàm trợn tròn mắt. Cái gì? Ngươi nói ta từng đạp một vị tiên đế mặt tối leo lên 9 con rồng kéo hồng quan tài. Thật hay giả? Đợt, sắp cuối tháng các huynh đệ đem nguyệt phiếu ném một chút đi. Tấu chương xong, chương 260, khai thiên tích địa đệ nhất đế hàm kim lượng. Nguyên thủy chân giải. Chặt gờ rút bên trong. Gia đa quần hưu nhóm trò chuyện một chút liền bắt đầu nói về riêng phần mình tu hành. Bây giờ, tu vi của bọn hắn tiến triển thần tốc. Nguyên bản mới vừa vào nhóm lúc vẫn chỉ là cái phàm nhân, Diệp Phàm đều nhanh muốn đăng lâm tiên đài bí cảnh, các nhóm hưu nhóm tu vi tự nhiên chỉ có thể cao hơn. Nhân dục đạo tổ sư ra, ta đoạn thời gian trước vừa mới đột phá tiên tam trạm đạo lĩnh vực, trước mắt đã bước lên tinh không cổ lộ. Bách bại thành đế, ta đã tại trên tinh không cổ lộ tu hành 10 năm, trước mắt sắp tiếp xúc đến thánh đạo lĩnh vực. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ta cùng với loạn cổ đạo hữu cơ hồ là đồng thời đạp vào tinh không cổ lộ, trước mắt ngay cả tu vi cũng không kém bao nhiêu, không bằng hai ta so một lần xem ai trước tiên chứng đạo. Bách bại thành đế. Chứng đạo? A. Ta thật sự có cơ hội chứng đạo sao? Tu hành đến nay, ta nhìn tận mắt tông môn phá diệt, sư trưởng chết thảm, liền người ta thích nhất đều chết ở trước mặt của ta, bằng hữu duy nhất cũng vì giúp ta mà vẫn lạc. Ta thường thấy sinh ly tử biệt, liền như là ta nhóm tên một dạng, cuộc đời của ta cũng chưa từng thành công qua, không phải thất bại, chính là tại thất bại trên đường. Chư vị nhóm hữu, xin lỗi, có lẽ ta căn bản không xứng gia nhập vào cái này vờ giúp chat. Ta thật sự không chắc chắn có thể đủ chứng đạo. Diệp Hắc, lịch đạo hữu đây là thế nào? Gặp phải khó khăn gì có thể nói đi ra? Chúng ta trong đám tất cả mọi người có thể hỗ trợ, muốn đế binh có đế binh, nếu không thì chết thuốc cũng có bất tử thuốc, liền sợ ngươi không mở miệng. Hắc Hoàng, vâng. Không tệ. Nhân dục đạo tổ sư ra, Diệp Phàm nói không sai. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, lịch đạo hữu tỉnh lại a. Bách bại thành đế, cảm ơn mọi người hảo ý, nhưng các ngươi không có khả năng giúp ta cả một đời, ngược lại ta đã mất tất cả, liền không phiền phức các vị. Đại gia yên tâm, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ta không muốn cùng đại gia cản trở. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, cố lên. Đế Quốc Ca, cố lên. Đạo đức thiên tôn, cố lên. Linh bảo thiên tôn, cố lên. Hoa hoàng, cố lên. Thâm thúy trong tinh không. Lịch Cửu tiếp kinh ngạc ngồi bất động tại cổ lộ trên. Trên người hắn tản ra một cô đặc biệt khí tức. Cô độc. Đây là khí tức cô độc. Người đứng bên cạnh hắn toàn bộ đều chết. Bây giờ, hắn chỉ còn lại tự mình một người. Hắn từng trơ mắt nhìn tông môn phá diệt, sư môn trưởng bối chết thảm tại trước mắt mình. Hắn từng tận mắt nhìn thấy duy nhất người yêu vì hắn mà chết, thậm chí ngay cả vẹn vẹn có bằng hữu cũng bởi vì hắn mà vất lạc. Sinh ly từ biệt. Đủ loại thảm sự. Hắn cái gì không có trải qua, cái kia trong đó khổ sở cùng chua xót, không đủ vì ngoại nhân nói. A Lịch Cửu Kiếp kinh ngạc nhìn trước mắt chat gờ rút,
hắn nhìn xem trong đám đó ra đa quần hữu nhóm an ủi, nguyên bản cô quặn nội tâm hiện ra một chút vui mừng. Có lẽ hắn cũng không phải là tự mình một người. Đế, thiên bên trong chi đế. Lịch Cửu tiếp chậm rãi ngước mắt nhìn về phía thiên cung, ánh mắt của hắn càng kiên định, một thân ma khí nhấc lên ngập trời cự diễm, khí thế kinh khủng trong nháy mắt chọc thủng một cái đặc thù lĩnh vực. Thánh nhân, hắn đột phá thánh đạo lĩnh vực. Oanh kinh khủng thiên kiếp buông xuống, Lịch Cửu tiếp dứt khoát kiên quyết vọt vào trong lôi vân, chặt gờ rút bên trong. Gia đa quần hưu nhóm vẫn còn tại trò chuyện. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, tu vi của ta cùng các ngươi cũng gần như, kém một chút liền có thể đột phá thánh đạo lĩnh vực. Bất quá, ta trước mấy ngày vừa chém cái vĩnh hằng tinh vực thánh nhân. Diệp Hắc, cợt mở nở, còn không có thành thánh liền có thể chém giết thánh nhân. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ân, ta tu hành chủ nhóm tặng cho bất diệt kinh, lại thêm tự thân lĩnh vực thần cấm chiến lược, đồ sát một tôn tuổi già sức yếu thánh nhân cũng không tính được chuyện ly kỳ gì. Tương lai ngươi cũng được. Vô thủy mẹ hắn, ta sắp chẳng đạo. Lớn nhất nhiếp, cộng một. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ta trước mắt vừa đột phá tiên một cái thứ ba bậc thang nhỏ. Diệp Hắc, ta tài hóa long. Đế quốc ca, chủ nhóm đã từng tặng cho các ngươi một thiên kinh văn sao? Vậy ta cũng tặng cho các ngươi một thiên a. Đinh. Nhóm viên đế quốc ca gửi một cái hồng bao. Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc nhận lấy hồng bao. Nhóm viên Hắc Hoàng nhận lấy hồng bao. Nhóm viên Nhân Dục Đạo Tổ sư gia nhận lấy hồng bao. Diệp Hắc, cảm tạ đại lão. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, đế cốt tiền bối, Nguyên Thủy Chân Giải là một thiên tu luyện kinh văn sao? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, cộng một. Đế cốt ca, không phải, Nguyên Thủy Chân Giải là năm đó ta vừa đột phá tiên đế sau khai sáng, cũng không phải là cái gọi là tu luyện công pháp, mà là vạn pháp chi cơ, có thể trợ giúp các ngươi cảm ngộ đại đạo. Toàn thiên chia làm thượng trung hạ tam thiên. Thượng thiên thần dẫn thiên thuộc về nhân đạo lĩnh vực nội dung. Bản trung siêu thoát thiên thuộc về tiên đạo lĩnh vực nội dung. Hạ thiên trung cực thiên nhưng là chuẩn tiên đế cấp bậc nội dung. Ta cho các ngươi phát cũng là thượng tiên, chờ các ngươi lúc nào đạt đến nhân đạo lĩnh vực tuyệt đỉnh đi qua, lại tới tìm ta muốn bản trung a. Diệp Hắc, cợt mở nở. Đây không phải là tiên đế pháp sao? Đế cốt ca, không kém bao nhiêu đâu. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, cảm tạ đế cốt tiền bối. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, cảm tạ đế cốt tiền bối. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cảm tạ tiền bối. Vô thủy mẹ hắn, đa tạ tiền bối. Nhân Hoàng núi, nội đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu bọn hắn cũng đã nhận được đế cốt ca tặng cho Nguyên Thủy Chân Giải, bất quá bọn hắn lấy được cũng không phải là thượng tiên, mà là Nguyên Thủy Chân Giải bản trung. Một thiên này Nguyên Thủy Chân Giải thuộc về tiên đạo lĩnh vực nội dung, chủ yếu nói chính là làm sao không hủ, cũng chính là thành tiên. Đồng thời còn có dính đến như thế nào đột phá tiên vương nội dung, cơ hồ toàn diện bao trùm. Giờ khắc này, Nữ Hoa, Đạo Đức Thiên Tôn bọn hắn toàn bộ đều đắm chìm ở Nguyên Thủy Chân Giải huyền diệu bên trong, cho dù là Dừng Chiêu cũng không ngoại lệ. Dù sao, Nguyên Thủy Chân Giải thế nhưng là tiên đế pháp á ở trong nguyên tắc, một thiên này kinh văn đối với Thạch Hạo trợ giúp cũng cực lớn, cơ hồ quán xuyên Thạch Hạo phía trước trung kỳ tất cả con đường tu hành, cho dù là đột phá chuẩn tiên đế sau Thạch Hạo đều có tham khảo qua Nguyên Thủy Chân Giải. Bởi vậy có thể thấy được, Nguyên Thủy Chân Giải rốt cuộc có bao nhiêu quý giá. Không thể không nói, Đế Cốt Ca thật sự mạnh. Hắn chính là chư thiên vạn giới đệ nhất vị tiên đế, trong tình huống không có bất luận cái gì tham khảo cùng trợ giúp, lẻ loi một mình cứng rắn đột phá tiên đế, nếu như không phải cuối cùng bị đánh lén ô nhiễm duyên cớ, có lẽ Đế Cốt Ca đều có hy vọng đột phá tế đạo. Dù sao hắn nhưng là không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, dựa vào chính mình liền đột phá rồi tiên đế tồn tại. Á Dừng Chiêu chậm rãi mở ra hai con ngươi, có một tiên này Nguyên Thủy Chân Giải trợ giúp, hắn tương lai thành tiên tốc độ chỉ có thể trở nên càng thêm cấp tốc. Người khác đều phải đệ bát, hữu thế mới có thể thành tiên, nhưng hắn không cần, hắn có lẽ chỉ cần đệ thất, liền có thể làm đến tình cảnh tuế nguyện bất gia thân. Tấu chương xong, chương 261, tại hoang cổ cấm địa giết Diệp Phàm cái này cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào? Chặt gờ rút bên trong, rất nhiều nhóm hữu nhóm đã sôi trào. Diệp Hắc, cợt mở nở. Thể phách tu hành có chủ nhóm cho bất diệt kinh, đạo hạnh tu vi có đế cốt đại lao cho Nguyên Thủy Chân Giải, ta thật không nghĩ tới về sau còn có ai lại là đối thủ của ta. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, gia thiên điểm thứ nhất tử vương, khu cụ, phàm tử đừng quá khoa trương. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, thái quá, trong đám hết thể liền ba các ngươi tu luyện bất diệt kinh, dưới mắt các ngươi lại lấy được Nguyên Thủy Chân Giải, chẳng lẽ các ngươi muốn tạo thành chặt gỡ giúp ba ác ba sao? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, tam hại xuất trình, không có một mảng cỏ. Diệp Hắc, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, gia thiên điểm thứ nhất tử vương. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ân. Loạn cổ đạo hữu đột phá thánh đạo lĩnh vực. Nhóm viên bách bại thành đế, tiên tứ thánh nhân. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, nhanh như vậy liền đột phá rồi sao? Diệp Hắc, chúc mừng. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, chúc mừng. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, chúc mừng. Bách bại thành đế, đại gia cũng muốn mau chóng cố gắng lên. Diệp Phàm nhìn xem chặt gờ giúp bên trong tin tức. Đáy mắt của hắn thoáng qua một chút kiên định, bây giờ chặt gờ giúp liền hắn tu vi thấp nhất, hắn nhất định phải mau chóng đuổi theo mới được. Tiên đại. Diệp Phàm thấp giọng lẩm bẩm nói. Trước mắt hắn khoảng cách tiên đài bí cảnh đã không xa. Trước đây không lâu, Trung Châu Tần Linh Thiên cổ long huyệt hiện thế. Diệp Phàm lấy được một viên kia bất tử thần đan, cuối cùng cùng rất nhiều nhóm hữu nhóm cùng một chỗ chia cắt, mà giấu ở thiên cổ long huyệt chỗ sâu nhất ngộng ảo thần tụy thì bị Đoạn Đức cho thừa dịp loạn cướp đi. Đối với cái này, Diệp Phàm biểu thị Đoạn Đức chính là của hắn. Hắn đã điều động Cổ Đức phái hộ giáo thần thú Hắc Hoàng tiến đến đoạt lại ngộng ảo thần tụy. Đây chính là bất tử dược phía dưới đỉnh cấp thần dược. Trong đó dược hiệu gần với bất tử dược. Tại thiên cổ long huyệt chuyện sau,
Diệp Phàm cũng không có vội vã rời đi nơi đây, mà là ở đây chuyên tâm tu hành một đoạn thời gian, mượn nhờ Thiên Cổ Long Huyệt một khối này bảo địa một đường đột phá tới Hóa Long đệ bát biến. Hoàng Kim Tiên Nữ, Vạn Long Nữ cũng đi theo bên cạnh hắn tu hành. Cơ Tử Nguyệt, Tím Hà các nàng thì quay trở về Đông Hoang. Gần nhất tu hành như thế nào? Diệp Phàm quay đầu, hắn nhìn về phía sau lưng Hoàng Kim Tiên Nữ, Vạn Long Nữ các nàng dò hỏi. Còn có thể. Hoàng Kim Tiên Nữ khẽ gật đầu, nói trong Thiên Địa Đại Đạo áp chế dần dần cắt giảm rất nhiều, không bao lâu nữa ta hẳn là có thể chẳng đạo. Ta cũng là. Vạn Long Nữ cũng gật đầu một cái. Các nàng phá phong mà ra thời điểm cũng đã là Tiên Nhị Đại Viên mãn tu vi, bây giờ không bao lâu nữa thuận tiện có thể thuận lợi chẳng đạo. Dù sao, các nàng thế nhưng là cổ hoàng thân nữ. Vậy chúng ta liền trở về Đông Hoang a. Diệp Phàm đạo. Hảo. Hai nữ gật đầu một cái. Bá. Diệp Phàm đưa tay khắc họa trận văn, hắn tính toán mượn nhờ từ Hắc Hoàng nơi đó học được thủ đoạn trực tiếp từ Trung Châu viễn chỉnh chuyển tống về Đông Hoang. Ông nhưng, đúng lúc này, Diệp Phàm trận văn vừa mới khắc họa tốt trong nháy mắt, này phương thiên địa liền đột nhiên truyền đến một hồi dị thường ba động. Bá. Âm thầm có người ra tay cưỡng ép sửa đổi Diệp Phàm trận văn. Ai? Diệp Phàm sầm mặt lại. Bọn chuột nhắt phương nào? Hoàng Kim Thiên Nữ phát ra một tiếng kêu tra. Làm cản. Vạn Long Nữ thần sắc uy nghiêm, nàng toàn thân phóng ra quang huy rực rỡ, nhìn qua dị thường cao quý không tả nổi. Kiệt kiệt kiệt. Sâu trong hư không truyền đến từng đạo tiếng cười lạnh. Bá sau một khắc, trận văn thôi động, viễn chỉnh truyền tống trận pháp trong nháy mắt liền đem Diệp Phàm, Hoàng Kim Thiên Nữ, Vạn Long Nữ bọn hắn thôn phệ. Nhưng bởi vì trận văn bị sửa đổi nguyên nhân, bọn hắn mục đích kế tiếp địa cực có khả năng đã không phải là Đông Hoang, hoặc có lẽ là sẽ là Đông Hoang cái nào đó xa xôi khu vực. Rất rõ ràng, đây chính là có người ở cố ý nhằm vào bọn họ. Bá. Trong thiên địa hư không hơi hơi vặn mèo. Âm thầm những người kia cũng theo sát lấy truyền tống rời đi. Bọn hắn chính là Kháng Thiên Liên Minh phái tới sát thủ, sớm đã tại Tần Lĩnh mai phục rất lâu, sở dĩ bây giờ mới lựa chọn độc thủ, đó là bởi vì bọn hắn không muốn Diệp Phàm chết ở Trung Châu, tốt nhất là chết ở Đông Hoang cái nào đó nơi hoang vu không người ở, dạng này mới có lợi nhất. Thế là, bọn hắn âm thầm ra tay sửa chữa trận văn. Diệp Phàm bọn hắn cuối cùng sẽ bị truyền tống đến Đông Hoang Nam vực hoang cổ cấm địa ngoại vi. Nơi đó hiếm người đến, tuyệt đối là thích hợp nhất Diệp Phàm nơi chôn xương. Bá, hư không lóe lên. Khi Diệp Phàm, Vạn Long Nữ, Hoàng Kim Thiên Nữ bọn hắn tỉnh hồn lại một khắc này, bọn hắn đã xuất hiện ở Đông Hoang Nam vực hoang cổ cấm địa bên ngoài. Đây là nơi nào? Vạn Long Nữ vẻ mặt nghiêm túc. Hoàng Kim Thiên Nữ thần sắc cũng có chút cảnh giác. Ân. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại. Thần sắc của hắn thoáng có chút kinh ngạc. Ai? Đây không phải hoang cổ cấm địa sao? Chạy thế nào nữ đế trong nhà tỷ tỷ tới? Diệp Phàm tâm bên trong kinh ngạc đồng thời, hắn cũng ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra. Nữ đế tỷ tỷ nhà chính là nhà hắn. Bá. Hư không lóe lên. Phía trên vòm trời xuất hiện tám đạo thân ảnh. Bọn hắn toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bảo, trong đó có ba vị là cấp thánh chủ cao thủ, hơn nữa toàn thân trên dưới tản ra khí tức mục nát. Rất rõ ràng, đây là ba vị sắp chết giả hóa thạch sống. Mặt khác năm vị nhưng là tiên nhất cảnh giới lao ra hỏa. Các ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ là muốn cùng ta Vạn Long xảo là đi sao? Vạn Long Nữ toàn thân phóng ra quang huy rực rỡ, nàng cái kia hoàn mỹ dung mạo ẩn nút tại quang huy bên trong, một đôi uy nghiêm long đồng nhìn chăm chú trước mắt tám người, toàn thân tản ra cao quý không tả nổi khí tức. Hoàng Kim Tiên Nữ không nói gì, nàng chỉ là bước ra một bước, cùng Vạn Long Nữ song bay, chắn Diệp Phàm trước người. Hai vị điện hạ chớ trách. Một vị hóa thạch sống mở miệng, thanh âm của hắn dị thường giàn mua nói chúng ta chỉ tìm thánh thể Diệp Phàm phiền phức, cùng hai vị điện hạ không quan hệ, chúng ta cũng không muốn cùng Vạn Long xảo, Hoàng Kim bật là địch. Hừ. Hoàng Kim Tiên Nữ hừ lạnh nói tất nhiên không dám cùng chúng ta là địch, vậy thì lăn. Nghe lời nói này, tám người kia cười không nói. Trong hư không, một cỗ kinh khủng vương giả thần uy chậm rãi quyết tán mà ra, tại từ nơi sâu xa phong tỏa Vạn Long Nữ cùng Hoàng Kim Thiên Nữ. Ngay sau đó, chỉ nghe một thanh âm vang lên. Hai vị điện hạ an tâm chớ đội. Chúng ta chỉ tìm thánh thể Diệp Phàm phiền phức, cùng Vạn Long xảo, Hoàng Kim quất không quan hệ. Đây là một vị vương giả ra mặt. Âm thầm lại còn cất giấu một vị đại thành vương giả. Hai vị cổ hoàng nữ hơi hơi nhíu mày, trong lòng các nàng tuy nói có chút kiêng kỵ, nhưng lại cũng không e ngại, dù sao các nàng cũng là cổ hoàng thân nữ, trên thân đều có như vậy một hai kiện đặc thù nội tình tồn tại. Cũng không e ngại một vị vương giả. Diệp Phàm, chúng ta là chuyên môn vì ngươi mà đến. Ngươi không phải danh xưng tiên đế sao? Đường đường tiên đế liền chỉ biết trốn ở sau lưng nữ nhân. Một vị hóa thạch sống mở miệng cười khẩy nói. Tiên đế? Chó má gì tiên đế? Bất quá là Đông Hoang rất nhiều cực đạo thế lực khôi lỗi thôi. A. Diệp Phàm khẽ cười một tiếng. Hắn ngước mắt nhìn về phía trước mắt mấy người, nói ba vị cấp thánh chủ cao thủ, năm vị tiên một cao thủ, cũng chỉ vì vây quét ta cái này nho nhỏ hóa long tu sĩ. Thực sự là thủ bút thật lớn. Cũng được. Diệp Phàm thản nhiên nói đã các ngươi như thế mong muốn Diệp mỗ mệnh. Vậy thì tới đi. Nói đi. Hắn chủ động bước ra một bước. Cứ như vậy vượt qua Vạn Long Nữ, Hoàng Kim Thiên Nữ. Diệp Phàm. Các nàng muốn mở miệng nói cái gì? Diệp Phàm khoát tay áo, nói không cần phải lo lắng, chỉ là tám cái lao giả thôi. Không đáng giá nhắc tới. Hắn cũng không tin. Cái này đều đến cửa nhà hắn, đám người này còn có thể giết hắn. Cùng lắm thì hô to. Nữ đế tỷ tỷ cứu ta. Đợt, các minh đệ tới điểm người phiếu. Thấu chương xong.